Chương 50, Ma kiếm chương 50, Ma kiếm nói ra thì. Đây là lần đầu tiên Tô Thần gặp phải yêu ma, thân hình chúng cao một trượng, một con đầu trâu một con đầu hổ, đều có hình người, da lông sáng bóng hoặc cứng như sắt, vốn là những quái vật dị thường, yêu khí đen kịt như sương mù toàn thân ngưng tụ thành giáp. Đối mặt với hai con yêu ma nhị phẩm một trâu một hổ đang đột kích, Tô Thần mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc xe ngựa kia. Nói đúng hơn, là nhìn chăm chú vào một cái đầu vẫn còn đang thút thít trong đống hài cốt tí nát, dù đã bị gặm đến không còn ra hình dạng, đó là tiểu dương tử mà hắn vừa gặp mấy ngày trước. Vẫn mềm yếu như vậy, đến lúc này cũng chỉ biết khóc. Tô Thần đi về phía xe ngựa. Coi chừng, hắn là võ bảng đệ nhất, Phong Tuyết tiểu tông sư. Có tiếng gầm giận dữ truyền đến. Lúc này, vị quan áo bào hồng kia cắn răng đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh lại, gượng đứng trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy, đằng nào cũng chết, không bằng liều một phen. Hai con yêu ma nhị phẩm săn giết một tu hành giả nhất phẩm, dễ như trở bàn tay. Cho dù không giữ chân được Tô Công, nhưng nếu giao đấu quyết liệt, kéo dài đến khi ba vị yêu ma nhất phẩm phát giác chấn động ở đây mà kéo đến, thì vẫn còn cơ hội. Tu hành giả nhất phẩm. Ha ha. Thịt huyết nhất phẩm nói đến là đến, thật là khéo. Hai con yêu ma, một trâu một hổ, đều lộ vẻ trào phúng, thở hổn hển, nuốt nước bọt, tu hành giả nhất phẩm chúng cũng không phải chưa từng giết. Đến giờ, chúng vẫn còn nhớ như in mỹ vị của huyết đục nhất phẩm. Trong mấy mắt, chúng buộc phát yêu khí đen kịt, nghiền nát gió tuyết, giẫm nát mặt đất đen, một trái một phải, mang theo kình phong quần quần giữa trời tuyết, hùng hãn lao tới. Muốn ăn ta à? Các ngươi có đủ tư cách không? Tô Thần ngước mắt quét qua chúng. Oeng. Một cảm giác đáng sợ chưa từng có dâng lên trong lòng hai con yêu ma, giờ khắc này, chúng thậm chí cảm thấy như đang đối mặt với đại nhân yêu ma nhất phẩm. Không ổn. Tu hành giả nhân tộc này là một khúc xương khó gặm. Rút lui. Chưa kịp để chúng lộ vẻ hoảng sợ, trên người Tô Thần, gân cốt vang lên như sấm sét, cửu thập cửu trọng lôi âm cùng lúc nổ vang, hóa thành buôn lôi kình, tuôn trào ra. Oeng. Giờ khắc này, hai con yêu ma, một hổ một trâu, lướt qua thân hình Tô Thần, mang theo kình phong, giẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất lạnh giá nứt ra những vết rạn như mạng nhện, kéo dài đến vô tận. Có hy vọng rồi. Không hổ là yêu ma nhị phẩm, đường đột giao thủ với Tô Thần mà vẫn có thể bình an vô sự, xem ra có thể cầm cự được đến khi ba vị yêu ma nhất phẩm chạy tới. Có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi a. Vị quan áo bào hồng này vui mừng khôn xiết, sắc mặt bốn tái nhợt lập tức trở nên hường hào, nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Nói cho cùng, Tô Thần cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Đều là nhị phẩm, lại thêm cả hắn, sao lại không thể đánh với Tô Thần một trận? Hắn xấu rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị quan áo bào hồng này cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Phụt. Hai con yêu ma cao một trượng run rẩy, trên người không ngừng xuất hiện những vết rách như mạng nhện, phun ra máu đen hôi thối. Rầm rầm. Một trâu một hổ lần lượt ngã xuống đất. Những con yêu ma vốn hùng dũng oai bệ, khí phách hiên ngang, lúc này đã biến thành một đống thịt nát xương tan, không còn chút hung hăng càn quấy nào. Cái này, vị quan áo bào hồng này trừng lớn hai mắt, cảm giác một luồng hơi lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, dù khí khó khăn lắm mới gom góp được tức khắc tan biến. Hai đầu gối mềm nhũn, hắn lại một lần nữa quỳ rạp trên đất, kinh hãi tột độ, mềm nhũn như bùn, run rẩy không ngừng. Trong nháy mắt diệt yêu ma. Không, Tô Thần còn chưa kịp nhấc ngón tay, hai con yêu ma nhị phẩm đã bị tiêu diệt. Hắn đã mạnh hơn, hoặc là nói, trận chiến ở Tàng Thư lâu năm đó vốn không thể ép ra thực lực chân chính của Tô Công. Tô Công tha cho tôi, tha cho tôi. Vị quan áo bào hồng này run rẩy lên tiếng, cuốn quýt giật đầu, thoáng chốc chán đã dấm máu. Cuối cùng hắn cũng nhớ lại rồi, cái đêm ở Tàng Thư lâu đó, phong thái tuyệt thế của Tô Thần khi đạp bẹp nhị phẩm, trấn áp ba vị nhất phẩm. Việc gì phải thế? Đã tránh được kiếp nạn ở Tàng Thư lâu hai năm trước, tại sao lại cứ phải chết trong đêm tuyết hai năm sau? Người tự sát đi. Tô Thần nói xong, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, tìm kiếm trên xe ngựa, muốn ghép lại cái đầu còn sót lại của Tiểu Dương Tử. Đáng tiếc, Tiểu Dương Tử, những mảnh thân thể khác của cậu, e là đã nằm trong bụng của mấy con yêu ma còn lại. Mới ngày nào, Tô Thần còn phải ẩn mình trong Tàng Thư lâu, phải ngước nhìn vị quan áo bào hồng của đại nội, nay đã trở thành một kẻ tiểu nhân quỳ dưới chân mà hắn còn chẳng buồn liếc mắt. Bảo ta tự sát. Quan áo bào hồng làm sao cam lòng, thấy Tô Thần quay lưng về phía mình, liền không do dự, quay đầu bỏ chạy, nộ cương quần quận như thiếu đốt, trốn về hướng Thiên Võ Tháp. Lão sược, Tô gia bảo ngươi tự sát, hai ngươi đi cả. Không nghe thấy sao? Giọng nói lạnh như băng băng lên. Một bóng người mặc mãng xà bào màu đỏ thẫm đã chặn đường vị quan áo bào hồng của đại nội. Cô ngay, thật sự coi tên Tây Sưởng công nhà ngươi là nhân vật quan trọng à? Đại nội tổng quản của chúng ta chỉ kiêng rẻ quyền thế mà bệ hạ ban cho ngươi, và một vạn đề kỵ Tây Sưởng dưới chúng ngươi, chứ không phải cái tu vi tam phẩm rác rưởi của ngươi. Quan áo bào hồng tức giận mắng, vung tay định gạt Hứa Hàn qua một bên. Một tên tiểu bối nổi lên từ thời Tiên Đế kiến võ, tiềm lực cũng chỉ đến tam phẩm là cùng, mà cũng dám nuốt dâu hùm, bảo hắn tự sát. Ngươi nghĩ mình là Tô Thần chắc? Phụt. Xương máu nổ tung. Vị quan nhị phẩm áo bào hồng này không thể tin nổi nhìn bàn tay chân nguyên đã xuyên thủng lớp nộ cương quần quần của mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên Tây Sưởng công này, từ lúc nào đã là tiểu tông sư nhất phẩm chân nguyên? Hắn mới khoảng 30 tuổi thôi mà. Trương Quý chọn bộ thôn tiên ma công. Hắn còn chưa nói hết lời, chân nguyên đang sợ đã ùa vào cơ thể, thôn vệ hết nộ cương của hắn, hút hắn thành một cái xác khô giàn mua. Bên kia, Tô Thần đang đào hố, đem những thi cốt trên mặt đất lần lượt bụi lấp, không để chúng phải phơi thây nơi hoang dã. Hơn một vạn bộ hài cốt phơi thây, Tô Thần đã chôn suốt hai ngày một đêm. Khắp nơi đều là những nấm mồ nhỏ. Làm xong tất cả, gió tuyết đầy trời đã ngớt đi nhiều. Tô gia, hai ngày một đêm này, Hứa Hàn luôn đi theo sát Tô Thần, không rời nửa bước. Sao thế? sợ ta mất chi đi chém tiểu hoàng đế à? Yên tâm, ta không ngu xuẩn như vậy. Chưa nói đến tên bạch bào thần bí mà ta vẫn luôn nhìn không thấu, ngay cả yêu ma nhất phẩm ta cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Khi chưa hoàn toàn nắm chắc, một kiếm này ta sẽ không chém ra. Tô Thần phủi đất trên tay. Sau đó, hắn rời đi. Rất nhanh. Một đám người của Tây Sưởng và Đông Sưởng tập hợp lại, nhìn những dấu vết đầy đất, cùng với thi thể của vị quan áo bào hồng và lũ yêu ma, mà hai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn cái gì mà nhìn, đều là bản công công giết cả đấy, mau xử lý sạch sẽ dấu vết đi. Sưởng công, bây giờ ra tay với phe tiểu hoàng đế, có phải là quá đả thảo kinh xà rồi không? Lỡ như để chúng cảnh giác thì phải làm sao? Không sao. Thả tên đại chu nhân đồ trong thiên lao ra, để hắn gánh cái tiếng oan này. Chúng ta đã hợp tác với đại chu, vừa hay để biểu lộ một chút thành ý. Hứa Hàn dặn dò xong đám tâm phúc, liền ngựa không dừng bỏ chạy tới dược phòng. Thấy Tô Thần đang ở trong dược phòng, tay vung vẩy cây que tỏi lửa, múa may thứ gì đó trông như kiếm chiêu, hắn mới thở phào một hơi. Không đi chém tiểu hoàng đế là tốt rồi. Không ai rõ hơn hắn, tiểu hoàng đế đang nưu đồ chuyện gì, và tên bạch bảo nhân kia đáng sợ đến nhường nào. Tiểu Hàn tử, đi giúp ta rèn một thanh kiếm. Tô Thần nhìn về phía Hứa Hàn. Hứa Hàn sững sờ, đã nhiều năm không có ai gọi hắn như vậy, người trước đây gọi hắn thế đã bị hắn dìm sông cho cá ăn rồi. Lúc này, hắn phảng phất như quay về năm xưa, cung kính thi lễ nói: "Vâng, Tô gia." Ra khỏi dược phòng, ánh mắt hắn sáng rực lên. Tô gia vốn nên xứng với thanh kiếm mạnh nhất. Vừa hay, nhân dịp này để cho người đời biết được, thân phận tiểu tông sư nhất phẩm chân nguyên này của ta, thế nào cũng không thể làm mất mặt Tô gia. Mấy ngày sau, giang hồ chấn động, triều đình cũng kinh sợ, ngay cả tiểu hoàng đế cũng phải để mắt tới. Chỉ vì Hứa công của Tây Sưởng, người từng bị phán là cả đời cũng không với tới được cảnh giới nhị phẩm, đã dẫn 3000 cẩm y vệ Đông Sưởng, giáng lâm xuống Tẩy Kiếm Trì, một trong tam đại phái ngày xưa. Một ngón tay hội tụ sấm gió đã san Tẩy Kiếm Trì thành bình địa, hắn dùng thân phận tiểu tông sư chân nguyên nhất phẩm đỉnh phong, tiêu diệt cao thủ nhất phẩm vừa mới xuất hiện của Tẩy Kiếm Trì, lấy đi thanh thần binh nổi tiếng thiên hạ Tẩy Trần Kiếm. Nghe đồn Tẩy Trần Kiếm không gì không phá nổi, có thể chịu đựng các loại chân ý, mượn sức mạnh của trời đất, chính là bội kiếm của một vị tông sư cường giả năm xưa. Dược phòng, trước lò lửa, nhìn thanh Tẩy Trần Kiếm toàn thân xanh thẳm nhưng lại vương mùi máu tanh này, Tô Thần nhất thời không nói nên lời. Lại giết người à? Ta nhớ không lầm thì ta bảo ngươi đến tiệm rèn đúc cho ta một thanh kiếm sắt bình thường mà. Tô gia vốn nên xứng với thanh kiếm tốt nhất, mạnh nhất. Hứa Hàn cười nói. Trong tầm mắt, chuyến đi này, ngọn lửa sinh mệnh vốn còn 10 năm của hắn lại một lần nữa rút ngắn, trở nên giống như trường quý, tựa như ngọn nến trước gió sắp tàn. Tô Thần hiểu rõ, hắn lại hao tổn thọ nguyên, muốn noi theo trường quý, đột phá lên tiểu tông sư song nhất phẩm, trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm. Đáng giá sao? Vì Tô gia, tất cả đều đáng giá. Người đàn ông chạc 30 tuổi, Hứa Hàn, lúc này không còn vẻ mặt của một sưởng công giết người như ngóe, mà cười như một đứa trẻ, hắn vui mừng vì cuối cùng cũng đã giúp được Tô gia. Tô Thần không hỏi điều này. Hứa Hàn không biết. Tô Thần có thể nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của một người. Hắn đang hỏi rằng, hao phí thọ nguyên tuổi già, để trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm trong chốc lát, có đáng không? Trương Quý vì báo thủ. Còn hắn thì vì cái gì? Thôi vậy. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, trước khi đánh cược một lần cuối cùng, hãy đến tìm ta. Ta sẽ tặng ngươi một vật, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Tô Thần sờ vào hộp gấm trong ngực, bên trong có một củ nhân sâm vương ngàn năm, 31 luồng trường sinh khí. Trong chiếc bình uống, tiểu quy thò đầu ra, nhìn vào ngực Tô Thần, vẻ mặt đáng thương, thèm đến chảy cả nước miếng. Thơm quá, thật muốn ăn. Rùa con đói bụng. Ta không thiếu cái gì. Tốt. Hứa Hàn định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Tô gia. Trấn Bắc Vương nữ năm xưa, vị đế hậu kia đã có tung tích, ngọc bài đang ở trong tay nàng. Đợi ta một chút, tiểu Hàn tử có thể giúp ngài không nhiều lắm. Đi tới cửa, Hứa Hàn quay đầu lại, nói: "Nếu như 3 năm sau, thôi, không có gì." Hứa Hàn không biết, thực ra Tô Thần đã sớm biết rõ, hắn chỉ còn lại 3 năm để sống. Lại mấy ngày trôi qua, tiểu hoàng đế cuối cùng cũng phát hiện yêu ma mất tích, bắt đầu phái những yêu ma ngụy trang thành cấm quân đi lùng sục khắp hoàng cung. Tô Thần không ở dự phòng, 2 ngày nay chạy ra ngoài thành nổ cỏ trên mộ Trương Quý. 5 năm trôi qua, năm nào nhổ năm ấy lại mọc. Kỳ lạ, có người nào cũng giống ta, đang giết yêu ma sao? Cấm quân rút lui. Bởi vì càng điều tra, số cấm quân, yêu ma mất tích lại càng nhiều, đến nỗi không dám điều tra tiếp nữa. Ngươi làm sao thế? Sao lại chịu đói được như vậy? Không biết có phải là ảo giác không, khi mở nắp bình ra, Tô Thần dường như thấy tiểu quy lười biếng ở một cái non nê, rõ ràng là hắn chưa cho nó ăn trường sinh khí mà. Rùa con đói rồi, muốn ăn khí. Con rùa đen bằng mặc ngọc cọ vào ngón tay Tô Thần, đáng thương nhìn tinh hạch trong ngực hắn, nước miếng chảy đầy đất. Điều. Tô Thần búng tiểu ô quy trở lại vào bình bốn, đậy nắp lại, rồi lại bắt đầu ôm Tẩy Trần Kiếm nhắm mắt dưỡng thần, dùng thân mình làm đá mài kiếm, nuôi dưỡng kiếm ý, mài rũa mũi kiếm, để chờ đợi một kiếm kinh thiên sau 3 năm nữa. Đã là nhị phẩm tạp phủ, không thể nóng nổi, phong tuyết nhất kiếm nếu không thành nhất phẩm thì khó mà viên mãn, vậy thì tu hành nhất kiếm tam biến tạo hóa có được từ kiếm duyên phát hiện. Nhân gieo ở tàng thư lâu năm đó, đã kết thành ác quả hôm nay, 3 năm sau, ta muốn tất cả trở lại quỹ đạo của nó. Rùa con đói rồi, đi săn thôi. Tiểu Ô Quy rụt đầu rụt cổ, chạy ra khỏi dược phòng, ngửi ngửi bốn phía, nuốt nước miếng rồi chạy về hướng Thiên Võ Tháp. Rất nhanh, Tiểu Ô Quy thỏa mãn trở về. Đêm, Thiên Võ Tháp, không khí nặng nề. Tiểu hoàng đế, Bạch Bảo Nhân cùng hai yêu ma nhất phẩm đều có sắc mặt tái nhợt, nhìn vũng máu đen ngòm trên đất và bộ hài cốt chỉ còn lại nửa người. Yêu ma nhất phẩm thứ 3 đâu? Chính là thứ trên mặt đất kia. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu ma nhị phẩm mất tích 3 đến 5 con tạm không nói, bây giờ đến yêu ma nhất phẩm cũng bị giết. Chẳng lẽ có thứ gì đó từ tiên tàng dưới thiên võ tháp chạy ra hay sao? Nhưng không thể nào. Vẫn chưa tới 3 năm sau, thời điểm quốc vận đại lương sụp đổ, tiên tàng xuất hiện mà. Sở sư, thần sắc âm u bất định. Mà kẻ đầu sỏ, đại yêu ma, lại đang ngoan ngoãn ở trong chiếc bình gốm của Tô Thần. Song diện huyền quy gì chứ? Trải qua quá trình được Tô Thần nuôi dưỡng bằng trường sinh khí, từ trong cái chết mà tái sinh, con song diện huyền quy này đã biến thành một loại sinh vật khác. Chương 51, gió tuyết 3 năm chương 51, gió tuyết 3 năm hoàng cung truyền ra một đại sự. Đại Chu nhân đồ, kẻ 2 năm trước bị nhốt trong tàng thư lâu, đã giết người phá ngục, trước khi đi còn tuyên bố rằng tiểu hoàng đế đã không còn là chính mình, gây ra sóng gió cực lớn. Tiểu hoàng đế vốn không tin một kẻ nhất phẩm nửa phế này có thể giết nhiều yêu ma của hắn như vậy, nhưng vẫn ra lệnh cho đám yêu ma phải thu liễm lại. Chỉ là tất cả đều không liên quan gì đến Tô Thần. Dược phong đóng chặt cửa, bế quan 3 năm. 3 năm gió tuyết nhẹ nhàng rơi, xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy. Chỉ là vào mùa xuân năm Kiến Vũ thứ 15, đã có quá nhiều người chết trong 3 năm đông giá rét, không thể chờ được đến mùa xuân này. Tất cả cũng chính thức kéo ra màn kịch. Tô gia đã tìm được Trấn Bắc vương nữ, nàng muốn đích thân gặp ngươi. Ở ngoài hoàng thành 30 dặm, Hứa Hàn không đến, chỉ cho Tâm Phúc đưa tới một phong mật hàm, đim trên bức tường cạnh cửa dự phòng, đánh thức Tô Thần đang nuôi dưỡng ma kiếm. Hộp gấm trong ngực vẫn chưa thể đưa ra, nhưng chỉ 30 dặm, có lẽ vẫn chưa muộn. Chắc không phải là hôm nay, có lẽ không muộn. Nghĩ vậy, Tô Thần đã rời khỏi hoàng cung, đến một khách điếm lấy con tuấn mã mà Tây Sưởng đã chuẩn bị sẵn, rồi phi thẳng về phía bắc. Tại cổng hoàng thành, Hứa Hàn trong bộ mãng xà bào màu đỏ thấm đưa mắt nhìn theo Tô Thần, rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, giết người không chớp mắt, quay sang nói với gã khổng lồ mặc ngân giáp bên cạnh: "Bắt đầu đi, Thiên Sách Vương." Lúc này, đứng bên cạnh hắn chính là hộ quốc thần của Đại Chu, cũng là một tiểu tông sư song nhất phẩm, tuyệt đỉnh nhất phẩm, Thiên Sách Vương. Bí mật, đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Chu là Hắc Long Trọng Khải đã dốc toàn bộ lực lượng, 3000 người đều xuất hiện, lẻn vào hoàng thành, tiến thẳng đến hoàng cung. Cùng lúc đó, báo, tổng quân 3 cửa hải biên giới đã tự lập. Nam Dương quận, Tô Bắc quận, Thiên Hà quận, nổi dậy rồi. Tất cả đều nổi dậy rồi. Từng kỵ sĩ phóng ngựa cấp báo vào hoàng thành. 6 quận trong thiên hạ, bao gồm cả vùng biên hải, tất cả đều đã tạo phản. Các thế gia môn phiệt vốn đang do dự cuối cùng cũng đã nhập cuộc, đẩy Đại Lương đến bờ diệt vong. Việc này phải làm sao bây giờ? Mau đi mời bệ hạ. Các vân quý và quan lại trong hoàng thành rối thành một núi. Bên trong Thiên Võ tháp, cảm nhận được chấn động dưới lòng đất. Không giống với vẻ bối rối của văn võ bá quan, đám người tiểu hoàng đế lại đang cười lớn. Chờ mãi mới đến ngày hôm nay, sao bây giờ mới phản? Tiên tàng sắp xuất hiện rồi. Lãnh cung, Kiến Võ đế đang đọc sách, nhưng khi cảm nhận được mặt đất rung chuyển, tay hắn nắm chặt cuốn sách, lòng không sao yên được nữa. Đứa con ngoan này của chấp vậy mà lại làm được đến bước này. Đáng hận. Rõ ràng chỉ cần thêm một năm nữa, không, nửa năm nữa thôi, chấp đã có thể khôi phục toàn bộ thực lực của tông sư đại yêu ma. Đi thôi. Tiên tàng đổi chủ, không chỉ ta sẽ tan thành mây khói, mà cơ duyên tông sư đã hứa cho ngươi cũng sẽ không còn. Hy vọng lần này ngươi đừng chọn sai như năm đó. Kiến Võ đế dẫn theo thiếu niên tóc trắng mặc áo bào tím có sắc mặt biến ảo không ngừng, cũng bước ra khỏi lãnh cung cô tịch này. Ba phe đội ngũ đều tụ tập tại Thiên Võ tháp, chỉ là có phe ở trong, có phe ở ngoài. Xem ra, chúng ta đã vào bàn trước. Thiên Sách Vương đầu đội mặt nạ sắt đen, cưỡi trên một con dị huyết cự mã. Con mãng xà khổng lồ này cao lớn như yêu ma, chừng 3 mét, từ miệng và mũi phun ra luồng khí màu máu, quả là một con dị thú đáng sợ sánh ngang nhị phẩm. Sau lưng hắn, 3000 Hắc Long Trọng Khải đang tàn sát ám vệ, cấm quân và sát võ vệ, khiến chúng tan tác, quân lính tăng dã. Cứ chờ một chút đã. Lương thái tổ kia không xông lên, chỉ dựa vào mạng người để làm hao tổn con dị thú ngàn năm kia thì hoàn toàn không đáng. Hắn còn gấp hơn chúng ta, hắn dựa vào tiên tàng mới sống được hơn 300 năm, tiên tàng mà đổi chủ, hắn sẽ là người đầu tiên hồn phi phách tán. Hứa Hàn nói xong, vị sưởng công hiển quý này dẫn theo 300 tâm phúc, đi theo bên cạnh Thiên Sách Vương, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn hoàng cung này bị kỵ binh giáp nặng của Đại Chu dày xéo biến thành địa ngục. Đây mới thực sự là con người hắn. Lạnh lùng, tàn ác, nhẫn tâm, như hổ như sói. Nếu không, hắn cũng không thể ngồi vững vị trí sưởng công này. Huyền Nhi, hoàng cung hỗn loạn vô cùng. Độc Cô hoàng hậu gọi tên tiểu hoàng đế, ôm đứa con gái ruột 15 tuổi, kéo theo Vân Dương của chúa, đi theo sau Trương Thái hậu, được cấm quân bao vây, hướng ra ngoài hoàng thành. Trong hoàng cung hiện tại có thiết kỵ của Đại Chu, có các thái giám tu hành nhân lúc hỗn loạn trộm bảo vật, còn có cả yêu ma, quả thực loạn thành một mớ. Lúc này, Kiến Võ đế xuất hiện, một cấm quân người đầy máu, hai mặt nhìn nhau, không thể tin nổi, bọn họ đương nhiên nhận ra vị Kiến Vũ bệ hạ này. Nhưng không phải tiên đế đã băng hà rồi sao? Bệ hạ, ngài còn sống. Độc Câu Nguyệt ôm con gái, mặt đầy vẻ vui mừng, không thể tin nổi mà chạy về phía trượng phu của mình. Đừng qua đó. Trương Thái hậu lộ vẻ hoảng sợ, muốn nhắc nhở thì đã muộn. Chấm đương nhiên còn sống, nhưng nàng có thể giúp chấm một việc không? Kiến Võ đế đi tới, vẫn với dáng vẻ như khi còn tại vị năm nào, dịu dàng vuốt ve mái tóc Độc Câu Nguyệt. Đương nhiên có thể, chàng còn sống thật sự là quá tốt rồi. Ánh mắt Độc Câu Nguyệt tràn ngập yêu thương, trong mắt rưng rưng những giọt lệ xúc động. Tốt, vậy thì chấm không khách sáo nữa. Trong mấy mắt, Kiến Võ đế toàn thân lập tức mọc đầy lớp vảy đen kịt, từ một vị hoàng đế tráng niên phong độ tuấn lãng bỗng chốc biến thành một con quái vật vảy giáp có bộ mặt đáng sợ, há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh, dưới ánh mắt kinh hoàng của vợ và con gái mình, cắn chết rồi nuốt sống họ vào bụng. Quá tuyệt vời. Tốt lắm, Trẫm đã sớm liệu trước, trong cơ thể đích nữ và thê tử của ta có ẩn dấu thọ huyết. Nhờ vậy, cuối cùng cũng khôi phục được tu vi tông sư, có tư cách nhập cuộc để đoạt lại tất cả. Ăn xong vợ con, Kiến Võ Đế nhìn đám cấm quân đang sợ đến ngây người và Trương Thái Hậu đang tuyệt vọng chết lặng, rồi cười nói với người tóc trắng mặc áo bào tím sau lưng. Thất thần làm gì? Giết sạch. Nói xong, hắn lau đi vết máu của vợ con trên khóe miệng, rồi đi về phía Thiên Võ Tháp. Ba phe thế lực tụ hội. Tất cả đã bắt đầu. Cùng lúc đó, ngoài hoàn thành, 30 dặm về phía bắc, trong một căn nhà hoang, Tô Thần trở lại hình dáng ban đầu, gặp lại người mà năm xưa chàng từng có duyên gặp một lần trong Tàng Thư Lâu, Trấn Bắc Vương Nữ, cũng là đế hậu của Thất Hoàng Tử. 18 năm không gặp, nàng dung nhan đã giả, đã là một phu nhân, bệnh tình nguy kịch, hơi thở yếu ớt, thọ nguyên không còn nhiều. Trừ Phượng, con gái mồ côi của Trấn Bắc Vương, theo lời mời của Tô Công, đã chờ đúng 3 ngày, xin dâng lên Trấn Bắc Ngọc Bài mà Tô Công mong muốn. Trừ Phượng quỳ xuống đất, ho dữ dội, dâng Ngọc Bài lên. Ngọc Bài óng ánh trong suốt, bên trong có hai hạt giống, một lam một hồng, được điêu khắc như mặt trời và mặt trăng. Đó chính là kỳ dược tạng phủ mà Tô Thần khổ công tìm kiếm, Ngũ Tạng Thảo và Lục Phù Hoa. Không phải ngươi yêu cầu ta tới đây. Tô Thần chợt hiểu ra, đây là Hứa Hàn đang giở trò. Chàng nhìn về phía hoàng thành, trong lòng hiểu rõ Hứa Hàn không muốn chàng tham gia vào chuyện này nên đã cố tình dụ chàng đi nơi khác. Nơi hoàng thành, e rằng thành đã bị phá, nước Đại Lương đã mất, cơ nghiệp quốc gia có bị diệt vong hay không, đều phụ thuộc vào việc ai là người chiến thắng cuối cùng hôm nay. Tô Thần định lấy ngọc bài rồi đi thì Trừ Phượng lại rụt nó về. Ý gì? Trừ Phượng, con gái mồ côi của Trấn Bắc Vương, xin Phong Tuyết tiểu tông sư Tô Công nhận con trai ta làm đồ đệ. Trừ Phượng nguyện dâng ngọc bài bằng cả hai tay. Ta có thể cướp. Tô Thần toát ra vẻ lạnh lùng. Tô Công có lẽ không biết phương pháp nuôi trồng Ngũ Tạng Thảo và Lục Phù Hoa này, nhưng dân nữ lại biết. Không chỉ vậy, dân nữ có thể cho Tô Công biết hết mọi bí mật về Thiên Tàng, về năm thiên loạn, về việc ba vị hoàng tử đâm chết Thiên Võ Đế và về nguyên nhân của mọi chuyện đang xảy ra ở hoàng thành. Khẩn cầu Tô Công đồng ý, nhận đệ thất hoàng tử, giọt máu duy nhất của phế đế, làm đồ đệ. Nếu không, Trừ Phượng sẽ hủy đi phần kỳ dược tạng phủ duy nhất còn sót lại này. Máu trào ra từ miệng và mũi Trừ Phượng, nàng quỳ trên mặt đất, tay cầm một lọ máu huyết ố hế của yêu ma, dùng giọng điệu kinh hại nhất để nói ra những lời cứng rắn nhất, uy hiếp Tô Thần, vị Phong Tuyết tiểu tông sư, đệ nhất võ bảng này. Đây là chương 52, bí mật của Đại Lương chương 52, bí mật của Đại Lương Trừ Phượng sắp chết rồi. Có lẽ vì cảm thấy mình sắp chết, nên không cần biết Tô Thần có đồng ý hay không, nàng bèn kể ra tất cả những gì mình biết. Ta tin rằng những gì ta kể xứng đáng để Tô Công che chở cho con của ta trưởng thành. Lời hứa của Tô Công sẽ nặng tựa ngàn cân. Kể xong mọi chuyện, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu của Trừ Phượng. Nàng ngã xuống đất, rồi im bặt. Lọ máu huyết ô hế của yêu ma trong tay nàng rơi văng ra đất, thực chất đó chỉ là dầu hỏa bẩn mà thôi. Tiên Tàng là một con dị thú trường thọ tu hành tiên pháp sao? Tô Thần cảm thấy hơi lạnh sống lưng, chàng nhìn về phía hoàng thành, trong nhất thời lại có chút đồng cảm, một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Trong Tàng Thư Lâu, không có ghi chép lịch sử nào từ 300 năm trước. Theo lời Trừ Phượng kể, hơn 300 năm trước, khi đó vẫn chưa có Đại Chu và Đại Lương, cùng các tiểu quốc khác, nơi đây chỉ có một quốc gia duy nhất, gọi là Đại Ngu Vương Triều. Vị hoàng đế cuối cùng của Đại Ngu Vương Triều vì tìm kiếm tiên tung mà làm cạn kiệt quốc khố, bóc lột dân chúng khiến bá tánh lầm than, cuối cùng băng hà, để lại một cục diện rối ren. Các vị tông sư của Đại Ngu lại không ngừng nội đấu, khiến Vương Triều bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng những vị tông sư này cũng không rõ tung tích. Chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Đúng lúc đó, hai vị nhân kiệt đã xuất hiện, dẹp yên chiến hỏa, chia cắt mảnh đất này. Đó chính là hai vị thái tổ khai quốc của Đại Chu và Đại Lương. Triều đại mới được lập nên, hai vị thái tổ khai quốc sau khi chiếm được bảo khố của Đại Ngu cũng lần lượt trở thành tông sư. Năm tháng trôi qua, Đại Chu thái tổ chết già trước, Lương thái tổ thọ nguyên cũng sắp cạn. Bất kể là nhân huyết tăng thọ đan hay tiên niên bảo dược, ông ta đều đã thử qua, nhưng cũng chỉ tăng thêm được 3 năm tuổi thọ. 103 tuổi. Ngay khi Lương thái tổ sắp chết già, một con dị thú cự kình từ vùng biển vô tận ở Dịa Lục Địa đi ngang qua và giáng lâm. Lương thái tổ cho rằng đó là tiên thú giáng trần, vô cùng kinh hỉ, bèn ra lệnh cho cả nước triều bái. Nhưng mà đây chỉ là một con dị thú trường thọ tu hành tiên pháp đi ngang qua đây mà thôi, thọ nguyên bẩm sinh của nó lên tới 2.000 năm. Có lẽ vì thấy Lương thái tổ thịnh tình còn đãi, lại thấy ông ta sắp hết tuổi thọ, nên con cự kình này đã ban cho một giọt yêu huyết trường thọ. Lương thái tổ được tăng thêm 30 năm tuổi thọ, nhưng cơ thể dần bị yêu hóa, máu người trong người cũng bị thọ huyết đồng hóa. Cứ mỗi trong ngày, ông ta lại phải chịu đựng cơn đau đớn như bị nghiền xương thành tro. Cự kình cảm thấy hãy náy khi Lương thái tổ bị yêu hóa, bèn ban cho một loại tiên thuật để ông ta có thể chia sẻ phần thọ huyết dị hóa trong người mình cho con cháu, chỉ có điều sức mạnh sẽ bị giảm xuống. Khi thu hồi thọ huyết, sức mạnh lại có thể khôi phục. Thủ đoạn yêu ma thần kỳ đến thế. Lúc này, Lương thái tổ mới bừng tỉnh, nhận ra tiên tung không phải là truyền thuyết, và việc tìm tiền của hoàng đế Đại Ngu cũng không phải là một hành động điên rồ. Ông ta liều mạng muốn giữ con cự kình trường thọ lại. 30 năm trôi qua trong chớp mắt, được sống thêm 30 năm, làm sao ông ta cam lòng trải qua nỗi kinh hoàng của việc tuổi thọ cạn kiệt và chờ chết một lần nữa. Vì vậy, thấy con dị thú nhất quyết muốn rời đi, ông ta đã đọc các sách cổ về tiên tung mà hoàng đế Đại Ngu để lại, cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết. Ông ta trộn kỳ dược ngàn năm là luyện hồn quả vào trong nước để làm cự kình mê man, gen 7 cây định hồn đinh dài 3 trượng để phong ấn và giam cầm nó, khiến cho hồn phách của nó tan đi, rồi dùng quốc vận để chấn áp dưới lòng đất tối tăm. Mỗi khi quốc vận suy yếu, phong ấn sẽ lòng ra và họ có thể lấy máu của nó để tăng tuổi thọ. Hơn nữa, hồn phách tan đi nhưng cự kình vẫn còn tàn thức, có hỏi tất sẽ trả lời. Cự Kình đã sống gần ngàn năm, trong đầu ghi lại hàng ngàn vạn thuật pháp kỳ diệu, có thể giúp người ta nhanh chóng đạt tới nhất phẩm, chạm tới cơ duyên của tông sư. Thậm chí, còn có cả tu tiên pháp trong truyền thuyết. Chỉ là, tu tiên pháp này cần phải có linh căn, mà 300 năm qua, nhà Lương Thái Tổ cũng chỉ tìm được một người có linh căn. Vì vậy, lâu dần, Lương Thái Tổ gọi nó là thiên tàng. Thì ra là thế. Nông phu cứu rắn, lại bị rắn cắn. Nếu ta là con dị thú trường thọ này, e rằng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Tô Thần trầm mặc, hồi tưởng lại mọi chuyện. Chàng đã quá phô trương. Cũng may thân phận người trường sinh của chàng chưa bị bại lộ, nếu không, với chút thực lực không đáng kể này, ngay cả nhất phẩm đỉnh phong cũng không đánh lại, một khi bị để ý tới thì có mọc cánh cũng khó thoát. Con cự kình này chỉ có thọ nguyên bẩm sinh 2000 năm mà đã bị cả thiên hạ vây bắt săn đuổi. Con chàng là người trường sinh thực sự với thọ nguyên vô tận, một khi bị bại lộ, e rằng cả tiên giới trong truyền thuyết cũng sẽ phát điên. Phải thay đổi thôi, vẫn là nên cẩn trọng một chút mới được. Cũng may, trường sinh khí của ta có thể giúp dịch hình hóa diện, không còn phô trương nữa, vứt bỏ tất cả những gì trước đây, không lo không thể ẩn mình được. Nếu đã vậy, lần này người phải chết không nên chỉ có tiểu hoàng đế, mà còn có cả kiến võ đế. Hắn đã gọi toạc thân phận của Tô Thần, phải đề phòng bất chắc. Ngay cả thân phận Hứa Ca ở dự phòng, Tô Thần cũng định sẽ từ bỏ. Lúc này, có vết xe đổ trước mắt, Tô Thần mới tỉnh ngộ. Đối với những kẻ dù là thiên tông sư, cũng chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên, một kẻ dị loại như chàng đại diện cho điều gì? Sự tồn tại của trường sinh khí, e là có thể khiến cho tất cả tông sư trong thiên hạ, thậm chí cả đại yêu ma cũng phải điên cuồng. Ngọc bài vỡ vụn, hai hạt giống kỳ dược rơi vào vũng máu đen chảy ra từ thất khiếu của Trừ Phượng sau khi chất độc đã ngấm vào tim gan. Đây là thành ý mà Trừ Phượng để lại cho Tô Thần. Nàng dùng tính mạng nuốt bí dược, cam tâm tình nguyện chịu chết, chỉ để cho loại hoa cỏ tạm phủ vừa là kỳ dược, vừa là kỳ độc nhất phẩm này nảy mầm sinh trưởng. Nàng chính là phương pháp để loài hoa tạm phủ này nở hoa kết quả. Giờ khắc này, ngũ tạng thảo và lục phủ hoa đang ở trong vũng huyết độc, mọc ra rễ, cắm sâu vào đó. Một thân hoa màu đỏ thẫm như máu và một rễ cỏ màu xanh lam. Ân tình này, ta ghi nhớ. Chỉ là không ngờ, ta và thất hoàng tử quan hệ chưa bao giờ hòa thuận, vậy mà lại phải giúp hắn nuôi con, à, là nhận làm đồ đệ. 69 luồng trường sinh chân khí còn lại trong cơ thể đều trào vào ngũ tạng thảo và lục phủ hoa vẫn còn ở dạng sơ khai trước mắt. Đông hoa đỏ thẫm như mặt trời, xanh lam như mặt trăng. Ngũ tạng thảo trăm năm tuổi chính là kỳ dược tẩy rửa ngũ tạng, một lá có thể giúp võ giả tam phẩm tẩy tùy tiến thẳng vào tạng phủ cảnh, hơn nữa còn hoàn thiện ngũ tạng, bước vào lục phủ cảnh. Lá của lục phủ hoa trăm năm tuổi cũng có công dụng tương tự. Nhưng nhụy của ngũ tạng thảo và lục phủ hoa lại là loại kỳ độc nhất phẩm hiếm có trên đời, dù là nhất phẩm đỉnh phong dính phải cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đây mới chỉ là loại trăm năm, còn thứ trước mắt Tô Thần, rực rỡ như nhật nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ rực và ánh sáng xanh biếc, lại là loại ngàn năm. Thứ này e là ngay cả tông sư hay đại yêu ma cũng phải thèm muốn. Bẻ một chiếc lá của cây tạng phủ hoa, cảnh giới tạng phủ vốn kẹt lại đã lâu của Tô Thần rốt cuộc cũng có động tĩnh, tẩy rửa ngũ tạng, rèn luyện lục phủ, đồng thời diễn ra ngay khoảnh khắc này. Nháy mắt, ngũ tạng lục phủ liền được đả thông một lượt. Theo lẽ thường, Tô Thần lẽ ra sẽ tiến thẳng vào đệ tam trọng trong truyền thuyết, tạng phủ quán thông khí tương dung. Thế nhưng, lại không hề. Dược lực còn sót lại một lần nữa bắt đầu đả thông ngũ tạng lục phủ. Đây là nhị luyện tạng phủ ư? Còn có cả việc đả thông hai lần, vì sao chưa từng nghe nói qua, dù là trong sách cổ cũng không ghi lại, cho dù là những thiên tài võ học hàng đầu, sau khi đả thông ở nhị phẩm tạng phủ cảnh, cũng là đột phá lên nhất phẩm, hoặc là bước vào tạng phủ đệ tam trọng khí tương dung. Chưa từng nghe nói có chuyện đả thông hai lần. Tô Thần bẻ lá tạng phủ hoa, nuốt vào bụng, tiếp tục đả thông. Ừ. Sau khi luyện xong lần thứ hai, lại tự động bắt đầu lần thứ ba. Tình hình gì thế này? Tô Thần tiếp tục bẻ lá, tiếp tục đả thông. Thật lâu sau, bẻ lá, đả thông, bẻ lá, đả thông, cửu luyện, cuối cùng cũng đến cực hạn rồi. Tô Thần đứng dậy, như chút được gánh nặng, thở ra một ngụm trọc khí, trong chốc lát, từ miệng mũi hắn phun ra một dải lụa trắng, lại ngưng tụ rắn chắc như chân nguyên, tựa như bạch ngọc pha sắc xanh. Tạng phủ cửu luyện. Giờ khắc này, dù chưa bước vào đệ tam trọng tạng phủ quán thông khí tương dùng, luồng khí tức được thai nén từ tạng phủ cường đại của Tô Thần đã có thể chém đá phá sát, vượt qua cả độ cường, sánh ngang với chân nguyên. Giờ khắc này, Tô Thần không chút do dự, trực tiếp một mạch tiến lên cảnh giới đệ tam trọng, tạng phủ quán thông khí tương dung. Hắn có cảm giác, một khi bước vào cảnh giới thứ ba, danh hiệu nhị phẩm mạnh nhất của hắn sẽ danh xứng với thực, chính thức có được thực lực của võ bảng, cũng chính là địa bảng đệ nhất, bảng xếp hạng nhất phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, nhất phẩm bình thường, thổi một hơi là có thể giết chết. Nhất phẩm đỉnh phong, cũng có thể trấn áp. Cho dù là tiểu tông sư song nhất phẩm tuyệt đỉnh cũng không làm gì được hắn. Đến lúc đó, dưới tông sư có thể tiêu giao tự tại. Hơi đau đầu, hôm nay tạm thời cập nhật đến đây thôi nhé, các lao ra. Chương 53, thiên tàng xuất thế chương 53, thiên tàng xuất thế thành công rồi. Tô Thần mở mắt, tạng phủ quan thông, trấn áp huyết diễm, cốt minh, ngọc thủy, liên kết toàn thân, lại có một tầng khí tức như màu ngọc bích bám vào trên người. Điều này lại khiến Tô Thần nhíu mày. Theo như sách cổ ghi lại, đệ tam trọng khí tương dung này dường như có chút không giống. Tạng phủ quan thông là nội khí, nhưng hắn không chỉ cựu luyện tạng phủ, mà còn trong ngoài quan thông, ngưng tụ thành một luồng khí có thể phóng ra ngoài giết địch. Ma quan, ta đi con đường tu luyện thể chất mà. Cho dù là tiểu tông sư nhất phẩm vô lậu, cũng chưa từng nghe nói có loại khí phóng ra ngoài này. Lắc đầu, Tô Thần ném việc này ra sau đầu. Vâng, nơi ở cũ nát trong rừng trúc cầm ầm sụp đổ, chỉ để lại một ngôi mộ cô độc sâu trong rừng. Tô Thần cưỡi khoái mã đi thẳng đến hoàng thành. Hy vọng vẫn còn kịp. Đại Lương. Bên ngoài thành, ở vùng ngoại ô phía tây. Đêm. Trăng sáng sao thưa. Đại Lương lòng trời lở đất. Ngay cả hoàng thành, hoàng cung cũng không giữ được nữa, vô số quan to quý tộc, dưới sự bảo vệ của các hộ vệ tu hành, tháo chạy ra khỏi thành. Còn có vô số dân chúng phú thương, người chen chúc người, cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đang bỏ chạy, dù là người tu hành mạnh mẽ, văn thần võ tướng quyền cao chức trọng, ngay cả những người tu hành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm có thể đếm trên đầu ngón tay cũng vậy, hoảng loạn cướp đường mà chạy, như thể có manh thú đuổi theo sau lưng. Nhưng lúc này, lại có một thiếu niên ngoài vẻ tuấn mỹ vô song ra thì trông rất bình thường, không hề có tu vi, từ phương xa tới, đi ngược dòng người, hướng về phía hoàng thành. Chàng trai, trong hoàng thành đang loạn, cậu không muốn sống nữa à? Có tiểu thư khuê cắt trên xe ngựa thấy vậy, không khỏi nhắc nhở đôi câu. Đừng nhiều lời. Không muốn sống nữa à? Thiếu niên cái gì, biết đâu tuổi ông ta còn lớn hơn cả cha người đấy. Cảnh chạy nạn người chen chúc thế này, mà ông ta lại có thể đi ngược dòng, rõ ràng là một cao nhân tu hành có lượng, nói không chừng là một tần sĩ đến tham gia vào trận chiến tông sư này. Trong xe ngựa, một lao bá tức có tu vi hoảng sợ bịt miệng con gái mình, mang theo vẻ sợ hãi nở một nụ cười gượng với Tô Thần. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tô Thần cảm ơn thiếu nữ, sau đó cảm thấy đi quá chậm, liền đạp nát gạch xanh dưới chân, bay vọt lên trời, như đang đạp gió mà đi, chỉ với hơn 10 lần điểm chân, thoáng chốc đã lướt xa hàng trăm mét, không thấy bóng dáng. Cảnh này khiến những người tu hành mạnh mẽ có mặt ở đó nhìn thấy đều đồng loạt kinh hô. Dù là nhị phẩm cũng không ngoại lệ. Chiều thứ ấy, e rằng chỉ có nhất phẩm đã lĩnh ngộ được chân ý mới có thể làm được. Ta nhớ ra rồi, ngài ấy là võ bảng đệ nhất, Phong Tuyết tiểu tông sư, ngài ấy cũng tới sao? Thiếu nữ kinh hô. Lúc này nàng mới nhớ ra, dung nhan kinh thế này sao lại quen mắt đến vậy, hóa ra là bức họa về võ bảng đệ nhất mà nàng từng may mắn được thấy. Chỉ là cho dù có là bức họa cũng khó lòng miêu tả được ba phần vẻ tuấn mỹ say đắm lòng người ấy. Bảo sao nàng không nhận ra? Cái gì? Phong Tuyết tiểu tông sư? Xem ra ngài ấy đã đặt chân lên nhất phẩm rồi, cũng muốn chia một chén canh tiên duyên. Vị lao bá tức kia ánh mắt phức tạp, ông thầm than, vị Phong Tuyết tiểu tông sư này tiền đồ vô hạn, cớ sao vừa mới bước lên nhất phẩm đã đến đây tìm chết. Trận chiến này long trời lở đất, nhất phẩm chết và bị thương vô cùng thê thảm. Nhân vật chính thực sự ở đây là tuyệt đỉnh, là tông sư, chứ không phải nhất phẩm. Phong Tuyết tiểu tông sư, e rằng cũng phải bỏ mạng ở đây thôi. Hoàng cung vắng vẻ. Tô Thần không tham gia vào cuộc chiến, hắn chỉ ngồi xếp bằng trên một cổng cung vắng vẻ, ôm một kiếm, chăm chú theo dõi trận chiến kinh thế này, giống hệt như khi còn ở Tàng Tư lâu. Chư quý, huynh của ta, hôm nay ta dùng đại lương để đưa tang cho mình, thay huynh hoàn thành tiết mới chưa đạt được 8 năm trước. Cuộc chiến ở hoàng cung Đại Lương đó đã kéo dài gần 3 ngày 2 đêm, toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả 78 phường trong nội thành đều bị ảnh hưởng, nhà cửa sụp đổ, khắp nơi là cảnh đổ nát hoang tàn, cùng với những thi thể ngổn ngang không thấy điểm dừng. Kiến Vũ năm thứ 7, trận biến cố ở Thiên Võ Tháp đó đã quy tụ hơn nửa nội tình của Đại Lương, hơn 10 vị tiểu tông sư, còn có Trương Quý với tư chất tông sư, thực lực nhất phẩm tuyệt đỉnh phải nuốt hận, khiến cho yêu ma thái tổ của Đại Lương ra tay. Người đời vốn tưởng rằng đó đã là đỉnh điểm của cơn đại loạn ở Đại Lương. Hôm nay, bọn họ mới biết thế nào là đỉnh điểm. Hộ quốc thần của Đại Chu Giáng Lâm, 3000 Hắc Long trọng kỵ, còn mang theo 3 vị hộ quốc nhất phẩm, cộng thêm Hứa Hàn, một nhất phẩm tuyệt đỉnh, trong sân còn có một vị mặc áo bào tím, 2 vị yêu ma nhất phẩm. Còn những cao thủ nhất phẩm muốn đục nước béo cò thì gần như đã chết hết ở đây, sớm đã vượt quá số ngón trên 2 bàn tay. Nhất phẩm tầm thường chẳng qua chỉ là con kiến. Nhất phẩm đỉnh phong chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Còn về tuyệt đỉnh thì miễn cưỡng có thể sống sót. Sân nhà thực sự ở đây là tông sư. Bên trong Thiên Võ Tháp, 2 bóng người, một đen một trắng, không ngừng giao đấu, đánh cho cả tòa Thiên Võ Tháp nổ vang dữ dội. Dưới chân Thiên Võ Tháp, những vết nước khổng lồ đủ để người ta rơi vào, sống không thấy người, chết không thấy xác, và những vết nước khổng lồ như mạng nhện này gần như bao trùm cả tòa hoàng cung, thậm chí kéo dài ra cả hoàng thành trăm dặm. Bên trong Thiên Võ Tháp, phàm là nơi bị dư âm trận chiến quét qua, không có ngoại lệ, dù là nhất phẩm tuyệt đỉnh cũng điên cuồng tháo chạy, còn những cung điện lầu các bị quét chúng thì nháy mắt tan thành mây khói. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là 2 vị tông sư. Quá mạnh. 3000 Hắc Long trọng kỵ, vây giết một nhất phẩm tuyệt đỉnh cũng đã đủ rồi, không ngờ lại không làm gì được nửa phần của tông sư. Đây là tông sư sao? Thiên Sách Vương thất khiếu chảy máu, mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến bên trong Thiên Võ Tháp, một cảm giác bất lực sâu sắc ập đến trong lòng. Nội tình của Đại Chu đều đã xuất hiện, hắn còn liên kết với Hứa Hàn, một nhất phẩm tuyệt đỉnh. Thế mà ngay cả tư cách bước vào chiến trường trung tâm ở Thiên Võ Tháp cũng không có. 3000 trọng kỵ toàn diện, 3 vị hộ quốc nhất phẩm một chết 2 bị thương, ngay cả hắn và Hứa Hàn, 2 vị nhất phẩm tuyệt đỉnh, cũng đều trọng thương, gần như tuyệt vọng. Mà đây còn không phải là do 2 vị tông sư ra tay với họ, chỉ là họ muốn xông vào Thiên Võ Tháp, bị tình phong quét chúng mà tạo thành kết quả. Tông sư còn chưa ra tay, bọn họ đã gần như chết sạch. Bọn họ đông người, nhưng lại là bên yếu nhất trong 3 phe. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ đã bị loại. Hoặc có lẽ, bọn họ chưa bao giờ có tư cách nhập cuộc. Hưởng cho bọn họ còn vọng tưởng dùng thực lực nhất phẩm tuyệt đỉnh để lay động tông sư, cướp đoạt tiên duyên trong tiên tàng. Tông sư 300 năm không xuất hiện, khiến cho lũ sâu kiến như bọn họ đã quên đi sự khủng bố của tông sư. Hứa Hàn. Giọng Thiên Sách Vương vang lên. Chuyện gì? Hứa Hàn bị đứt tay quay đầu nhìn về phía đồng minh của hắn, nhưng chỉ thấy một trường đánh út tới, hắn bị đánh bay ra ngoài, văng về phía người tóc trắng áo bào tím và 2 yêu ma nhất phẩm đang tiến tới. Ta là hộ quốc thần của Đại Chu, ta không thể chết được, cho nên ngươi thay ta chết ở đây đi. Thiên Sách Vương chưa từng tới. Là ngươi giả mạo Hắc Long trong giáp, ý đồ mưu phản, muốn vu oan giá họa cho Đại Chu vương triều chúng ta. Thiên Sách Vương đã chạy thoát. Một trưởng phản bội đồng minh. Hắn dẫn hai vị nhất phẩm hộ quốc, hoảng hốt bỏ chạy. Bọn họ đã chạy thoát được một lúc lâu. Bọn đại lương này sẽ không bao giờ tới nữa. Bọn họ vui mừng khôn xiết nhìn cửa cung, sắp có thể chạy ra tìm đường sống. Lúc này, trên tường thành ở cửa cung, có một người nhảy xuống, chặn đường bọn họ. Áo đen tóc đen, mắt sáng như sao, một thiếu niên tuấn tú dưới ánh trăng. Vì sao lại đánh ra trường đó? Thiếu niên hỏi. Cung ngay. Lũ chuột nhắt ở đâu ra? Dám chặn đường ra ra. Một nhất phẩm gầm lên, vận chân nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ, muốn bóp chết tên tiểu tử không biết sống chết dám chặn đường này. Thiên Sách Vương ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa vẻ giễu cợt. Có lẽ người này là một nhất phẩm của đại lương, nhưng lũ mèo hoang chó dại nào đó mà cũng xứng chặn đường bọn họ sao? Nhất phẩm cũng có cao thấp, một vị tuyệt đỉnh, một vị đỉnh phong, một vị nhất phẩm, cho dù bọn họ có hoảng hốt như chó nhà có tang, vỡ mật bỏ chạy, thì trên đời này ngoài tông sư ra, cũng không ai đủ tư cách chặn đường bọn họ, cho dù hai vị tuyệt đỉnh của đại lương là Hứa Hàn và Trương Quý có sống lại cũng không được. Thật ra ta không muốn giết ngươi. Thiếu niên khẽ than, trong cơ thể hắn vang lên tiếng gân cốt nổ giòn giã. Oeng. Vị nhất phẩm này nổ tung thành một màn xương máu. A. Một tiếng thét vang lên. Vị nhất phẩm đỉnh phong kia lại một lần nữa vỡ mật. Không thấy ra tay đã giết chết một nhất phẩm, người trước mắt này lẽ nào lại là một tông sư? Sau thời đại ngu, ngoài hai vị thái tổ ra, tông sư trên đời đã tuyệt tích, lấy đâu ra vị tông sư thứ ba? Kẻ ta muốn giết là ngươi. Tô Thần chắp tay đứng đó, lưng đeo một hộp kiếm màu tím, dường như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, ánh mắt nhìn về phía Thiên Sách Vương. Nể tình hắn gọi ta một tiếng Tô ra, thằng nhóc nhà chúng ta không phải ai cũng có thể ám toán được. Bành! Gạch xanh vỡ nát, mặt đất lõm xuống, bóng người khổng lồ trong bộ ngân giáp đã đánh tới. Thiên Sách Vương cười khẩy ra tay, dưới một quyền, lôi đỉnh màu tím hội tụ trên bộ ngân giáp, đánh cho không khí cũng phải rít lên chói tai. Một nhị phẩm quèn mà cũng dám giả thần giả quỷ. Tên chó hoạn Tô Thần, đệ nhất võ bảng trước đây, ngươi thật sự cho rằng mình là đệ nhất nhất phẩm trong thiên hạ sao? Bổn vương cho ngươi chết. Bành! Dưới cú đấm này, ngay cả nhất phẩm đỉnh phong cũng phải ôm hận. Tô Thần bị đánh bay ra ngoài, gạch đá dưới chân đều bị phá hủy, liên tiếp đâm sập vô số công trình kiến trúc, cuối cùng bị đánh văng vào trong cung thành 30 mét. Cung thành sụp đổ, chôn bụi ý giữa đống gạch đá hoang tàn. Vì Phong Tuyết tiểu tông sư, ngươi cũng chỉ là cái thá gì? Bây giờ trời quang mây tạnh, không gió không tuyết, phong tuyết chân ý mà ngươi lĩnh ngộ được cũng chẳng là cái thá gì. Đi thôi. Hắn chết rồi. Thiên Sách Vương thu nắm đấm về, đi về phía cửa cung, nói với vị nhất phẩm hộ quốc cuối cùng đang đứng ngây như phỗng. Trận chiến này chẳng thu được gì. Tổn thất 3000 hắc long trọng hải, hai vị nhất phẩm, không biết nên ăn nói với hoàng minh của mình thế nào đây. Thiên Sách Vương thầm lo lắng. Chỉ là, thật ra hắn không cần phải lo lắng khai báo thế nào, vì hắn sẽ chết ở đây. Thiên Sách Vương điện hạ, hắn hình như chưa chết. Một nhất phẩm hộ quốc đường đường, một nhất phẩm đỉnh phong, lúc này không dám lúc đích, giọng nói run rẩy, chỉ về phía sau lưng Thiên Sách Vương. Vâng. Thử. Thiên Sách Vương ra đầu tê dại, lúc này khí huyết và chân nguyên toàn thân đều run lên, một nỗi sợ hãi tột cùng khó tả dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, hắn thậm chí có cảm giác như một lần nữa quay lại chiến trường Thiên Võ Tháp, đối mặt với hai vị tông sư kia. Hắn muốn động nhưng thân thể lại cứng đờ, khí huyết toàn thân như bị đông cứng. Một nhất phẩm tuyệt đỉnh đường đường như hắn lại bị trấn áp. Đây không phải là phong tuyết chân ý mà là thế, một loại thế còn đáng sợ hơn. Sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, còn có tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ. Đại lương tuyết rơi 3 năm, ta dùng thân mình mài kiếm 3 năm, mới khiến vị kiếm tiên truyền pháp trong mộng dạy ta một kiếm tam biến, lĩnh ngộ ra kiếm thứ nhất. Vốn dĩ giết ngươi không cần dùng kiếm này, đáng tiếc hôm nay không gió cũng không tuyết, phong tuyết nhất kiếm bảy thành của ta lại không chém ra được. Có thể chết dưới kiếm này, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi, dù sao, đây là chiêu chuẩn bị cho kiến võ đế, cho một vị tông sư. Giọng Tô Thần trầm thấp. Ngay lúc này, ngàn vạn bóng kiếm hội tụ, hóa thành một luồng kiếm quang sáng như tuyết, vọt lên trời cao trăm trượng, như muốn tranh sáng cùng vầng trăng trên bầu trời. Không, giờ khắc này, nỗi kinh hoàng đạt đến cực điểm. Thiên Sách Vương gần như điên cuồng, đốt cháy chân nguyên và khí huyết, thân hình khô quắt lại, dồn sức vào bộ ngân giáp lôi đỉnh, bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong huy hoàng nhất. Lúc này, lôi điện màu tím vờn quanh người hắn, thân hình khô gầy như que tủi, hắn tung ra một quyền hung ác tàn nhẫn đón đỡ kiếm quang, tìm đường sống trong cõi chết, một đi không trở lại. Giờ khắc này, hai vị tông sư đang giao đấu trên Thiên Võ Tháp cũng phải liếc mắt nhìn về phía này. Trong lòng bọn họ dâng lên sóng to gió lớn. Từ lúc nào đại lương còn cất giấu vị tông sư thứ ba? Đây là Nhập Vi, đúng là Nhập Vi kiếm thế, chẳng lẽ là vị tông sư ta từng cảm nhận được trong hoàng cung? Có thể là không đúng, một tông sư khống chế Nhập Vi kiếm thế để giết địch, sao lại yếu như vậy được? Nắm giữ Nhập Vi kiếm thế, dù là ở cảnh giới hậu thiên tông sư, cũng được coi là cường giả trong các cường giả, một kiếm đâm ra 300 trượng, kiếm quang cũng phải chạm sập hoàng cung. Lẽ nào, người khống chế Nhập Vi kiếm thế này không phải tông sư, mà là một nhất phẩm? Hai vị tông sư khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không cần sợ con hoàng tức nấp sau lưng này nữa. Dù sao, nếu thật sự là một tông sư mạnh mẽ đến mức này, hai người bọn họ liên thủ cũng không đỡ nổi một kiếm. Sau đó, trong lòng họ lại dấy lên một cơn kinh hãi tột độ. Một nhất phẩm lại có thể khống chế Nhập Vi kiếm thế, bước chân vào con đường của tông sư, đây là một yêu nghiệt cỡ nào? Tuyệt đối là một thiên tài vô thượng, chắc chắn sẽ trở thành tông sư mạnh nhất. Bọn họ không hề biết, Tô Thần lúc này chỉ mới là nhị phẩm. Đương nhiên, nhị phẩm duy nhất và mạnh nhất trên đời. Ngoài hoàng cung, thân hình Tô Thần và Thiên Sách Vương, người vẫn còn được lôi điện màu tím bao bọc, lướt qua nhau. Thanh cẩy trần kiếm với ánh sáng xanh thẳm trong tay đã được tra lại vào hộp kiếm sau lưng. Một kiếm này tên là Táng Tinh. Dứt lời, oanh, Thiên Sách Vương ầm ầm ngã xuống đất, cả bộ thần giáp trên người cũng vỡ thành từng mảnh, chỉ còn lại hải cốt tan cảnh. 3 năm không xuất hiện, lần nữa xuất hiện, một kiếm dưới trăng chém tuyệt đỉnh. Tha cho ta, tha mạng. Vị nhất phẩm hộ quốc cuối cùng quỳ xuống đất dập đầu không ngừng, hoàn toàn không còn vẻ hăng hái lúc trước, nước mắt giàn giụa. Phải biết rằng, hoàng cung đại lương này toàn là quái vật, có đánh chết hắn cũng không dám quay lại nữa. Vị Phong Tuyết tiểu tông sư này chạc tuổi hứa hàn, cũng chỉ khoảng 30, vậy mà cũng là một tuyệt đỉnh, không, còn kinh khủng hơn, là một tồn tại trên cả tuyệt đỉnh, có thể một kiếm chém chết tuyệt đỉnh. Làm cho ta một chuyện, ngươi có thể sống. Một chiếc hộp gấm được đặt trước mặt hắn, hắn quỳ sụp dưới đất, cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ nghe Tô Thần nói, đem vật này giao cho Hứa Hàn, người sắp đến. Vâng. Vị nhất phẩm đỉnh phong của Đại Chu này sợ hãi cầm lấy hộp gấm, rồi quay trở lại chiến trường Thiên Võ Tháp. Chiến trường Thiên Võ Tháp, quả thật đáng sợ. Nhưng nói một cách khách quan, vị Phong Tuyết tiểu tông sư này vẫn kinh khủng hơn. Ở Thiên Võ Tháp, hai vị tông sư kìm hãm lẫn nhau, còn vị Tô Công của Đại Lương ở đây lại không hề có đối thủ. Quả nhiên, một kiếm này vẫn là quá miễn cưỡng. Tô Thần đứng trên cổng thành, nhìn về phía chiến trường Thiên Võ Tháp. Hắn chắp hai tay sau lưng, chỉ có cánh tay phải vừa vung kiếm là đang run nhẹ nhẹ, trên đó chẳng chịt những vết dạn như mạng nhện. Rốt cuộc đây là sức mạnh tinh vi mà chỉ tông sư mới có thể nắm giữ, không phải thứ một nhị phẩm có thể dễ dàng thi triển. Nếu tối nay có gió có tuyết thì tốt rồi. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Tô Thần. Đêm khuya tĩnh mịch, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tuyết bay lầy trời, cuốn tới. Không, không đúng. Gió tuyết này không phải từ trên trời rơi xuống, mà là. Vâng. Giờ khắc này, Thiên Võ Tháp cao trăm trượng 9 tầng được rèn từ tinh thiết ầm ầm nổ tung, một tiếng rít như của cá kình khổng lồ vang lên, mang theo tuyết bay lầy trời, một luồng uy áp kinh khủng từ dưới lòng đất tĩnh mịch đập xuống. Sương băng kinh hoàng lấy cái hố sâu tĩnh mịch nơi Thiên Võ Tháp biến mất làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm hàng ngàn trượng, gần như đóng băng toàn bộ hoàng cung và hoàng thành. Quốc vận ít ỏi của Đại Lương rốt cuộc không thể tiếp tục chấn áp nó. Con dị thú trưởng thọ tu hành tiên pháp kia đã xuất thế. Chương 54, tối nay là ngày Đại Lương chôn cất yêu ma. Chương 54, tối nay là ngày Đại Lương chôn cất yêu ma. Đây là con đường trên cả tông sư sao? Tô Thần vô thức nín thở. Quá mạnh uy áp này khiến tông sư run rẩy, khiến tuyệt đỉnh thần phục, khiến nhân gian biến thành tuyệt địa, đây là một tầng bậc sinh mệnh khác biệt, siêu thoát khỏi Đại Lương. Cự kình còn chưa xuất hiện, cả tòa hoàng cung đã đóng băng, hoàng thành cũng phủ đầy băng sương, gió tuyết ngập trời như trồi lên từ vực sâu, khiến nơi vốn đang là mùa xuân hoa nở lập tức biến thành băng tiên tuyết địa. Ô, cự kình gầm vang, nó đã xuất hiện. Vâng, nguyên nhân của mùa đông giá rét đầy gió tuyết bất thường kéo dài từ năm Kiến Vũ thứ 15 và của cả vùng đất lạnh lẽo ở Đại Lương cuối cùng đã được tìm ra. Số mệnh Đại Lương suy yếu, cự kình từ lòng đất bay lên, thay đổi khí hậu của 10 vạn dặm lãnh thổ Đại Lương. Dị thú trưởng thọ này cao trăm trượng, thân hình cực lớn, dài đến mấy ngàn thước, toàn thân óng ánh, tựa như được tạc từ băng tinh xanh thẳm, ngao du trên bầu trời, gió tuyết ngập trời hiện ra quanh thân nó rồi rơi xuống nhân gian. Trên người nó, 7 cây định hồn đinh dài trăm thước, trải qua 300 năm, sớm đã biến thành màu xanh băng như máu tươi. Nó đến từ lòng đất tăm tối, vô thức ngao du trên bầu trời hoàn thành. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoài hoàn thành, có người tu hành nhất phẩm hét lên hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy con cự kình tựa tiên thú đang ngao du trên trời cao, và cả tòa hoàng thành bị đóng băng trong nháy mắt. Tất cả những chuyện này thật sự là sức người có thể làm được sao? Tiên tàng, ta hiểu rồi. Đây chính là tiên tàng trong truyền thuyết mà Lương Thái Tổ đã có được. Có người tu hành nhất phẩm, ánh mắt nóng rực, muốn bước vào hoàn thành, nhưng ngay sau đó liền biến thành một bức tượng băng, không còn hơi thở sự sống. Mọi người kinh hãi, hoàn thành đã trở thành tuyệt địa. Nhất phẩm bình thường đặt chân vào cũng chết. Ha ha ha, vẫn là nước cờ của ta cao hơn một bậc, phải không? Có tiếng cười cản rỡ vang lên. Bên dưới cự kình, trong đống phế tích của Thiên Võ Tháp, Kiến Võ Đế đã hóa thành yêu ma đang thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục khô héo, nhưng dù vậy, hắn vẫn đang cười lớn. Chỉ vì tay hắn đã xuyên thủng lồng ngực của Bạch Bảo Sở Sư, moi ra trái tim còn đang đập nóng hổi. Đòn cuối cùng này không phải là sức mạnh của ngươi. Ngươi đánh thức đại ngu. Bạch Bảo Sở Sư cảm thấy vô lực, trời đất quay cuồng, không ngừng hộc máu, máu chảy ra từ vết thương trên ngực hắn không phải là máu người đỏ tươi, cũng không phải yêu huyết đen kịt, mà là yêu huyết màu xanh băng giống hệt con cự kình trên trời kia. Thì đã sao? Kiến Võ Đế cười lạnh. Thắng bại đã định, hắn chính là người chiến thắng cuối cùng. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ tiếp tục nắm giữ tiên tàng, thống ngự Đại Lương, uy hiếp Đại Chu, tiếp tục sống trường thọ. Vẫn là hoàng đế duy nhất của Đại Lương. Mọi chuyện hôm nay, qua 1, 2, 3 thế hệ, sẽ bị thời gian xóa nhòa, không còn ai nhớ rõ, chỉ trở thành truyền thuyết trong sách cổ. Dị thú à dị thú, ngươi có hồn tiêu phách tán thì hồn phách cũng sẽ đoàn tụ trong thân thể người con trai duy nhất có linh căn này của ta. Đối nghịch với ta 300 năm thì đã sao? Hôm nay chẳng phải đã chết trong tay ta rồi sao? Yên tâm, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ, để cho đứa trẻ có linh căn uống máu trường thọ của ngươi nữa đâu. Ngươi triệt để tan biến đi. Kiến Võ Đế cười ngạo nghễ. Kẻ ác lấy oán báo ân như ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bạch Bào Sở Sư, hay nói đúng hơn là linh hồn của dị thú ngàn năm này, gào thét không cam lòng, máu trào ra từ miệng mũi, toàn thân run rẩy rồi ngã gục xuống đất. Bây giờ cũng nên giải quyết những kẻ không liên quan. Kiến Võ Đế, ánh mắt lạnh lẽo, quét nhìn bốn phía. Ông. Hai tên yêu ma nhất phẩm ra đầu tê dại, như rơi vào hầm băng, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Bọn chúng đã hoàn toàn bị dọa vỡ mật, sợ rằng không bao giờ dám đến nhân gian nữa. Phụ thân, tha cho ta. tiểu hoàng đế quỳ xuống đất dập đầu, bị người tóc trắng áo bào tím bắt giữ, nước mắt ràn rụa, trong mắt tràn đầy hối hận. Ngoan nhi tử, ngươi là thái tử tương lai của chấm, chấm sao có thể giết ngươi? Bảo vệ ngươi còn không kịp. Kiến Võ Đế vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói, không giết hắn, không phải vì thương con trai, mà là vì cần để kéo dài tuổi thọ, hắn đang chết, nhưng không phải bây giờ. Cảm ơn phụ hoàng. Tiểu hoàng đế cảm động đến rơi nước mắt đầm đìa, cuống quýt dập đầu, chỉ là bàn tay dưới ống tay áo đã nổi gân xanh, càng siết chặt một tấm thẻ sắt. Bên cạnh, trong đống phế tích Thiên Võ Tháp, một bóng người áo đen ngẩng cái đầu lâu thối giữa lên, để lộ lá bùa vàng trên mặt, nhìn chằm chằm Kiến Võ Đế, vận sức chờ tấn công. Một cảnh tượng phụ tử tự hiếu. Chỉ là, đối phương dù sao cũng là tông sư, cho dù là một tông sư suy yếu, thì vẫn là tông sư, tiểu hoàng đế chần chừ không dám bước ra bước này. Còn một con tôm tép nhãi nhép. Kiến Võ Đế thu lại nụ cười, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía bóng người mặc hồng mãng bào. Xem ra, ta xong rồi. Hứa Hàn đang cười, một nụ cười phong khoáng. Một thân hồng mãng bào nhuốm máu bay phất phới trong gió tuyết. Sợ không? Sợ. Đối mặt với một tông sư, khí huyết và chân nguyên xanh đen toàn thân hắn đều run rẩy kịch liệt, đến cả dũng khí giao chiến cũng không có. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. May mà, không liên lụy Tô gia vào chuyện này. Sắp đặt kế hoạch để Tô gia rời đi, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này của hắn. Trận tuyết đóng băng do cự kình mang tới này, ngay cả nhất phẩm đỉnh phong cũng không chịu nổi, may mà Tô gia không ở trong hoàng cung. Chán nuôi, việc người không làm được, con đã thay người làm, còn làm đến mức mà ngay cả người cũng chưa từng làm được. Hứa Hàn bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt vui sướng cũng chảy ra, tâm trạng hắn chưa bao giờ thoải mái đến thế. Thì ra, Hứa Tiểu Hàn hắn cũng có thể trở thành một nhân vật ghê gớm. Chỉ thiếu một chút nữa, là hắn có thể lật đổ Đại Lương, làm được việc mà những người như cha nuôi Trường Quý cũng không làm được. Ha ha ha. Đứng trên đỉnh cao quyền thế, đứng trên vạn vạn người, để không ai dám bắt nạt ta, xỉ nhục ta, không người nào không biết đến Hứa Tiểu Hàn ta. Đây chính là khí phách thiếu niên của Hứa Tiểu Hàn ta, là khát khao trong lòng ta lúc này. Tông sư, thì đã sao? Chết thì chết thôi. Có gì phải sợ? Chiến. Đến đây chiến. Hứa Hàn cười lớn, không còn kiêng dè gì nữa, đốt cháy khí huyết và chân nguyên, định lao về phía Kiến Võ Đế, bùng lên ánh sáng rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh mình. Sâu kiến mà cũng dám khiêu khích tông sư. Người tóc trắng áo bào tím lộ vẻ trào phúng. Đáng tiếc, chỉ là một tên tuyệt đỉnh, chẳng có tác dụng gì. Tiểu hoàng đế thoáng vẻ tức giận. Còn Kiến Võ Đế, hắn tuy nhìn chằm chằm Hứa Hàn, nhưng từ đầu đến cuối không hề để hắn vào mắt, chỉ tùy ý ngoắt tay, thản nhiên nói: "Tốt, chấm ban cho ngươi một cái chết. Vậy thì, đến nhận lấy cái chết đi." Đúng lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên trong không khí căng thẳng này. "Cái kia, vị nhất phẩm đỉnh phong của Đại Chu này sợ sẽ xuất hiện ở phía xa, mặt mày méo xệch, hắn không muốn đến, nhưng cũng không dám không đến. Hắn thật sự không ngờ, cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy." Hộp gấm trong tay trở nên đặc biệt bóng rát. Trước mặt là tông sư, còn vị ở phía sau kia, e rằng cũng không thua tông sư bao nhiêu. Hắn, thật ra không có lựa chọn nào khác. "Hứa công, có người nhờ ta đưa cho ngài một món đồ." Nhận lấy, chân nguyên vận động, vị nhất phẩm Đại Chu này ném hộp gấm trong tay về phía Hứa Hàn, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Ban đầu, không ai để tâm đến việc nhỏ xen ngang này. Khi hộp gấm rơi vào tay Hứa Hàn, lúc này cũng vậy. Một nhất phẩm tuyệt đỉnh của tay, đối mặt với tông sư, dù là tông sư trọng thường, thì có thể lật trời được sao? Trừ phi hắn cũng trở thành tông sư, nhưng điều đó có thể sao? Tô gia. Hứa Hàn nhận ra hộp gấm, ánh mắt trở nên phức tạp. Đã có lúc, ta hy vọng Tô gia có thể nhặt xác cho ta như đã từng lo hậu sự cho cha nuôi, nhưng bây giờ ta lại không mong họ làm vậy nữa rồi, quá nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Hàn mở hộp gấm ra. Một mùi hương lạ lùng lan tỏa. Thử. Kiến Võ Đế biến sắc. Đây là Thương lão tử bảo gần như phát điên. A, Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương. Lần trước nó xuất hiện là ở thời đại Ngu Vương triều, nhất phẩm an bảo, có 7 thành khả năng đột phá lên cảnh giới tông sư. Đoạt lấy. Tiểu hoàng đế hét khản cả giọng. Vâng. Trong đống phế tích, bóng đen bay vút ra, định tranh đoạt. Nhanh hơn hắn là Thương lão tử bảo, thậm chí là cả vị tông sư yêu ma Kiến Võ Đế. Giao ra đây. A, mau giao Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương ra đây. Ba cường giả có mặt, mắt đỏ ngầu, tất cả đều điên cuồng lao đến cướp hộp gấm. Bên trong hộp gấm, một củ nhân sâm lớn bằng bàn tay đang lẳng lặng nằm đó, nó có hình người, tựa như có sinh mệnh, nhấp nô lên xuống như đang hít thở. Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương, đủ để khiến tất cả người tu hành trên thế gian này phát cuồng, dù là tông sư cũng không ngoại lệ, bởi vì nó đại diện cho sức mạnh cường đại nhất nhân gian. Tông sư ăn vào cũng có thể tiến thêm một bước. Tô gia, hóa ra đây là món quà của ngươi, nhưng mà, tại sao lại cho tiểu Hàn tử, như vậy sẽ lãng phí mất một quả Thiên Nhiên Bảo Dược Vương này. Ánh mắt Hứa Hàn run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Đây chính là Thiên Nhiên Bảo Dược Vương, bảo dược mạnh nhất nhân gian, chỉ đứng sau linh dược tiên đạo. Cơ duyên tuyệt thế để thẳng tiến cảnh giới tông sư. Quả nhiên, nửa đời này, hắn lang bạt đầu đường xó chợ, chịu đủ mọi khổ sở, đến cuối cùng nhìn lại, người đối xử tốt với hắn nhất chỉ có Tô gia. Hứa Hàn nuốt trưởng Thiên Nhiên Nhân Sâm Vương. A, nổ ra cho gia gia. Lão giả áo bào tím đang gào thét. Tiểu hoàng đế hai mắt trợn trừng giận dữ, Kiến Võ Đế đã gào thét đến khản cả giọng. Dám ăn bảo dược của chấm, chấm sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Vâng. Một vị tông sư, hai vị tuyệt đỉnh lao tới tấn công. Thì ra, đây là tông sư. Giờ phút này, lửa đỏ cuồn cuộn bùng cháy trên người Hứa Hàn. Hắn đã bước vào cảnh giới tông sư. Tông sư, ngươi đã là tông sư, sao ngươi có thể nhanh như vậy? Tiểu hoàng đế hoảng sợ la lên. Và anh. Ngay khoảnh khắc này, lão giả áo bào tím cùng với luyện thi áo đen tan thành cho bụi dưới ngọn lửa đỏ. Lão tử cũng là tông sư, trả bảo dược lại cho ta. Kiến võ đế gào thét, giận không thể át. Và anh. Hai vị tông sư va chạm. Phụt. Kiến võ đế bị đánh bay vào trong đống phế tích, miệng mũi chảy ra máu yêu ma màu đen. Bành bành bành. Ngay sau đó, Hứa Hàn với thân thể rực cháy, nhanh như một tia sáng, đạp gió mà tới, trong chớp mắt tung ra trăm ngàn quyền, trời đất đầy dây tàn ảnh, liên tục nện vào đầu lâu của Kiến Võ Đế. Sao hắn có thể mạnh như vậy? Kiến Võ Đế đang hoảng sợ, Tiểu Hoàng Đế thì đang mừng như điên. Hứa Công, có lẽ sẽ đứng về phía hắn. Một vị tông sư. Sau này, nắm giữ thiên tàng, hắn nguyện ý cùng á phụ Hứa Công chia sẻ cả đại lương. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Người tu luyện chính là thôn thiên ma công của Trương Quý, đốt tuổi thọ để đạt tới tuyệt đỉnh, nền tảng không vững, hoàn toàn không thể khống chế được sức mạnh của tông sư. Thế nào? Ngươi muốn mau chóng giết ta vì sợ ta trả thù Tô Thần à? Nằm mơ đi. Hắn hà đem thiên nhiên nhân sâm vương cho một tên hoạn quan phế vật như ngươi, lãng phí như vậy, cũng không cống nạp cho chấm, chấm nhất định sẽ phanh thây xé xác hắn. Kiến Võ Đế mặt mũi đầy máu, giữ tợn gào thét. Đúng lúc đó, hắn tung ra một quyền, sức mạnh từng tuyệt sát bạch bảo sở sư lại xuất hiện. Với anh, Hứa Hàn bị đánh văng ra ngoài, toàn thân sức mạnh tông sư cũng như quả bóng da xì hơi, tụt dốc không phanh. Khí tức của Kiến Võ Đế cũng suy giảm tương tự. Bắt ta phải trả một cái giá lớn như vậy. Ngươi phải dùng toàn thân dược huyết của mình để bồi thường cho ta. Kiến Võ Đế bước tới với vẻ mặt mặt mèo. Đốt tuổi thọ để có được nền tảng tuyệt đỉnh nhất phẩm, quả nhiên vẫn là lục bình không dễ. Thân mặc mãng xà bào màu đỏ thẫm, hắn ngã ngồi trong vũng máu, toàn thân tinh khí tiêu tán, mái tóc đen nhanh chóng trở nên khô héo bạc trắng, dung mạo tàn tạ, da thịt khô héo trong nháy mắt, giống hệt Trương Quý năm xưa. Hắn sắp chết rồi. Trước lúc chết, cả cuộc đời lướt qua trước mắt Hứa Hàn. Hắn thật muốn gặp lại Tô gia một lần. Có quá nhiều điều muốn nói với Tô gia trước khi chết, cho dù phải chết, hắn cũng muốn chết trong vòng tay của Tô gia, người duy nhất đối tốt với hắn. Nhanh, đưa dược huyết của ngươi cho ta. Thấy Hứa Hàn sắp chết, Kiến Võ Đế sốt ruột, tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, nếu không ăn bây giờ, một giọt dược huyết cũng chẳng còn. Hắn há cái miệng đầy răng nanh, lao tới cắn xé Hứa Hàn. Lúc này, cơn báo tuyết ngập trời bỗng lặng đi. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Sau đó, có tiếng bước chân chuyển tới. Vừa mới còn ở ngoài ngàn mét, trăm mét, thoáng chốc đã đến giữa chiến trường, một thân huyền y đen như mực, tóc đen bay phấp phới, sau lưng đeo một hộp kiếm, một thiếu niên tuấn tú như ngọc. Dưới ánh trăng, thiếu niên ấy có đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Kiến Võ Đế đang diễn trò hề trước mặt. Giết tiểu tử nhà chúng ta, đã hỏi qua Tô công công ta đấy chưa? Ngay khoảnh khắc sau, tiếng kiếm reo vang lên, tẩy chân kiếm ra khỏi vỏ. Tô gia, mau đi đi. Hắn là tông sư, cho dù đã suy yếu, giết một tuyệt đỉnh nhất phẩm cũng dễ như trở bàn tay. Không đi là người sẽ chết. Hứa Hàn vươn tay, muốn bảo Tô thần mau đi, đáng tiếc, bây giờ hắn ngay cả chút sức lực ấy cũng không còn. Hắn thật hối hận. Vì sao trước khi chết lại muốn gặp Tô gia một lần, để rồi liên lụy cả Tô gia, cũng phải chết ở đây. Đây chính là lương thái tổ đó. Ha ha ha. Ngươi, ta biết rồi. Ta biết rồi, không chỉ Hứa Hàn, ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn. Thế này thì tốt quá rồi. Bây giờ, đến mèo hoang chó hoang cũng dám nhảy ra. Hứa Hàn dù đốt tuổi thọ để đi đường tắt, cũng là một tuyệt đỉnh nhất phẩm, ngươi là cái thá gì? Một yêu nghiệt nhị phẩm tạp phụ, hay là có chiến lực cực hạn của nhất phẩm tầm thường? Kiến Võ Đế ôm bụng cười ha hả, nhìn Tô Thần vừa nhảy ra, không hề kiêng dè, ngược lại còn cười cợt chế giễu, lao tới với tốc độ nhanh hơn. Chỉ là một nhị phẩm tạp phụ còn con, lại còn tu tam cực cảnh ngu xuẩn, thì cả đời này dù thiên phú có yêu nghiệt đến đâu, trên con đường tu hành cũng không thể nào vượt qua được cánh cửa tẩy rửa ngũ tạng, cả đời không thể tiến thêm, xem như nửa phế nhân. Một nhị phẩm tam cực cảnh tẩy rửa ngũ tạng, cùng lắm cũng chỉ ngang một nhất phẩm tầm thường nhất mà thôi. Dưới vùng đất băng tuyết này, đừng nói là nhất phẩm tầm thường, đến nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí tuyệt đỉnh chết ở đây còn ít sao? Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau, Kiến Võ Đế cuối cùng không cười nổi nữa, trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, toàn thân lạnh toát, thậm chí còn muốn quay người bỏ chạy. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng vàng vàng, giữa trời tuyết lộng gió, vị thiếu niên tuấn tú này lấy ý ngự kiếm. Bao tuyết ngập trời đều hội tụ vào trong kiếm, đây chính là phong tuyết nhất kiếm của lão già áo bào tím. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi không phải là nó, mà là thế kiếm đang được thai nén trong tẩy trần kiếm, chính là kiếm thế tinh túy của tông sư từng xuất hiện thoáng qua lúc trước. Một kiếm kia là do ngươi chém ra? Không thể nào. Sao có thể là ngươi? Đây chính là cảnh giới nhập vi mà ngay cả ta cũng chưa từng chạm tới. Nhị phẩm tuyệt đối không thể thi triển, nhập vi kiếm thế này ít nhất phải là nhất phẩm đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng khống chế. Đợi đã. Khí tức này, kinh mạch và tạng phủ của ngươi, tạng phủ tam trọng đã quán thông khí tương dung rồi sao? Kiến Võ Đế sợ đến gần chết. Vị yêu ma tông sư cả đời thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lúc này đối diện với một kiếm này, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Sau khi liên tiếp giết chết hai vị tông sư, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tuy mạnh hơn tuyệt đỉnh, nhưng vẫn chưa phải là cảnh giới tông sư thực thụ. Một kiếm này, hắn không phải là đối thủ. Một kiếm này, tên là Tăng Tinh. Đêm nay, dùng kiếm này, thiện đưa yêu ma cho đại lương. Đi thong thả, thái tổ bệ hạ. Dưới ánh trăng, trong đêm tuyết, dưới ánh mắt kinh hoàng của Kiến Võ Đế, một kiếm kinh thiên động địa này tung hoành 30 dặm, gần như xuyên thủng hoàng cung, ầm ầm chém xuống. Không, Kiến Võ Đế điên cuồng chống cự, nhưng chẳng khác nào châu chấu đa xe, đom đóm đòi sáng hơn trăng, vô cùng yếu ớt. đây là vị tông sư nào đang ra tay vậy? Có lẽ người chém ra một kiếm này chính là vị yêu ma thái tổ tông sư kia của Đại Lương chúng ta.
Đúng vậy, một kiếm này kinh thiên động địa, e là đã có 300 năm nội tình rồi, cũng chỉ có vị bệ hạ này mới có tạo nghệ kiếm đạo như vậy.
Xa xa, bên ngoài thế giới băng giá của hoàng thành, một vị nhất phẩm không dám bước vào nửa bước, nhìn một kiếm kinh thiên này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nhưng mà bọn họ không biết rằng, một kiếm ẩn chứa 300 năm nội tình này lại chém trúng chính vị yêu ma thái tổ hoàng đế bệ hạ trong miệng bọn họ.
Chương 55, Đại Chu Huyền Long Triều. Chương 55, Đại Chu Huyền Long Triều, kiến võ đế chết rồi. Dưới một kiếm này, hắn đã hồn bay phách tán. Trên bầu trời, các kinh khổng lồ cất tiếng rền vang, dường như đang gieo họ vui sướng, bão tuyết ngập trời càng lúc càng lớn.
Tô gia, ngươi.
Hứa Hàn trợn mắt há mồm. Thì ra Tô gia mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần ai phải lo lắng, trình độ của một kiếm này, e là đã ở cảnh giới tuyệt đỉnh, thậm chí còn cao hơn nữa.
Tô gia, phần thiên niên nhân sâm vương này, đáng lẽ không nên cho ta, lẽ ra phải giữ lại cho ngươi, ta đã lãng phí mất một viên bảo dược này.
Hứa Hàn hơi thở bề bại, ngày càng yếu ớt. Bộ mãng xà bào màu đỏ thâm bốn buổi vặn, bây giờ lại trở nên rộng thùng thình trên cơ thể khô héo của hắn. Vốn là một vị tuyệt đỉnh phong độ người người, trẻ trung khỏe mạnh ở tuổi tam tu sưởng, N, là công của Tây Sưởng, mà bây giờ, đầu đã bạc trắng, khô héo như một lao giả gần đất xa trời. Nếu không có trận báo tuyết này làm chậm lại sự trôi đi của khí huyết, e rằng hắn đã già chết ngay tức khắc.
Bụp, bụp, bụp,
một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Tiểu hoàng đế đang quỳ trên mặt đất, loạn choạng đứng dậy, với vẻ mặt đầy cảm động, bước về phía Tô Thần, kích động nói:
"Tô công, Hứa công, các ngươi hộ giá có công,
giúp chấm diệt trừ ác phụ, loại bỏ khối u ác tính đang gieo rắc tai họa cho Giang Sơn Đại Lương này, các ngươi có công, công lao to lớn, chấm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi."
Trong lúc nói chuyện, tiểu hoàng đế đi tới, hốc mắt rưng rưng lệ, muốn quỳ xuống trước Tô Thần, hành lễ nhận trà.
"Tô công, chấm còn nhớ, năm đó ở Tàng Thư lâu, ngài đã cứu chấm rồi. Không ngờ, hôm nay lại được ngài cứu, hay là chấm bái ngài làm á phụ, ngài thấy thế nào? Đến lúc đó, ngài sẽ là dưới một người, trên vạn người."
Tô Thần im lặng một lúc, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế. Đây là không hài lòng sao?
Tiểu hoàng đế thầm bực bội.
Đúng là không biết điều.
Hay là, lập ngài lên ngôi vị thái thượng giám, chấm và á phụ cùng nhau cai quản Giang Sơn Đại Lương, cai trị lê dân thiên hạ.
Tiểu hoàng đế dò hỏi.
Tô Thần vẫn không nói gì.
Hắn nổi giận.
Tô Thần, ngươi đừng quá tham lam, tiên tàng là vật tổ truyền của Đại Lương ta, không có huyết mạch chính thống duy nhất còn sót lại của Đại Lương là ta đây, thì không ai có thể khống chế được cá kình khổng lồ, chứ đừng nói đến việc lấy thọ huyết, học tiên thuật, dòm ngó cảnh giới tông sư.
Chấm và ngươi bình đẳng.
Ngươi đừng quá phận.
Tiểu hoàng đế có sắc mặt tâm trầm, đây mới là bản tính của hắn.
Thọ huyết, tiên thuật,
Tô Thần có quan tâm sao?
Không quan tâm.
Bản thân hắn chính là một quái vật trường sinh, tự nhiên không cần kéo dài tuổi thọ.
Về phần tiên thuật, với mục tiêu nhắm đến cảnh giới tông sư, con đường tu luyện Trượng Lục Kim Thân Quyết đến cực hạn của hắn, sau khi đã luyện tới tạng phủ thì dường như đã không còn đi chung đường với các lối tu hành khác trên đời.
Trường thọ cự kình, một kẻ đáng thương, ta sẽ không rơi vào kết cục giống như ngươi.
Tô Thần ngước mắt nhìn về phía con cự kình.
Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ một bước chân, hắn đã đến Vô Đề Thâm Nguyên.
Quả nhiên, nơi này có một sợi xiềng xích hư ảo, dường như trồi lên từ lòng đất, xuyên qua thân thể con cự kình trên bầu trời, giam cầm nó vĩnh viễn, không cách nào rời đi.
Ngươi muốn làm gì?
Sợi ngự linh tỏa liên này, chỉ có huyết mạch hoàng tộc Đại Lương của ta mới có thể dùng bí pháp.
A, ngươi làm cái gì?
Vẻ tự đắc của tiểu hoàng đế chợt tăng ấm.
Bành!
Sợi xiềng xích đã đứt. Tô Thần dùng tẩy trần kiếm chặt đứt gông xiềng đã trói buộc con cự kình bấy lâu nay. Con cự kình giống lên một tiếng ai oán, nhanh chóng bơi đi xa. Dù không có linh hồn ý thức, nhưng bản năng khiến nó chán ghét nơi này, muốn rời đi. Nó muốn trở về quê hương của nó, nơi tận cùng của Vô Tận Hải. Bao tuyết đầy trời cũng theo đó mà tan đi.
Làm cái gì?
Đương nhiên là thả con cự kình đi. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn về phía thi hài áo trắng đã bị đóng thành tượng băng trên mặt đất, lạnh lùng nói:
"Còn muốn giả chết đến bao giờ?
Nếu không đuổi theo, thi thể của ngươi sẽ thật sự không đuổi kịp đâu."
Không chút do dự,
tượng băng vỡ tan. Bạch Bào Sở Sư nhìn Tô Thần thật sâu, dường như không hiểu vì sao con người này lại làm vậy. Nó toàn thân là bảo vật, chính là một tòa tiên tàng. Sáng lập ra cảnh giới tông sư dễ như trở bàn tay, vậy mà hắn lại không động lòng.
Nếu ngươi may mắn thành tiên, có thể đến nơi tận cùng của Vô Tận Hải tìm ta, coi như ta, Tuyết Lạc, nợ ngươi một lần.
Nói xong, Bạch Bào Sở Sư đạp gió mà đi, người lại đã không thấy tăm hơi.
Thọ hỏa đặc thù, có thể sống ngàn năm.
Sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, lại không địch nổi lòng người hiểm độc. Con trai độc nhất của Lương Thái Tổ ngày xưa, Lương Sở Diệp, thân mang linh căn, nhưng tu tiên thuật bị tẩu hỏa nhập ma, thọ nguyên cạn kiệt.
Bất đắc dĩ,
Lương Thái Tổ đã dùng thọ huyết của cự kình để kéo dài thọ nguyên cho thái tử, nhưng lại trúng kế của cự kình, bị diện hồn thảo đánh tan linh hồn, rồi tụ lại trên người Lương Sở Diệp.
Vì vậy, mới có ân oán suốt 300 năm qua, triều đình Đại Lương dung chuyển không ngừng, hết lần này đến lần khác xảy ra ám sát trong cung, yêu ma náo loạn, hoặc hoàng tử trực tiếp tạo phản.
Trong đó đều có bàn tay của vị sở sư này.
Nhưng hiện tại, tất cả đã kết thúc.
Ân oán tiên phàm 300 năm đã kết thúc.
Đại Lương cũng nên kết thúc rồi.
Tô Thần chắp tay sau lưng, hai cánh tay của hắn chi chít những vết rách da thịt, không thấy có máu tươi chảy ra, khó có thể chữa lành.
Tô Thần,
ngươi, tên chó hoàn này, có biết ngươi đã làm gì không?
Ngươi đã thả tiên tàng của Đại Lương ta đi.
Tiên tàng của chấm?
Ngươi không muốn tiên tàng, nhưng có người muốn.
đại lương ta sao lại nuôi ra một tên chó phản chủ như ngươi? Tiểu hoàng đế thở hổn hển, run rẩy nhìn con cự kình đang bơi đi xa. Hắn cảm giác mọi thứ của hắn đều đã bị phá hủy. Không có tiên tàng, hắn lấy gì để sáng lập nên vương triều đại lương mạnh nhất? Để thay thế phụ hoàng hắn, trở thành vị hoàng đế tông sư trưởng thọ 300 năm bất tử. Tô Thần nhìn về phía tiểu hoàng đế. Xin lỗi, á phụ, chấm thất thố. Tiểu hoàng đế giật mình, lạnh thấu xương, lúc này hắn mới nhớ ra, người trước mặt chính là Phong Tuyết tiểu tông sư, đệ nhất thiên hạ đã chém chết yêu phụ tông sư của hắn. Không sao, Tô Thần nói. Tiểu hoàng đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, lời của Tô Thần lại khiến hắn toàn thân lạnh toát. Dù sao, ngay từ đầu, giết xong Kiến Vũ đế, người tiếp theo chính là ngươi. Cho nên ngươi không cần xin lỗi, cứ mang đi, cũng không sao. Vậy, chỉ một luồng huyết diễm quét qua, vị tiểu hoàng đế này tan thành cho bụi ngay trong lúc còn đang sợ hãi. Đại lương đã diệt, không còn hoàng đế nữa. Tô gia, ta lại quá. Bao tuyết tan đi, Hứa Hàn sắp không thở nổi nữa, huyết khí toàn thân tan đi nhanh chóng, ngày càng giàn mùa, thọ hỏa cũng chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ. Chúng ta về nhà. Tô Thần con Hứa Hàn lên, từng bước đi trong bao tuyết, hướng ra ngoài hoàng thành. Bao tuyết đầy trời rơi xuống người Tô Thần. Lạnh quá, nhưng lòng còn lạnh hơn. Sau đêm nay, lại mất đi một người bạn cũ. Tô gia, ta muốn xem hoa đào nở. Được. Tô Thần bẻ một cành đào khô, nghiền nát thành bột mịn bay lượn trời, truyền cả trường sinh chân khí mà đến bản thân bị thương cũng không nỡ dùng vào trong đám một đó. Vì vậy, nơi Tô Thần đi qua, khắp núi đồi đều nở rộ cây đào. Tô gia, ta đã phản bội cha nuôi. Đêm đó, bên ngoài tàng thư lâu, ta thấy khí tức của cha nuôi suy yếu, đã trốn vào tàng thư lâu rồi. Độc cô hoàng hậu dẫn binh đến mới bắt, thật ra là ta báo tin. Ta quá muốn leo lên trên rồi, ta nghĩ cha nuôi mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Kết quả, trên lưng, Hứa Hàn khóc nức nở. Ta biết, Tô Thần vẫn luôn biết. Bên ngoài tàng thư lâu, trong cỗ xe ngựa của nhị phẩm Hương Bảo, hắn đã thấy thọ hỏa của Hứa Hàn. Cha nuôi sẽ tha thứ cho ta chứ? Hứa Hàn hỏi. Giọng của hắn ngày càng yếu ớt. Sẽ mà, ông ấy không phải người hẹn hỏi. Hơn nữa, ngươi là người của ta. Tô Thần nói. Trường sinh chân khí của hắn liên tục truyền vào cơ thể Hứa Hàn, đáng tiếc vừa vào đã ra, như thể xuyên qua không khí. Vậy thì tốt rồi. Giọng Hứa Hàn ngày càng nhỏ dần. Lúc này, tuyết đã ngừng rơi. Tô Thần cũng dừng bước. Bên ngoài hoàng thành, Thanh Sơn, khắp núi đồi đều là cây đào, gió mát thổi qua, vô số cánh hoa đào bay lả tả, tỏa ra hương thơm mê người, phảng phất như đang tiễn đưa linh hồn của ai đó. Hứa Hàn, chết rồi. Tô Thần chôn cất hắn ở ngoài hoàng thành, sâu trong Thanh Sơn, bên cạnh ngôi mộ cô độc của Trương Quý. Tô Thần uống một ngụm, rồi đổ bình bạch nho tiểu trong tay xuống trước mộ. Rượu bạch nho này càng ngày càng đắng chát. Trương Quý, ngươi thấy không? Đại lương này đã diệt, tiểu Hàn tử đã thay ngươi làm điều ngươi chưa làm được, thật ra, ngươi cũng chưa từng trách nó, đúng không? Trước mộ, một cây ngân huệ có cảnh lá lay động theo gió, như đang gật đầu, hòa hợp với rừng đào khắp núi. Ha ha, đúng là hợp cảnh thật. Một vị là cựu thiên tuế của Đông Sưởng, một vị là cựu thiên tuế của Tây Sưởng. Ha ha ha. Tô Thần cười. Trời đổ mưa. Mưa rơi trên mặt hắn, giống hệt như năm đó. Nước mưa này, thật mặn. Hai năm đông giá, ba năm đất lạnh, cuối cùng đại lương cũng đón được trận mưa xuân đầu tiên. Trốn. Hoàng thành đại lương khủng bố này, cuộc đời này bổn quân mà đặt chân tới đây nửa bước nữa thì là chó. Kẻ nào còn bắt bổn quân tới, bổn quân một kiếm giết sạch cựu tộc nhà hắn. Bên ngoài hoàng thành, trong một cứ điểm của Đại Chu, Đỉnh Phong nhất phẩm là người duy nhất chạy thoát khỏi hoàng thành lần này, Đại Chu Long Hiên quân run rẩy cả người, hoảng hốt tìm kiếm đồ đạc của mình. Sau đó, hắn đốt một mùi lửa, định tiêu rủi mọi dấu vết của mình ở nơi này. Khoan đã, sao bên ngoài lại yên tĩnh thế này? Huyền Y địa vệ, Long Hiên quân phát giác có gì đó không đúng. Ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh, hắn thấy đám mật thám Huyền Y địa vệ của Đại Chu ngất lịm đầy đất, hắn giận không kìm được. Thứ mèo chó gì cũng có thể bắt nạt ta được sao? Thật sự coi Đỉnh Phong nhất phẩm như hắn là bùn nặn hay sao? Long Hiên quân hung quang trong mắt ngưng tụ, nhìn về phía bóng người đang lười biếng ngồi uống trà trong đại sảnh. Sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Nghe nói Hoàng đế Đại Chu, Huyền Long bệ hạ, nhân từ yêu dân, có phải không? Người nọ lên tiếng. Ông. Long Hiên quân hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ thẳng xuống đất. Hắn đúng thật là bùn nặng. Vâng, ta lấy tính mạng bảo đảm, vị hoàng thúc kia của ta hoàn toàn chính xác yêu dân như con, là một đời minh quân trung hưng. Long Hiên quân cắn răng, vừa quỳ vừa cố nói cho xong. Tốt, vậy để hắn tiếp quản đại lương đi. Thiên võ, thiên loạn, rồi hai đời kiến vũ, 30 triệu dân chúng đại lương, sống thật sự quá khổ rồi. Chẳng lẽ vị tông sư của đại lương đó, hắn? Long Hiên quân khó tin, hắn muốn hỏi điều gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong đại sảnh nào có bóng người nào, mọi chuyện vừa rồi phảng phất như chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi. Được ngài cho phép, Đại Chu vào làm chủ đại lương, tất sẽ yêu dân hộ dân, xem dân lương như dân chủ, nếu có vi phạm, xin ngài cứ chém đầu ta. Long Hiên quân dập đầu thật mạnh. Nam Kiến Vũ thứ 15, đại lương diệt, thiên binh Đại Chu tiếp quản đại lương. Vào những năm cuối của vương triều này, trong mùa đông cuối cùng, hoàng tộc Đại Chu mang theo toàn thể văn võ bá quan rời đô đến hoàng đô của Đại Lương. Trên Thanh Sơn, trước hai ngôi mộ cô độc, Tô Thần đã chứng kiến tất cả. Sau này sẽ không còn niên hiệu Kiến Vũ của Đại Lương nữa, mà là triều Huyền Long của Đại Chu. Cuối năm Kiến Vũ thứ 15, năm Huyền Long thứ nhất. Bên ngoài Thanh Sơn, trong cơ thể Tô Thần, trường sinh khí cuộn trào như sông cuộn biển gầm, có dấu hiệu sắp đột phá trường sinh đệ tam phẩm. 18 năm, năm tháng dâu bể, thế sự vô thường. Cuối cùng cũng như một chuyến du ngoạn của thiếu niên, một giấc mộng thoáng qua, nhân gian đã thay đổi. Chương 56, Câu Lan nghe hát chương 56, Câu Lan nghe hát hai vị bạn cũ, lần sau gặp lại, sẽ để ta kể cho các ngươi nghe về thế sự biến tiên của Đại Chu triều nhé. Phủ nhẹ lớp tuyết rơi trên bia mộ, thiếu niên khẽ thì thầm. Nam huyền long thứ nhất của Đại Chu. Mùa đông, Tô Thần xuống núi. Một kỵ mã phi nhanh, thẳng xuống chân núi Thanh Sơn, trong bộ áo bào đen, tiến thẳng về phía Cẩm Giang, cách hoàng thành Đại Chu 50 dặm về phía bắc. Trước khi trở lại hoàng cung, hắn còn một chuyện muốn làm. Nơi ở cũ trong rừng trúc đã bị phá hủy, Trử Phượng lại tuyệt tình như vậy, khiến lòng hắn kinh ngạc. Chỉ là không biết, 2 năm trôi qua, triều đại thay đổi, vật đổi sao rời, đứa nhỏ này còn ở nhân gian hay không? Có điều, cảm giác như đã quên mất chuyện gì đó. Tô Thần nghĩ hoặc, nhưng không nghĩ thêm nữa, bởi vì đã đến thành Cẩm Giang. Dòng Cẩm Giang chạy xuyên qua cả thành, cuồn cuộn vạn dặm, trên mặt sông sóng vô dữ dội, có vô số thuyền buồm san sát, còn có những thuyền hoa nối đuôi nhau không ngớt. Trên thuyền có tiếng đàn tỳ bà, rượu ngon trong chén dạ vàng, có mỹ nhân trong lớp áo lụa mỏng đàn tấu nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa giữa trời tuyết gió, tựa như tiên cung trốn nhân gian, quả thực là chốn ăn chơi ngược lạc, giống như khu ăn chơi xa hoa bên bờ sông Tần Hoài. Vào kỹ viện nghe hát cũng không tệ. Đêm, trời sao trăng sáng, Tô Thần thân nhẹ như luồng sáng lướt đi, chân đạp trên mặt sông, ngược dòng nước cuốn xiết, hướng về chiếc thuyền hoa lớn nhất, trông như một tòa cung điện trên sông. Tuy không biết là ai, nhưng dòng máu hoàng tộc cuối cùng của Đại Lương, con cháu của phế đế, đang ở trên chiếc thuyền hoa này. Hay quá, hay thật, vũ cơ này thật trắng à không, địa múa này tuyệt thật. Sắc hoa lộng lẫy dần làm mê mắt người. Nhìn một hồi, Tô Thần đứng dưới sân khấu, bước chân cuối cùng cũng không nhấc lên nổi. Bên trong chiếc thuyền hoa lộng lẫy như cung điện, trên đài cao, từng thiếu nữ trẻ tuổi trong lớp áo lụa mỏng đang nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người thon dài, thân thể uyển chuyển. Trong đó, một thiếu nữ nổi bật nhất, uyển chuyển như chim hồng kinh hãi, đang nhảy múa dưới ánh trăng, dù đứng ở góc khuất nhất trong bộ áo lụa trắng, nhưng dung nhan non nớt tuyệt mỹ cùng vũ kỹ điêu luyện vẫn lấn át các vũ cơ khác khiến họ trở nên lu mờ, tựa như các vì sao xung quanh vầng trăng sáng. Nhất thời, Tô Thần quên cả mục đích chuyến đi của mình. Nhìn cái gì đấy? Đi làm việc đi. Quản sự của thuyền hoa đi tuần một vòng, đông thấy một đám tiểu nhị áo đen đang bận rộn bưng trà rót nước cho các quý nhân, thế mà lại có một kẻ dị loại mặc áo đen đang đứng đây ngắm hoa xem trăng. Địa múa của thanh tức cô nương và các nàng mà một tên tiểu nhị như ngươi cũng được xem à? Mau cút đi làm việc. Quản sự giận dữ mắng, còn đá cho Tô Thần một cái, ném chén đĩa và khăn lau trong tay cho hắn. Tô Thần vô thức nhận lấy, chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào hoa và trăng kia. Lại đây, lau bàn cho bản thiếu gia. Một vị thiếu gia quyền quý vẫy tay với Tô Thần. Gọi ta. Tô Thần nhìn quanh trái phải, rồi cũng chạy lon ton tới lau bàn, nói đi cũng phải nói lại, ở hoàng cung hắn còn chưa từng làm mấy việc vặt vãnh này. Ở Đại Lương, ai dám bắt hắn lau bàn, chứ quý hay hứa hàng e là đã trên đường đi diệt cựu tộc của kẻ đó rồi. Tuyệt, hay quá. Thay bản hầu thưởng cho thanh tước 30 đoá kim hoa. Ha ha ha. Dù xem bao nhiêu lần, thanh tước vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng và rung động lòng người như vậy, đêm đầu của nàng bản hầu nhất định phải có. Từ phòng riêng trên lầu, có tiếng của một thiếu niên hết sức phóng đãng truyền đến. Trên đài cao, rất nhanh đã có 30 đoá kim hoa được chạm khắc giống, trông như thật, đặt trước mặt thiếu nữ áo lụa trắng. Giang Lăng Hầu cũng đến rồi. Xem ra, thanh tước đã có chủ. Trong đại sảnh, những vị khách quý vốn đang dục dịch trong lòng lập tức dập tắt ý định, không dám nảy sinh ý nghĩ với bẩn thanh tước nữa. 30 đoá kim hoa, chẳng qua chỉ là 3000 lượng bạc mà thôi, ai cũng có thể bỏ ra được, nhưng không ai dám động vào Giang Lăng Hầu. Chỉ hơn 30 đoá kim hoa mà đã muốn có được đêm đầu của thanh tước, ai mà không biết, thanh tước là ca kỹ đẹp nhất thành Cẩm Giang, được nuôi dưỡng 16 năm, hôm nay sẽ xuất giá. Bọn ta ra giá 70 đoá kim hoa. Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong đại sảnh, mọi người kinh hãi, nhìn theo tiếng nói, bất ngờ thấy một bóng người áo lam. Ai mà to gan vậy? Đó là Giang Lăng Hầu đấy, người quyền quý nhất toàn thành Cẩm Giang. Kẻ kia là ai, không muốn sống nữa à, dám thách đấu với Giang Lăng Hầu sao? Bên cạnh Tô Thần, một tiểu nhị áo đen thực thụ không nhịn được mà kinh hô. Sao thế? Giang Lăng Hầu này rất nổi tiếng sao? Ngươi ngay cả Giang Lăng Hầu cũng không biết à, toàn bộ thành Cẩm Giang đều được ban cho ngài ấy, Đại Chu Long Hiên quân ngươi biết chứ, ngài ấy và ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Gã tiểu nhị dừng lại, hoài nghi nhìn Tô Thần. Ha ha, thời tiết hôm nay không tệ, ta đi dạo một lát. Tô Thần chuẩn đi. Hắn nhớ ra mục đích của mình, chuẩn bị tiếp tục tìm người. Bên trong thuyền hoa, Giang Lăng Hầu và vị áo lam kia bắt đầu đấu giá. 100 đoá kim hoa. Bọn ta ra 300 đoá kim hoa. 700 đoá. Vũ công công, nên cho người khác một con đường sống, ngươi là người trong cung được phái đến Cẩm Giang giám sát sự vụ, chút mặt mũi này vẫn phải nể bản hầu chứ. Thú hổ, có được thanh tước, ngươi cũng đâu có dùng được. Trong phòng riêng, Giang Lăng Hầu đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Giám sự Cẩm Giang. Đúng là giám sự Cẩm Giang. Lại một nhân vật lớn. Các vị phú thương và thiếu gia quyền quý bên trong thuyền hoa đều sợ đến run người, chỉ biết không ngừng uống trà, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Thử. Vốn đã định được bộ, sắc mặt vị quản sự áo lam lập tức méo mó, câu này khác gì chỉ thẳng vào mũi hắn, mang hắn là con chó thiến không có trứng đâu. Có gì khác nhau đâu. 1000 đoá. Hôm nay bọn ta nhất định phải có được thanh tước, để dâng cho chủ tử trong cung, thì sao nào? Thì sao nào? Vũ trung áo lam gầm lên. Trên đài cao, thiếu nữ áo lụa trắng tên thanh tước cắn môi, siết chặt vào váy, vẻ không cam lòng và nhục nhã trong mắt gần như không thể che giấu. Nhưng, nàng không cam lòng thì có thể làm gì chứ? Nếu có thể tu hành thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng chỉ là một ca kỹ hèn mọn, không được phép tu hành, hôm nay đứng ở đây cũng chỉ là để chuẩn bị bán mình với giá cao. 2000 đóa kim hoa. Thằng chó thiên tối tha. Tàn dư đại lương. Nể mặt ngươi mà ngươi không biết điều, cha của lão tử chính là Đại Chu Long Hiên Vân, người đã một tay tiêu diệt vô thượng nhất phẩm của đại lương các ngươi. Còn dám tranh giành với lão tử, cẩn thận lão tử diệt luôn cả chủ tử áo bào hồng trong cung của ngươi đấy. Giang Lăng Hầu gầm lên, mở tung cửa sổ, chỉ thẳng vào mũi Vu Trung áo lam mà chửi đối. Ngươi! Vu Trung giận dữ. Đứng dậy, cương khí vận chuyển, định ra tay. Trong đại sảnh, mọi người đã chạy tán loạn vào các góc, sợ bị bà lây. Đây là giám sự Cẩm Giang và Giang Lăng Hầu, hai nhân vật lớn tranh chấp, bọn họ nào dám dính vào. Hóa ra cũng là công công, lại còn là người đại lương, thảo nào cái áo choàng này trông quen mắt thế, mà nói đi cũng phải nói lại, thái giám ở hoàng cung Đại Chu không đổi đồng phục cả. Thôi được rồi. Trong phòng riêng có nhị phẩm, ngươi mới tam phẩm, đánh không lại đâu, thôi được rồi. Thấy cũng là thái giám, lại còn là tàn dư của đại lương, Tô Thần lập tức cảm thấy thân thiết, bèn đi lên để Vu Trung đang nổi điên lại. Cút. Vu Trung nổi giận, muốn đánh bay tên tiểu nhị không biết sống chết này, nhưng đôi bàn tay đặt trên vai hắn lại như núi sắt đè chặt khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngươi tìm. Vu Trung nổi giận, vận cương khí định độc thủ, nhưng khi ngẩng mắt lên thấy dung mạo của Tô Thần, hắn lập tức như bị sét đánh, đờ người ra như phỗng. Sao thế? Ngươi nhận ra ta à? Tô Thần nhíu mắt, tên nhóc này trông cũng có chút quen quen. Hình như đã gặp ở Tàng Thư lâu thì phải. Tên là gì nhỉ? Bên kia. Đêm. Hoàng thành. Đại Chu cho xây dựng lại hoàng cung trên đống phế tích của hoàng cung Đại Lương, vô số cung điện lầu các được dựng lên, vô để thâm viên vốn có cũng bị một tòa tháp cao 17 tầng, chọc trời che quất. Bình nào bị đảo lên. Sao trong này lại có một con tiểu ô quy? Một thái giám kỳ lạ hỏi. Tiểu ô quy bừng tỉnh. Vụ, đồng loại mạnh mẽ kia đã đi xa rồi sao? Nó thò đầu ra, nó nghiêng xung quanh, thoát khỏi trạng thái ngủ đông, nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, nó ngây cả người, bốn cái chân ngắn lao đi vun vút, bỏ còn nhanh hơn cả sư tử và hổ, tìm kiếm khắp nơi. Không có. Ở đây cũng không có. Ca ca người sắp tốt bụng đi đâu rồi? A, chạy rồi. Hắn chạy rồi. Tiểu quy còn chưa chạy mà. Bỏ rơi tiểu quy rồi. Tiểu quy vẫn còn ở đây. Tiểu ô quy tủi thân vô cùng, sắp khóc đến nơi. Nó ngửi tới ngửi lui khắp nơi, thân hình bằng mặc ngọc như một luồng sáng phóng lên trời, bay về phía thành Cẩm Giang. Yêu nghiệt phương nào? Một tiếng gầm vang lên. Một cương giả chấn thế của Đại Chu, hai mắt trợn trừng, từ trên tòa tháp 17 tầng bay xuống. Tiểu ô quy cũng trừng mắt lại. Gặp gió liền biến lớn, lộ ra cái miệng gáo ăn của yêu ma nhất phẩm. Cái này, làm phiền rồi. Vị cao thủ tuyệt đỉnh này toát mồ hôi lạnh, dùng tốc độ cực nhanh lui về tòa tháp 17 tầng. Tầng cao nhất của tòa tháp, các vị nhất phẩm đang nghiên cứu 10 cỗ quan tài cổ tìm được trong vực sâu đều nhìn sang. Có một vị nhất phẩm cười lịnh nói: "Đế Long điện hạ, xem ra ngài đã mạnh hơn rồi, yêu nghiệt vừa xuất hiện kia là đã bị ngài đánh cho thần hồn câu diệt rồi nhỉ?" "Thần hồn câu diệt? Thần hồn của bổn vương bị diệt thì có." Đế Long cười vô cùng ngượng gạo, đổi chuyển chủ đề: "Mấy cỗ quan tài cổ này thế nào rồi? Nghiên cứu ra được gì chưa?" "Điều tra ra rồi. Những cỗ quan tài cổ này đều có lịch sử hơn 300 năm, có lẽ là từ cuối thời đại Ngu Vương triều, hơn nữa chất liệu làm ra chúng vô cùng hiếm thấy, ngay cả nhất phẩm cũng khó lòng gây tổn hại dù chỉ một chút. Từ bên ngoài căn bản không thể mở ra, chỉ là không hiểu sao mấy ngày nay cứ không ngừng rỉ nước." Một vị nhất phẩm bẩm báo. Lúc này, một cỗ quan tài cổ bắt đầu rung động. Ông, nắp quan tài nổ tung. Một bàn tay giản mua trắng nõn, còn dính tinh thể bằng, cứ ngắc đặt lên thành quan tài, một giọng nói rét lạnh từ trong quan tài truyền ra. "Băng tan rồi, sao nước cứ thấm vào không ngừng thế này? Bây giờ là năm bao nhiêu của Đại Ngu? Còn có thiên nhân giáng lâm rồi sao?" Giọng nói khàn khàn. "Sau hơn 300 năm, một tông sư của Đại Ngu đã thức tỉnh." Ghé câu lan nghe hát, xin đừng mắng. Chương 57, một kiếm này rẽ đôi dòng sông. Chương 57, một kiếm này rẽ đôi dòng sông. Ta là tiểu trung tử, Vu Trung đây. Tô Thần không có phản ứng. "Tô gia, ngày mồng 1 đầu tháng 2, Hứa công dẫn ta tới Tàng Thư lâu, sau đó, lúc ta mới vào cùng đã đưa cơm cho ngài ở Tàng Thư lâu." Nghe vậy, Tô Thần nhớ ra rồi. Đúng là có tiểu thái giám này. Tay chân vụ về. Thiên hạ đều đồn rằng ngài đã chết trong đêm thiên biến, trong trận chiến diệt lương, ngã xuống dưới kiếm của Long Hiên Quân. Không ngờ ngài vẫn còn sống. Vu Trung chợt nhận ra, nước mắt giàn giụa, kích động không thôi, liền bạch cáo bảo, định quỳ xuống trước mặt Tô Thần giữa đám đông, hành lễ như năm đó ở Tàng Thư lâu. Tô Thần đè hắn lại. "Thì ra là ngươi. Ngươi giả đi không ít." Tô Thần nhận ra hắn, thì ra là hắn, khó trách trông quen mắt. "Tên là Vu Trung sao?" Đây là lần đầu tiên hắn biết tên. 16 năm, hắn đã mặc áo lam, bước vào tam phẩm ngưng cơ rồi, thật là thế sự tang thương. Ngài ngồi. Vu Trung sợ hãi đứng dậy, Tô Thần cũng không khách sáo, ngồi xuống ngay vị trí trung tâm đại sảnh. Phải nói, tầm nhìn ở đây quả là tốt hơn. Trong đại sảnh, những vị khách quý khác đều hai mặt nhìn nhau. "Không phải muốn đánh nhau sao? Không đánh nữa à? Còn nữa, người kia là ai? Trong bộ dạng kia, có phải là một tên đầy tớ trên thuyền hoa này không? Nhưng một tên đầy tớ sao có thể khiến Vu công công đối xử cung kính như vậy? Phải là quý nhân trong cung thì còn nghe được. Trông cao lớn cường tráng như vậy, ta không có ấn tượng gì về hắn. Hình như không phải là người hầu trên thuyền hoa thật." "Đợi một chút. Đây không phải là y phục đen của người hầu, mà là thái giám bảo theo chế thức của hoàng cung. Là công công trong nội cung đến ư?" "Hình như ta vừa còn muốn đá hắn một cước thì phải." Tên quản sự xoa mồ hôi lạnh trên trán, hai chân run rẩy, đang lúc hắn suy nghĩ còn nên dập đầu xin lỗi hay không. Trên lầu, trong phòng riêng, thiếu niên mặc gấm vóc hoa lệ, Giang Lăng Hầu, giận dữ nhìn quản sự, quát lớn: "Buổi đấu giá nên kết thúc rồi chứ? 2000 đóa kim hoa ngày mai sẽ dâng lên. Bây giờ, đem thanh tức dẫn tới cho bản hầu, hôm nay bản hầu đang đầy một bụng tà hỏa, cần phải phát tiết một phen, cũng để cho đám thái giám chó còn sót lại của đại lương nghe cho rõ tư vị." Ha ha ha. Giang Lăng Hầu cười ha hả, lời tuy nói với quản sự, nhưng ý mỉa mai trong đó lại nhắm vào Vu Trung và cả Tô Thần. Nơi đây lặng ngắt, không ai dám cười đùa theo, chỉ hận sao hôm nay rảnh rỗi không có việc gì lại đến thuyền hoa này ngắm trăng thưởng hoa. Muốn chết. Vu Trung giận không kìm được, cương khí dâng trào, định ra tay. Xỉ nhục hắn thì thôi. Dám xỉ nhục Tô gia, đúng là muốn chết. Lặng tâm một chút. Đúng rồi. Ta muốn cô gái này nhảy thêm một điệu, hát thêm một khúc nữa. Điệu múa của nàng quả thực không tệ. Tô Thần kéo Vu Trung lại, chỉ vào thiếu nữ tên thanh tước trên đài cao, nói: "Vừa rồi vẫn chưa xem đã. Hắn vẫn muốn ngồi ở vị trí này, nghe thêm một khúc, xem thêm một điệu múa, xem luôn cả phần của người bạn cũ." Lúc này, thanh tước mặt đầy tủi nhục, nước mắt lưng tròng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lờ mờ thấy được sắc máu đỏ tươi. Tu hành. Bất kể thế nào, nàng đều phải tu hành. Nếu như nàng còn có ngày mai, người ra đó làm gì? Tô gia nhà ta muốn nghe nhạc, muốn xem múa. Chúng ta ngược lại muốn xem, ở Cẩm Giang này, trước điệu múa này, ai dám động đến nửa vạt áo của nha đầu trên đài kia? Cứ thử xem, hữu tộc nhà các ngươi có đủ để cho chúng ta và võ giám cục sau lưng chúng ta giết không? Vu Trung trước mặt Tô Thần thì cung kính vâng lời, nhưng chỉ trong chớp mắt, áo lam phồng lên, hai mắt trợn trừng, lại biến thành tên giám sự giết người không chớp mắt của Cẩm Giang. Soạn. Trong thuyền hoa, đám vệ sĩ Vu Trung mang đến đều rút đao ra khỏi vỏ. A, động vào thì đã sao? Cẩm Giang là đất phong của ta, nghĩa phụ ta là Long Hiên quân của đại chu đấy, ngươi, một tên tàn dư của đại lương, dám động đến nửa sợi tóc của ta sao? Giang Lăng Hầu cười lạnh. Vệ sĩ hắn mang đến cũng không chịu yếu thế, rút kiếm khỏi vỏ, ánh mắt hung tợn, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Cái này, quản sự rơi vào thế khó xử, hai vị thai to mặt lớn này, hắn chẳng dám đắc tội bên nào. Lúc này, phía sau Giang Lăng Hầu, một nam tử mặc giáp đen, đeo trường đao với vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Chỉ là một điệu múa thôi. Hầu gia, hay là nể mặt hắn một chút đi. Người này có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Có lẽ là một vị nhị phẩm. Đồng tử Giang Lăng Hầu co lại, hắn tuy kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngốc. Nhị phẩm đã là cao thủ, ở Cẩm Giang thành này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là đã có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Đương nhiên, trong số các nhị phẩm, ta là mạnh nhất. Nếu thực sự động thủ, giết hắn chỉ cần ba đao. Nam tử mặc giáp đen nhìn chăm chú vào Tô Thần, thần sắc cuồng ngạo, hay nói đúng hơn là tự tin. Ha ha ha. Được, cho phép ngươi xem một điệu múa đấy, tàn dư của đại lương. Giang Lăng Hầu lại ra vẻ cà lơ phất phơ, chắp tay sau lưng, vẫn cười lạnh, chỉ là không dám mỉa mai trắng trợn nữa. Nhị phẩm, dù là tàn dư của đại lương, vẫn phải nhượng bộ một hai. Không vì gì khác, chỉ vì sợ chết. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Múa đi, có thể múa một khúc cho Tô gia, không biết là phúc khí tu luyện bao nhiêu năm của ngươi đấy. Vu Trung nhìn về phía thiếu nữ mặc áo lụa trắng trên đài cao. Sau đó, hắn vội chạy về bên cạnh Tô Thần, dọn bớt bánh ngọt đi, chỉ để lại những món hợp khẩu vị của Tô Thần, rồi lại chuẩn bị một bình bạch nho tiểu. 16 năm đã trôi qua, thật khó cho hắn vẫn còn nhớ rõ. Chỉ là bạch nho tiểu quá đắng, Tô Thần đã sớm không uống nữa rồi. Tiểu trung tử ta tay chân luôn vụ bề, may mà chăm chỉ ghi nhớ, nên thói quen của Tô gia vẫn nhớ được. Vu Trung chất phát cười. Tiểu hàn tử, Tô Thần có chút hoảng hốt. Người xưa vẫn còn đây. Đáng tiếc, bạn cũng đã mất. Trên đài cao, ánh trăng rọi xuống, chiếu lên thân hình gầy yếu của thanh tước. Đây là một điệu múa kiếm, tiếng tỉ bà du dương, mang theo chút âm hưởng sát phạt, vang lên vào lúc này. Dáng người uyển chuyển của thanh tước nhẹ nhàng nhảy múa, như thể đã thực sự hóa thành một con chim thanh tước bay lượn trên chiến trường đẫm máu. Kiếm trong tay là đôi cánh của nàng, nhưng làm sao cũng không thể chém đứt gông xiềng trên người. Cùng với ánh mắt đáng thương kia, quả thực khiến người ta thương tiếc. Điệu múa kết thúc. Trên đài cao, thanh tước quỳ xuống trước mặt Tô Thần. Tiểu Lang Quân, có thể nhận ta làm đồ đệ không? Dẫn ta đi, ta nguyện ngày đêm múa một khúc cho Lang Quân, được không? Trong mắt nàng ngấn lệ, nhưng cũng ánh lên hy vọng. Tàn dư của đại lương, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Lập tức, ánh mắt Giang Lăng Hầu trở nên nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Tô Thần. Bên cạnh hắn, nam tử mặc giáp đen cũng nắm chặt trường đao bên hông, khóa chặt Tô Thần, nở một nụ cười khinh miệt. Xem ra, tối nay, trường đao của hắn lại sắp được nếm máu của một vị nhị phẩm nữa rồi. Thật xin lỗi, tối nay ta quả thực đến để nhận đồ đệ. Đáng tiếc, không phải ngươi, nó là một nam nhi. Tô Thần mở mắt ra, đã nghe xong. Ca là ca hay, khúc là khúc hay, múa cũng là điệu múa tuyệt diệu, chỉ tiếc, sau khi hai người bạn cũ qua đời, hắn không còn muốn dính vào thị phi nữa. Chỉ là một cái nhấc tay, nhưng hắn không rút. Khúc nhạc này, nếu hai người bạn cũ còn ở đây thì tốt biết mấy. Cùng nhau đến câu lan nghe hát, một giả hai thật, ba tên thái giám, có lẽ sẽ rất thú vị. Tô Thần uống cạn chén trà, suy nghĩ có chút miên man. Ha ha ha. Tàn dư của đại lương, coi như ngươi thất thời. Giang Lăng Hầu cười lớn, không thể chờ đợi được nữa, nhảy từ trên lầu xuống, đi thẳng đến chỗ thanh tước trên đài cao. Bên cạnh hắn, nam tử mặc giáp đen cũng đang cười. Đáng tiếc, không thể lại thu hoạch được một nhị phẩm. Ta vốn còn định lấy ngươi ra thử đao. Thái giám nhắc gan. Trên đài cao, ánh mắt thanh tước dần trở nên tuyệt vọng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay không còn một chút huyết sắc. ánh sáng trong mắt nàng đã biến mất. Không chút do dự, nàng muốn rút kiếm tự vẫn. Keng. Nam tử mặc giáp đen búng ngón tay, trường kiếm đã bị đánh bay. Đây rõ ràng là một vị song nhị phẩm. Thể, khí song tu. Quả thực có vốn liếng để cuồng ngạo. Không ai giúp ta, vậy thì ta đi chết đây. Thanh tước đâm vỡ cửa sổ thuyền hoa, định ngày sông tự vẫn. Cẩm Giang chạy vào dặm, sóng dữ nộ giang quần quần không dứt. Cho dù là nhị phẩm, bị một con sóng đánh xuống cũng chắc chắn phải chết. Ngay cả nhất phẩm cũng không dám vượt nộ giang. Thanh tước chỉ là một người bình thường, ngày sông chắc chắn phải chết. Lần này, nam tử mặc giáp đen không ngăn được. Quá nhanh. Giống như đã lên kế hoạch tự vẫn từ trước. Thanh tước ngày sông. Trong nháy mắt, nàng đã bị nộ giang nuốt chửng, sóng dữ vô tận ập tới, có máu tươi loang ra trong nước. Hết thuốc chữa rồi. Đây là sóng dữ của nộ giang thực sự đấy. Dù là một song nhị phẩm cuồng ngạo tự phụ, nam tử mặc giáp đen cũng chỉ biết lắc đầu, nói thẳng không ai có thể chống lại sức mạnh to lớn của tự nhiên mà cứu người về được. Nữ nhân này chết chắc rồi. Vô liêm sỉ. Giang Lăng Hầu giận sôi lên, nổi cơn tăng mạnh. Đó là 2000 đóa kim hoa, 20 vạn lượng bạc đấy. Không phải là số lượng nhỏ. Dù là hắn cũng không dám quỵt nợ của chủ thuyền hoa này, vấn đề là, thanh tước, hắn còn chưa nếm được chút gì. Lửa giận thiêu đốt trong mắt hắn, lồng ngực tràn đầy bất khí, hắn gắt gao trừng mắt nhìn Tô Thần như muốn giết người. Nếu không phải vì địa mô kia, hắn đã sớm được tay rồi. Đúng là một nữ tử trinh liệt. Tô Thần cảm thán. Sau đó, hắn lấy nửa miếng ngọc vỡ trong ngực giơ lên cao, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám gia nhân áo đen, chậm rãi nói, chủ nhân của nửa miếng ngọc còn lại đang ở đâu? Ta đến thu đồ đệ. Khung cảnh trở nên yên tĩnh. Đám gia nhân áo đen nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Cũng phải, đã trôi qua gần 2 năm rồi. Nước láng giềng trấn Bắc sụp đổ, vương nữ cũng là đế hậu, trên đường trốn chạy đã đưa đứa trẻ đến thuyền lầu này ở nó, cũng chỉ gặp qua một lần vào 2 năm trước. 2 năm, có thể xảy ra quá nhiều chuyện. Thú hổ, còn có cả sự thay đổi triều đại. Ngay lúc Tô Thần đang tiếc nuối vì không thể thực hiện lời hứa, trên đài cao, nữ tử mặc sa mỏng đang run rẩy ôm đàn tỳ bà, cất giọng run run nói, ngọc bài này ta nhận ra, có điều, nửa còn lại hình như đang ở trong tay thanh tước muội muội. Ông, Tô Thần ngưng mắt nhìn sang. Ai? Thanh tước? Cả kỹ vừa rồi sao? Dòng máu hoàng tộc cuối cùng của Đại Lương, vậy mà không phải hoàng tử, mà là một hoàng nữ. Phải rồi, lúc Trấn Bắc Vương nữ qua đời, quả thật đã không nói rõ là nam hay nữ. Có lẽ, thật sự là một hoàng nữ. Nếu không thì, dù thế nào đi nữa, kiến võ đế cũng không thể nào buông tha cho dòng máu hoàng tộc này. Thật sao? À, có lẽ là vậy, ta từng thấy nàng giữ nó sát bên người. Nghe ông chủ nói, đó là di vật của cha mẹ nàng. Bất chợt, có tiếng cười lớn vang lên. Cười chết buồn hầu rồi. Ha ha ha. Đường đường là nhị phẩm, lại thu đồ đệ là một tà kỹ nữ, còn phải trơ mắt nhìn nàng nhảy sông tự vẫn. Giang Lăng Hầu đang đầy bụng lửa giận không có chỗ chút, đến đây cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên, cười đến nghiêng ngả. Xì nhục một nhị phẩm thì sao chứ? Thì đã thế nào? Dù sao cũng chỉ là hạng mà hộ vệ của hắn có thể giết trong ba đao thôi. Vừa rồi, tên hài giám áo đen nhị phẩm này đã nhẫn nhịn rồi, dù có cười nhạo hắn thì hắn có thể làm gì? Thực lực không bằng người, bị sỉ nhục cũng chỉ có thể chấp nhận. Hai. Vu Trung nhìn Giang Lăng Hầu với ánh mắt thương hại, lùi lại mấy bước, đồng thời quay đầu nhìn về phía quản sự, hỏi: "Nghe nói, thuyền lâu này của ngươi có thể chịu được cuộc giao đấu của nhất phẩm?" Quản sự nghi hoặc, không hiểu chuyện gì. Ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn cuồng phong khủng khiếp lấy Tô Thần làm trung tâm, nhanh chóng nổi lên trong thuyền lâu. "Ngươi bức chết đồ đệ của ta." Tô Thần mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Giang Lăng Hầu. Giang Lăng Hầu thoáng kinh hãi, nhưng nghĩ đến tên nhị phẩm trước mắt này chỉ cần 3 đao là giết được, hắn lại cứng giọng trở lại: "Bức chết thì đã sao? Chỉ là một tà kỹ nữ thấp hèn thôi mà." Giang Lăng Hầu gầm lên: "Ha ha ha, tối nay, dưới lưỡi đao của ta cuối cùng lại có thể chém một nhị phẩm." Gã đàn ông mặc giáp đen cười ngạo nghễ, tiêu ngạo vô cùng, một bước lao ra 10 trượng, quanh thân cũng nổi lên cuồng phong vô tận, khí huyết và cường khí hòa quyện, trong chớp mắt đã dung nhập vào trường đao, chém ra một luồng đao khí đen kịt khủng bố, kèm theo tiếng đao rít lên ghê rợn. Tiếng đao rít lên chói tai như sấm, làm người ta kinh hồn bạt vía, ngay cả tam phẩm ngưng cương như Vũ Trùng cũng phải đau đớn bị chặt hai lại. Những người còn lại thì thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất, rú lên thảm thiết vì đau đớn. "Một đao này của ta đã khổ luyện 30 năm, uy lực sánh ngang nhất phẩm." "Ha ha ha." Gã đàn ông mặc giáp đen vẫn đang cười ngạo nghễ. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã không cười nổi nữa. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt hắn. "Trả lại ngươi một đao này." Chỉ thấy Tô Thần tiện tay cầm một chiếc đũa, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, làm một thế chém ngang về phía gã. Ầm. Một luồng đao khí đen kịt còn kinh khủng hơn hình thành trên chiếc đũa của Tô Thần, ầm ầm chém ngang ra, một tiếng đao rít còn đáng sợ hơn vang vọng khắp thuyền lầu. Cùng một chiêu đao, nhưng khi được Tô Thần thi triển lại mang theo uy thế kinh thiên động địa, cuồng phong cuốn theo thậm chí còn hất tung cả nóc thuyền lầu. Giáp đen vỡ nát, trường đao rơi xuống đất, và vô số máu tươi văng khắp trời. Tại sao? Một chiếc đũa cũng có thể thi triển đao pháp sao? Gã đàn ông mặc giáp đen bị một vết chém khổng lồ cắt ngang người, ruột gan đổ đầy đất, ngã vật xuống, miệng sùi bọt máu, trong mắt vẫn còn vương lại vẻ kinh hoàng, sợ hãi và sự khó tin tột độ. Một đao kia là do chính hắn sáng tạo, sau 30 năm nghiên cứu đao pháp mới có chút thành tựu, tối nay là lần đầu tiên chém ra. Nhưng người trước mắt này, tại sao lại biết? Hơn nữa, uy lực của nhát đao đó, tại sao lại mạnh đến vậy? Thậm chí, nhát đao của hắn trông lại càng giống bản sao chép của đối phương. Ba đao giết ta ư? Ngươi cũng xứng sao? Tuy có tư chất của nhất phẩm đỉnh phong, nhưng ngươi quá ngu cuồng. huống hồ nhất phẩm đỉnh phong đối với ta mà nói thì có là gì? Ngươi múa may cho ta xem, ta trả lại ngươi một cái mạng chó. Ngươi hời to rồi, lần sau gặp lại còn dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy, sẽ không chỉ đơn giản là một đao chém ngang hông đâu. Tô Thần không thèm để ý đến gã đàn ông mặc giáp đen nữa, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Giang Lăng Hầu, nói: ngươi bức chết đồ đệ của ta. Vẫn là câu nói đó, nhưng sức uy hiếp đã hoàn toàn khác biệt. Giang Lăng Hầu ngây ra như phỗng. Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Tại sao vị giám sự cầm Giang Vu Trung này lại cung kính trước mặt người này như vậy, đến mức phải bừng trà rót nước hầu hạ? Một nhất phẩm. Giờ khắc này Giang Lăng Hầu sợ đến hồn bay phách lạc. Dù là cha ruột của hắn cũng chưa chắc dám chọc vào một nhất phẩm. Cha nuôi của ta là Đại Chu Long Hiên Quân, một vô thượng nhất phẩm, người đã một tay tiêu diệt Long Hiên Quân của Đại Lương các ngươi. Ngươi dám động đến ta, sẽ bị Chu Di cửu tộc. Tin hay không? Giang Lăng Hầu gầm lên. Không tin. Ta thử xem sao. Tô Thần dậm chân tại chỗ. Ầm. Tiếng sấm rền vang. Thân hình Giang Lăng Hầu nổ tung, biến thành một màn xương máu. Ngươi sao lại dám giết hắn? Nhưng hắn là Giang Lăng Hầu, nghĩa tử của Đại Chu Long Hiên Quân đấy. Vị vô thượng nhất phẩm đệ nhất thiên hạ, người đã chủ đạo cuộc chiến diệt lương, một sự kiện kinh thiên động địa. Cho dù ngươi là nhất phẩm tiểu tông sư, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Long Hiên Quân, ngươi sẽ chết chắc. Quản sự sợ đến hồn bay phách lạc, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, suýt nữa thì ngất đi vì sợ hãi. Những người còn lại cũng thấp thỏm lo âu trước cái chết của Giang Lăng Hầu và kinh hãi trước Long Hiên Quân đáng sợ kia. Mà nói mới nhớ, có ai có thể cho ta biết vị Đại Chu Long Hiên Quân cứ được nhắc tới mãi này là ai vậy? Ta nghe đến mức sắp đóng kén trong tai rồi. Ta chết dưới kiếm của hắn từ lúc nào vậy? Tô Thần đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người. Cuộc chiến diệt lương ư? Nếu nói đến trận chiến tiên kinh xuất thế, hoàng thành đóng băng, kết liều yêu ma hoàng đế, thì hắn mới là người đã tự mình trải qua, cũng là người sống sót cuối cùng. Việc diệt lương là do nội loạn trong hoàng tộc Đại Lương, ân oán tiên phạm, cùng với nhát kiếm chôn vùi cuối cùng mà Hứa Hàn và hắn tung ra. Trận chiến đó, người sống sót chỉ có mình hắn. Tại sao hắn chưa từng gặp qua vị gọi là vô thượng nhất phẩm Long Hiên Quân của Đại Chu này? Hình như quả thật vẫn còn có người sống sót thoát ra khỏi hoàng thành đóng băng trong trận chiến đó. Tô Thần hơi nhíu mày, trong đầu hiện ra bóng dáng một nhất phẩm đỉnh phong, kẻ đã dập đầu như dã tỏi trước mặt hắn, hở một chút là sợ đến hồn bay phách lạc, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tên này gọi là gì nhỉ? Hình như là vô vấn đề. Trông hắn thế nào nhỉ? Không nhìn kỹ nên không nhớ rõ lắm. Chẳng lẽ hắn chính là Đại Chu Long Hiên Quân, vị vô thượng nhất phẩm trong truyền thuyết kia sao? Nhưng sao hắn dám? Hắn, vị Phong Tuyết tiểu tông sư đã dùng một kiếm tuyệt đỉnh chôn vùi Đại Lương, lại bị đồn là đã chết dưới kiếm của vị Đại Chu vô thượng nhất phẩm Long Hiên Quân kia ư? Thôi vậy, cứu đồ đệ trước đã. Trừ phượng à? Long ta nặng trĩu, vì phải chôn cất bạn cũ, vì phải túc trực bên linh cứu mà quả thật đã làm lỡ mất thời gian, nhưng ta sẽ không để dòng máu duy nhất của ngươi phải chết đâu. Giờ khắc này, cuồng phong quanh người Tô Thần cuộn trào như một con thương long, hất tung nóc của thuyền hoa, hắn đạp gió bay lên, đứng trên đỉnh thuyền. Phía xa, vô số thuyền buồm và thuyền hoa lầu gác đều kinh hãi, sững sờ nhìn bóng người trong bộ áo bào đen kia. Là ai vậy? Hắn muốn làm gì? Trông có vẻ là một thiếu niên. Trời ơi, hắn đang làm gì vậy? Hắn vậy mà muốn dẫm lên Nộ Giang, không đúng, hắn muốn chém đôi Nộ Giang ra ư? Hắn điên rồi sao? Đó là uy thế của đất trời tự nhiên mà ngay cả nhất phẩm cũng khó lòng chống lại đấy. Trên Nộ Giang, hàng vạn người chăm chú theo dõi cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Bên trong thành Cẩm Giang, một vị nhất phẩm đang quan sát từ xa, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt. Dù là nhất phẩm cũng không nên ngông cuồng như vậy. Lấy sức một người mà dám thách thức sức mạnh của đất trời, thách thức Nộ Giang, quả thực là không biết sống chết. Tối nay dưới sóng dữ Nộ Giang sẽ có một nhất phẩm bỏ mạng. Thế nhưng, Tô Thần đạp chân trên Nộ Giang, ánh mắt lạnh nhạt, lờ đi những con sóng cao trăm mét đang gào thét tập tới, nhìn thiếu nữ đang không ngừng chìm sâu xuống lòng sông thăm thẳm, giơ tay chỉ lên trời, phong tuyết chân ý bộc phát. Phong đến, tuyết đến, chém sóng rẽ sông. Trong nháy mắt, phong tuyết hội tụ trên Nộ Giang, trải dài 300 dặm, rồi ngưng tụ trong tay thiếu niên áo đen, hóa thành một kiếm phong tuyết. Một kiếm tung ra, trời đất biến sắc, bổ tan vô số sóng biển, chém ngang Nộ Giang 30 dặm. Hệt như thương lão tử bảo năm đó, dòng sông thật sự đã bị chém mở. Tô Thần phong tuyết chân ý viên mãn. Dưới đáy Cẩm Giang, Tô Thần thấy thiếu nữ tên Thanh Tước, thân hình mỏng manh trôi dạt theo dòng nước. Ta tới đón ngươi về nhà. Về sau, ta chính là sư phụ ngươi. Tô Thần ôm lấy thiếu nữ, bước đi trên dòng sông đã bị tách làm đôi, tung hoành năng dọc, hướng về phía ngoại thành Cẩm Giang. Cái này, hắn là ai? Đỉnh phong nhất phẩm, không, đây là tuyệt đỉnh nhất phẩm đã đi đến tận cùng con đường này. Phong tuyết đầy trời, một kiếm mở lối trên sông, hắn vậy mà thật sự làm được. Người này, rốt cuộc là ai? Đêm đó, hai bên bờ Cẩm Giang, vô số người tu hành sôi trào. Dù là cường giả nhất phẩm cũng kinh hãi đến vỡ mật, bật dậy, ngắm nhìn bóng lưng áo huyền đang đi xa, không dám tin. Một kiếm này, thật sự đã mở ra sâu rồi. Chỉ có Vu Trung nước mắt đầm địa, hoảng hốt như trong mơ. Nguyệt Hạ Huyền Ý Địa khách, Phong Tuyết tiểu tông sư, Tô Công. Thật là ngài. Hứa công, ta sẽ tiếp tục chiếu cố Tô gia như lúc ở Tàng Thư lâu. Ngài chết rồi. Đến lượt ta rồi, Tô gia dù có lớn mạnh đến đâu, cũng vẫn xúc động như một thiếu niên, không biết thu dọn tàn cuộc. Chương 58, Huyền Long Đế Băng Hà chương 58, Huyền Long Đế Băng Hà người trên thuyền lầu đã giải quyết xong, nhờ có Tô gia, vị kia cũng phối hợp, buông bỏ ân oán với Đông Tây Sưởng. Còn nữa, về chuyện của Thanh Tước, phải mau chóng báo cho Tô gia, sau lưng Giang Lăng Hầu vẫn còn có người. Bận rộn cả ngày lẫn đêm, Vũ Trung bước xuống xe ngựa, trở lại Cẩm Giang giám sự phủ, thần sắc trở nên cảnh giác. Không đúng, quá yên lặng. Chẳng lẽ sau khi mọi chuyện được giải quyết, vị kia lại nhớ tới ân oán giữa hai sưởng, định ra tay với hắn, đứa con nuôi này của Hứa Công sao? Đi vào nội đường, Vũ Trung biến sắc. Tô gia, hắn mừng rỡ nói. Trong phòng, một thiếu niên tuấn tú như ngọc đang bưng chén thuốc, đút cho thiếu nữ trên giường bệnh. Không hổ là bảo dược cứu mạng, nhân sâm vương ngàn năm, tính mạng đã giữ được rồi, nhưng tạng phủ bị tổn thương, còn cần từ từ dùng chân khí chữa trị. Thanh Tước chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều. Tô Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô gia, Hắc Giáp Võ Tam Đao nói với ta, Thanh Tước này là huyết mạch hoàng tộc Đại Lương, đứa trẻ mồ côi cuối cùng. Ta biết rồi. Dưới lòng đất Đại Lương hoàng thành có một tòa hoàng lăng, truyền thuyết có vô số di bảo, chỉ huyết mạch hoàng tộc mới có thể mở ra, chuyện này Tô gia cũng biết sao? Có việc này. Tô Thần nhìn sang. Thấy vậy, Vũ Trung kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắc Giáp song nhị phẩm Võ Tam Đao bị tu vi khủng bố một kiếm chặt đứt sông của Tô Thần làm cho chấn động, sợ hãi không yên. Hắn kể hết cho Vũ Trung thân thế của Thanh Tước và cả việc Giang Lăng Hầu bị ai sai khiến, đợi thuyền lầu cập bến liền ôm bụng bỏ chạy, thề cả đời này không đặt chân đến Cẩm Giang thành nữa. Thánh giả mới của Hắc Uyên tìm kiếm Di Bảo Đại Lương, sai khiến Giang Lăng Hầu đoạt tinh huyết của Thanh Tước để mở hoàng lăng tìm bí bảo. Tô Thần không nói gì, hắn có cảm giác bí bảo mà Hắc Uyên kiên nhẫn không tiếc mở cả hoàng lăng để tìm kiếm, có lẽ chính là viên hỏa hồng châu đã rơi vào tay hắn từ năm tiến võ. Thứ này rốt cuộc là cái gì? 18 năm bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm. Đúng rồi, hắn là ai? Tô Thần nhìn về phía bức tranh cuộn treo trong đại sảnh. Trên tranh vẽ, một nam tử nho nhã, mặc giáp, chân đạp lên một con yêu ma khổng lồ, tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, sau lưng là chiến bào đỏ thẫm, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang ngửa mặt lên trời thét dài, mang khí thế nuốt trọn vạn dặm non sông. Không chỉ là tư thế vai hùng hiên ngang, hắn là Long Hiên Quân. Tô gia, những phiền phức khác đều dễ giải quyết, chuyện một kiếm phong tuyết chặt đứt nộ giang cũng có thể dùng dị động của mật tàng trong truyền thuyết ở Cẩm Giang để che lậy. Chỉ có con trai của Giang Lăng Hầu là đặc biệt phiền phức. Hắn là nghĩa tử của vô thượng nhất phẩm Long Hiên Quân, dù nhất phẩm của võ giám cục ra mặt, cũng không dễ giải quyết. Long Hiên Quân này, nghe đồn đã chủ đạo cuộc chiến Chu Diệt Lương, là người mạnh nhất thiên hạ, một vô thượng nhất phẩm có thể lay chuyển cả tông sư. Vu Trung nói một cách hàm xúc. Ý của hắn là, Tô gia, dù là ngài, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, vị vô thượng nhất phẩm này, có lẽ sẽ đến Cẩm Giang tìm ngài gây phiền phức. Thật đúng là hắn. Thay một bộ trang phục khác, suýt nữa thì không nhận ra. Tô Thần im lặng một lúc. Hắn rất khó để liên hệ người nam tử với khí thế nuốt trọn non sông trên bức họa, với kẻ đỉnh phong nhất phẩm trong hoàng thành cứ hở ra là dập đầu với hắn. Nói hắn là vô thượng nhất phẩm thì còn tạm được. Còn nữa, tên này sao lại dám tuyên bố Tô Thần hắn đã chết dưới kiếm của Long Hiên Quân đại chủ hắn? Vũ Trung, ngươi nói sai rồi. Trong tất cả các phiền phức, chỉ có hắn là dễ giải quyết nhất. Ngươi chỉ cần tung tin ra ngoài, rằng người chém Giang Lăng Hầu là Tô Thần của Đại Lương ngày xưa, thì đừng nói là đến Cẩm Giang, hắn có khi còn không dám ra khỏi hoàng thành. Lắc đầu, Tô Thần ngồi xuống uống trà, ra hiệu cho Vũ Trung kể cho hắn nghe về thế cục năm đầu triều Huyền Long, sau khi đại chu thôn tính Đại Lương. Những năm cuối thời Kiến Vũ, Đại Lương diệt vong, dòng dõi hoàng tộc bị tuyệt diệt, cựu đại thế gia đào ngũ thần phục đại chu, nhanh chóng trợ giúp Huyền Long bệ hạ thôn tính 6 quận của Đại Lương, chỉ còn 3 quận hỗn loạn sớm đã tự lập vẫn đang chống cự. Đại Lương diệt vong, nhưng vua tôi quyền quý giang hồ rộng lớn, nội tình vẫn còn đó, vô số nhị phẩm nhất phẩm lần lượt xuất thế, chấn nhiếp thiên binh đại chu. Dù đại chu có hơn 10 hộ quốc nhất phẩm, lại còn có vô thượng nhất phẩm Long Hiên Quân trong truyền thuyết đã diệt Lương, nhưng vẫn không dám gây chiến, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ của Đại Lương. Huyền Long Đế hùng tài đại lượng, đích thân đi trấn an ba đại phái Thiên Sư phủ, Huyền Dương Tông, Tẩy Kiếm Chỉ, công nhận địa vị Tam Tông trong thiên hạ của họ. Trưởng giáo Tam Tông vào kinh, tiếp nhận sắc phong, bề ngoài tỏ vẻ thần phục. Việc này đã gây chấn động thiên hạ. Sau đó, giảm miễn thuế má, khởi công xây dựng thủy lợi, cấp phát lương thực, đối xử tử tế với dân lương, chém liên tiếp hơn 1000 quan lại chu triều đã sỉ nhục dân lương, chiếm đoạt ruộng đất, bá chiếm vợ con họ, chu di cựu tộc để gian đe. Chức chính là người Chu, thì chức phó tất sẽ là người Lương, để kiểm chế giám sát lẫn nhau. Ngài còn mời cả vị áo vải chấp tể, người có danh vọng rất cao trong dân gian, từng gõ cửa cung vì vạn dân thỉnh mệnh, vì trăm họ chất vấn, về triều đảm nhiệm chức thủ phụ đại chu. Hành động này một lần nữa lại khiến thiên hạ xôn xao. 30 triệu dân lương quy thuận, hướng về hoàng thành cấu tạ và thuế, cảnh tượng vô cùng đổ sộ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, thiên hạ đã quy thuận, cho dù quyền quý cựu Lương muốn làm loạn cũng không có cách nào, đành phải miễn cưỡng tỏ thái độ thần phục. Hơn nữa, Huyền Long Đế còn khuyến khích người Chu và người Lương thông hôn, thậm chí còn đem Vân Dương quận chúa của Đại Lương tứ hôn cho thái tử của Chu triều. Nếu không có gì bất ngờ, hoàng trưởng tôn tất sẽ mang huyết mạch của cả Chu và Lương, đến lúc đó, thiên hạ tất sẽ thái bình thịnh trị lâu dài. Nhắc đến Huyền Long Đế, Vũ Trung cũng bội phục đến năm vóc sát đất. Nào có dễ dàng như vậy? Tô Thần không có cùng cách nhìn. Xét về thực lực, Đại Lương có hoàng đế yêu ma cấp tông sư, vào thời đỉnh cao của Thiên Võ Tháp, có ít nhất 2 vị tuyệt đỉnh nhất phẩm, các nhất phẩm mạnh yếu khác thì nhiều không đếm xuể. Nếu không vì nội loạn, hoàng tộc tranh đấu, khởi nghĩa, ám sát, khiến cho Đại Lương không giành bắc tiến, thì đã sớm không có Đại Chu rồi. Còn nữa, Đại Chu chiếm được mảnh đất Đại Lương quá dễ dàng. Thật không biết rằng, người Lương Bưu Hãn, người tu hành kiêu ngạo, dám phản kháng Bạo Lương hơn 30 năm không tiếc cái chết. Hàng loạt cao thủ nhất phẩm lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên, chẳng phải đã đứng vững không ngã, cứ 3 năm 5 năm lại trỗi dậy một lứa hay sao? Chưa kể, còn có các gần tông bí giáo âm thầm ẩn náu, như đổ những chuyện kinh thiên động địa, chưa từng xem bất kỳ vương triều nào ra gì. Theo ta thấy, trên giới Đại Chu cũng chỉ có vị Huyền Long Đế này thấy rõ điều đó, còn những người khác của Đại Chu vẫn đang nắm chìm trong ảo mộng thống trị Đại Lương, trở thành thiên triều thượng quốc. Ngoài ra, còn một điểm quan trọng nhất. Trên thuyền lầu, ngươi đường đường là Cẩm Giang giám sự cùng cấp với Giang Lăng Hầu, lại bị vạn người nhìn chằm chằm mà chửi rủa là dư nghiệt của Đại Lương. Rất hiển nhiên, trong bộ máy của Đại Chu có rất nhiều quan lại không được hưởng lợi lộc từ việc thôn tính Đại Lương, nên bất mãn với những người cũ của Đại Lương. Nhìn bề ngoài thì ca múa mừng cảnh thái bình, thiên hạ đại trị, nhưng thực tế sớm đã là một thùng thuốc súng nén đầy mâu thuẫn và xung đột. Nghe Tô Thần phân tích, Vũ Trung đã im lặng. Đúng là như thế. Năm đầu triều Huyền Long, mùa thu, khi Huyền Long Đế sắc phong ba đại phái tiếp tục là Tam Tông của Đại Lương, các trưởng môn của Thất Giáo Đại Chu, những người đang lăm le nhảy vào Đại Lương, đã giận không kìm được, ngay trước mặt Huyền Long Đế mà lật bàn bỏ đi. Những chuyện tương tự như vậy, trong một năm qua, nhiều không kể xiết. Ngay cả trong hoàng cung, bọn thái giám nắm quyền của Đại Chu cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để ức hiếp những thái giám cựu lương này, khiến họ không thể không thành lập võ giám cục để liên hợp tự vệ. Nhưng Tô gia, Huyền Long bệ hạ có thể trấn áp được bọn họ, không phải sao? Vũ Trung không nhịn được cãi lại. Đúng vậy, Huyền Long Đế, hùng tài đại lượng, có thể nhìn ra rõ ràng rằng Chu không đánh lại Lương, chẳng qua là nhặt được một món hời lớn, mới gần như thống nhất được thiên hạ. Thật sự là hắn có thể trấn áp được cả triều đình Đại Chu, giang hồ, lẫn các vân quý, cân bằng Chu Lương, khiến cho thiên hạ thái bình thịnh vượng. Thế nhưng hắn đã chết. Huyền Long Đế đã 79 tuổi, cho dù có tu hành, tay nắm quyền thế tốt đỉnh, có thể sống đến hơn 100 tuổi, thì thái tử cũng đã 50 rồi. Huyền Long Đế mà sống thêm 21 năm nữa, thiên hạ làm gì có vị thái tử 71 tuổi tóc bạc trắng lên ngôi chứ? Giây phút này, Vũ Trung đột nhiên biến sắc. Cung đình Đại Chu, Huyền Long Đế nhiễm phong hàn, để thái tử giám quốc đã 10 ngày. Huyền Long Đế băng hà. Tô Thần nhìn về phía hoàng thành Đại Chu xa hơn 50 dặm, ngọn lửa sinh mệnh của vị minh quân kiệt xuất sừng sức chống trời kia đã vụt tắt. Đêm, ngàn vạn kỵ mã rời kinh thành. Thiên hạ xôn xao. Đại Chu, năm Huyền Long thứ nhất, mùa đông, Đế băng hà, thái tử diệm kế vị. Thiên hạ này loạn rồi. Tô Thần chắp tay sau lưng, hắc y tung bay dưới ánh trăng, nhìn hoàng thành cách xa hơn 50 dặm, phảng phất nghe thấy vô số tiếng gào thét. Các hoàng tử tranh giành ngôi vị. Thiên hạ lại nổi sóng gió. Chương 59, cuộc chiến của hai sưởng. Chương 59, cuộc chiến của hai sưởng. Xem ra, đúng như hắn nói, Huyền Long Đế này là một vị minh quân trung hưng, đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng vẫn chết trong tay con ruột. Nhà đế vương vô tình nhất, Lương như thế, Chu cũng như thế. Trên thuyền lầu, Vũ Trung đứng bên cạnh Tô Thần. Tô Thần xem những chính sách của Huyền Long Đế, không khỏi cảm khái. Đáng tiếc, 30 triệu dân chúng Đại Lương lại phải chịu khổ rồi. Nộ giang chảy xiết, chỉ có thuyền lầu nhất phẩm mới có thể đi lại giữa dòng, nhưng lúc này, đã có một người khí chất âm nhu, mặc áo bào tím, lướt trên sóng nước mà đến. Tô gia, đã đến rồi. Vị này chính là chủ nhân của vạn dặm Cẩm Giang và 10 vạn đủ tàu hoa đảo, người nắm giữ Đông Sưởng, con riêng của Trường Công, tân binh địa bảng hạng 31, tiểu thiên tuế áo bào tím, Trừ Thiêu. Cuộc tranh chấp hơn 10 năm giữa hai sưởng này, có lẽ thật sự có thể kết thúc rồi. Vũ Trung bắt đầu căng thẳng. Con sói khổng lồ đáng sợ, cao chừng 100 mét, che khuất cả bầu trời, dù là tường thành cũng có thể đánh cho tan nát, thế mà lại chẳng làm gì được nửa phần người áo bào tím này. Đây là một vị nhất phẩm. Nhất phẩm đỉnh phong. Thật giống. Trong thoáng chốc, người trước mắt này dường như trùng khớp với người áo bào tím từng cùng hắn uống rượu cười vang. Đáng tiếc, cố nhân đã qua đời. Dù giống đến mấy, cũng không phải người ấy. Trừ Tiêu, bái kiến Tô gia. Gã thái giám âm nhu dừng lại cách thuyền lầu trăm trượng, dường như đang chuẩn bị cảm xúc, rồi đột nhiên ngước mắt lên, lệ khí ngút trời hội tụ trong lồng ngực, hóa thành sát ý vô biên. Trừ Tiêu có 3 câu hỏi, xin Tô công trả lời. Câu hỏi thứ nhất, cha ta Trương Quý là bạn tâm giao của Tô công, thế nhưng Hứa Hàn, kẻ nắm giữ Tây Sưởng, lại chém tận giết tuyệt người cũ của Đông Sưởng, Tô công thấy thế nào? Trừ Tiêu bước ra bước đầu tiên. Vâng. Nộ giang cuồn cuộn như đang gào thét. Câu hỏi thứ hai, năm đó Cẩm Y Liễu vệ của Tây Sưởng tàn sát bộ hạ cũ của Đông Sưởng, lương diệt Chu Bong, Tây Sưởng chiếm giữ triều đình, Đông Sưởng mai danh nhận tích, nợ máu trả bằng máu, có gì sai? Trừ Tiêu bước ra bước thứ hai. Vâng. Sóng lớn của trào như đang gầm thét. Câu hỏi thứ ba, giờ phút này đôi mắt âm nhu của Trừ Tiêu bắt đầu vặn mèo, sát ý vô biên khiến hắn sôi trào, khiến hắn gần như không thể kiềm chế. Năm đó bên ngoài Tàng Thư lâu, lịch tử Hứa Hàn phản bội cha ta, dẫn binh mã độc cô đến vây giết ông, dùng cha ta làm bậc thang để hắn leo lên. Tô công, ngài thấy lịch tử Hứa Hàn đã phản bội cha ta thế nào? Trừ Tiêu gào thét. Giờ phút này nộ giang cuộn sóng, muôn trùng sóng dữ. Trong chớp mắt, băng tuyết đầy trời và sóng dữ vô tận hội tụ, Trừ Tiêu trong bộ áo bào tím phấp phới, lướt sóng mà đến, dẫn nước sông hóa thành một kiếm kinh thiên bằng sóng biển cao trăm trượng, chém thẳng về phía thuyền lầu, thế phải khiến Vũ Trung xương tan thịt nát. Tàn dư Tây Sưởng, nợ máu phải trả bằng máu. Trên nộ giang, vô số thuyền buồm đen kịt xuất hiện, bóng người là lướt, vô số tiếng hò hét vang vọng vạn dặm Cẩm Giang. Giữa trời đất, toàn là những âm thanh khóc ra máu. Tô công, Vũ Trung sợ đến hồn bay phách lạc. Ai? Tô Thần thở dài. Một kiếm này, quả thực đạt tới trình độ tuyệt đỉnh. Chỉ là, tại sao ngươi cũng tu luyện Thôn Thiên Ma công, ngươi sẽ đi vào vết xe đổ của hắn, nếu hắn còn sống, sẽ không muốn thấy ngươi trong bộ dạng này đâu. Tô Thần đứng dậy, đi ra đầu thuyền, đón lấy một kiếm kinh thiên chém ra từ sóng dữ nộ giang. Trừ Tiêu đang ép hắn phải lựa chọn, Đông Sưởng hay Tây Sưởng. Tô Thần không thể lựa chọn. Một bên là bạn, một bên cũng như con. nhưng hắn không muốn để Vu Trung chết. Vậy mời Tô Công nhận lấy một kiếm tuyệt đỉnh này của ta. Trừ Tiêu gào thét. Trong lòng hắn có muôn vàn đau đớn, bao điều khó hiểu đã bị đè nén 9 năm, thề phải chút ra hết trong một kiếm đêm nay. Lờ mờ, hắn còn nhớ rõ. Năm đó, thời niên thiếu, hắn, một tàn dư của Trừ Quốc bị tướng Lương ở biên quan tìm thấy, bắt nhốt vào cùi chó, làm nhục quất roi, ăn ở cùng heo chó, rơi vào vực sâu, không thấy ánh mặt trời, cả ngày sợ hãi, chỉ muốn tìm đến cái chết. Năm đó, có người áo bào tím từ phía đông đến, bẻ một đóa hoa mai, một bước giết 10 người, giết sạch 3.100 tên tướng Lương ở biên quan, rồi đặt đóa hoa mai dính máu vào tay hắn. Ta là Trương Quý, tối nay ta thay ngươi giết 3.100 người, sau này tự ngươi đi mà giết, nhớ kỹ, ngươi tên là Trừ Tiêu. Đêm đó, băng tuyết trong lòng hắn tan chảy. Thế nhưng, vào cái đêm phản bội đó, hắn lại lần nữa rơi vào bóng tối. Băng hàn thấu xương, không còn ai có thể kéo hắn ra nữa. Tô Công, vì sao phải thiên vị Hứa Tiểu Hàn? Hắn được ngài xem như con, chẳng lẽ cha ta không phải là huynh đệ chí cốt của ngài sao? Tại giữa cơn điên cuồng của Trừ Tiêu, một kiếm tuyệt đỉnh kẹp theo băng tuyết và sóng lớn này đã chém xuống thuyền lầu. Tô Thần không ra tay. Dưới ánh trăng, một bóng hắc y đứng đó một mình, hắn không thể lựa chọn, cũng không thể ngồi yên nhìn tiểu trung tử đi chết, dưới một kiếm này, chẳng qua cũng chỉ mất 30 luồng trường sinh khí, tính dưỡng 30 ngày mà thôi. Vâng. Dưới kiếm khí tựa sóng biển này, thuyền lầu bị cắt làm hai đoạn. Một kiếm tuyệt đỉnh này đã chết đi, không chém chúng bất kỳ ai. Bị tổn thương, chỉ có thuyền lầu. Một tấm lệnh bài được đưa vào tay Tô Thần. Tô Công lệnh này có thể hiệu lệnh tàn dư của đồng xưởng, do Trương Công đích thân tạo ra, lẽ ra phải được giao vào tay Tô Công từ 9 năm trước. Nay, vật về nguyên chủ, Tô Công vẫn là Tô Công của đồng xưởng, nhưng tàn dư của Tây xưởng vẫn là tử địch của đồng xưởng, dù ngàn năm trôi qua, cũng không chết không thôi. Trừ Tiêu đi rồi. Trên Nộ Giang, vô số thuyền buồm đen kịt cũng theo đó đi xa. Chỉ còn Nộ Giang vẫn đang cuộn trào, phô bày sức mạnh vĩ đại của tự nhiên. Hóa ra mối thù giữa hai xưởng đã không thể hòa giải được nữa sao? Tiểu Hàn tử, ngươi để lại cho ta một bài toán khó thật lớn. Tô Thần đưa Vu Trung lên bờ, mang theo thanh tước, cũng chuẩn bị rời đi. Thanh tước sắp tỉnh rồi. Nhân lúc thiên hạ đại loạn này, dạy dỗ xong đồ đệ, cũng nên trở về hoàng cung rồi. Đúng rồi, thủ lĩnh đứng đầu Tây xưởng là ai? Cũng là Nhất Phẩm à? Trên xe ngựa, Tô Thần đặt thanh tước vẫn còn hôn mê xuống, như nhớ ra điều gì, bèn quay đầu hỏi Vu Trung. Không phải Nhất Phẩm, không có danh tiếng gì, coi như là một thái giám tầm thường. Xuất thân từ dược phòng nào đó, năm đó Hứa Công cũng xuất thân từ dược phòng, trước khi lâm trùng, Hứa Công đã chỉ định cho Bát Hổ dưới trướng tìm kiếm người này để tiếp quản Tây xưởng. Đến nay, 3 năm đã qua, nhưng vẫn chưa tìm được. Gọi là gì ấy nhỉ? À, nhớ ra rồi. Tô Thần mơ hồ có dự cảm không lành. Hứa Ca. Người này, Hứa Ca ở dược phòng, còn từng chọc giận Hứa Công ở cửa cung. Hay cho một Hứa Tiểu Hàn. Vậy mà còn giữ lại một chiêu như vậy. Thiên hạ không ai biết Hứa Ca là ai. Nhưng, hắn là Hứa Hàn, lẽ nào còn không biết sao? Giá. Tô Thần vung roi dùng ngựa, đánh xe rời khỏi thành Cẩm Giang, đi về phía nơi ở cũ trong khu rừng trúc hoang tàn cách đó hơn 20 dặm. Trong khu rừng trúc hoang tàn có một ngôi mộ cô độc, nhìn từ xa, cây tu vi bắt đầu khởi động. Trong thoáng chốc, Phong Tuyết tiểu tông sư tuyệt đỉnh thiên hạ, phiêu giật như tiên nhân dáng thế, đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một Hứa Ca hơi thanh tú chừng 20 tuổi của dự phòng. Lại nói tiếp, cảnh giới thứ 3 của trường sinh này đã manh nha từ lâu, cũng nên đột phá rồi. Giờ phút này, trường sinh đạo chủng trong cơ thể Tô Thần, tựa như một hạt giống, đang vươn ra những cành non nhỏ bé. Hắn đã đạt đến trường sinh tam phẩm. Trên cây tu vi thô lớn đang vận hành trong cơ thể hắn, cũng mọc ra không ít rễ cây nhỏ bé. Sau ngũ phẩm thôi thuộc bảo dược và tứ phẩm di hình hóa diện, Tô Thần lại có được một thiên phú thần thông nữa. Tam phẩm, ký ức dung hồn. Chương 60, di chiếu của tiên hoàng chương 60, di chiếu của tiên hoàng năm huyền long thứ 2. Mùng 1 tháng 2, xuân về hoa nở, băng tuyết tan dần. Nơi ở cũ trong rừng trúc đã biến mất. Thay vào đó, là một căn nhà gỗ đơn sơ, hàng rào làm bằng tre, sân vườn giản dị, có một thanh niên mặc áo bào đen chừng 20 tuổi đang bộ củi. A. Trong phòng, thanh tước rên rỉ một tiếng. Nàng đã tỉnh. Ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở trên tuyệt lầu. Hoàn toàn không biết. Lúc này đã qua 3 tháng. Ta còn sống sao? Nàng chống người ngồi dậy, thoáng thấy bóng người mặc áo bào đen đang làm việc trong sân. Tiền bối, là ngài sao? Nàng mừng rỡ trong mắt. Vị tu hành giả nhị phẩm cường đại này, cuối cùng vẫn ra tay cứu nàng. Rất nhanh. Nàng thất vọng rồi. Ngươi tỉnh rồi. Muộn hơn ta dự đoán không ít. Tô Thần ngước mắt lên, để lộ dung mạo. Hóa ra không phải vị thái giám tu hành nhị phẩm trên tuyệt lầu. Thanh tước nhìn người này, hắn có một gương mặt thanh tú, chặt 20 tuổi, dù cũng mặc hắc bào nhưng kém xa dung nhan kinh thế của vị tiền bối nhị phẩm kia. Hơn nữa, khí tức trên người cũng rất bình thường. Là ngài đã cứu ta. Thanh tước vừa định nói lời cảm tạ. Ta tên Hứa Ca, nửa tháng trước vớt ngươi từ hạ du sông Nộ Giang lên, đã hao phí 10 sợi dâu nhân sâm ngàn năm mới cứu ngươi về được. Để đền bù, trẻ tuổi gánh nước, những việc nặng này đều do ngươi làm, một năm sau, nếu ngươi muốn đi thì mới được phép. Nghe vậy, thanh tước mặt tối sầm. Nhân sâm ngàn năm, ngay cả một ca kỹ như nàng cũng từng nghe qua. Đây là chí bảo trong truyền thuyết, có thể gây nên sóng gió tanh máu, ngay cả tiểu tông sư nhất phẩm cũng phải tranh đoạt. Lừa quỷ à, thanh tức không tin gã keo kiệt đến mức phải tự mình trẻ tuổi trước mắt này lại có nhân sâm vương ngàn năm. Dù có đi nữa, cũng không thể nào dùng cho nàng. Nàng chỉ là một ca kỹ thấp hèn. Giữa sóng dữ Nộ Giang, nàng muốn không định sống, nhưng nàng đã thật sự sống sót, thật sự đã nợ người này một mạng.
Tốt.
Nhưng mà, giữ ta lại bên cạnh, có lẽ ngươi sẽ gặp phiền phức. Thanh Tước đồng ý nàng bất giác. Nghĩ tới Giang Lăng Hầu. Đó là nhân vật vô cùng cao quý ở Cẩm Giang, có thể một tay che trời, nếu thật sự chút giận lên người tiểu thái giám hắc bào này, e là hắn sẽ chết không toàn thây.
Không sao.
Dù sao cũng chỉ một năm thôi.
Nghe vậy, Thanh Tước không khỏi mong đợi hỏi.
Hứa ra, ngài là cường giả sao?
À.
Sao lại hỏi vậy?
Tô Thần mở to mắt, bất giác nhớ lại cuộc chiến diệt lương, nhớ đến tiên tàng xoay vần trên trời cao vạn mét, đến tiên kình khủng bố đóng băng cả đất trời. Trước mặt sự tồn tại bực này, nhất phẩm cũng chỉ như con kiến, tông sư cũng khó giữ được mạng. Hắn sao có thể tính là cường giả?
Không phải. Ta chỉ là một thái giám bình thường.
Tô Thần, vị cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ này, thật lòng lắc đầu.
Trước mặt tiên kình, hắn chẳng phải là một thái giám bình thường sao?
Biết tu hành không?
Biết.
Nhưng chỉ biết một chút thôi.
Tô Thần giơ tay ra giấu một chút.
Có được ngũ phần không?
Ai, thôi vậy.
Chắc là không có rồi, nếu không cũng sẽ không vẫn mặc hắc bảo, còn đến nông nỗi keo kiệt thế này, e là bị đuổi khỏi cung rồi.
Nhìn ngôi nhà tranh rột nát, hàng rào tre gỗ đơn sơ, Thanh Tước hoàn toàn thất vọng.
Nàng thở dài.
Dù có hơi bừa bộn, nhưng so với việc bị giam trong lồng son làm chim hoàng yến, nàng lại thích sự tự do tuy nghèo nàn này hơn.
Nàng bắt đầu bận rộn.
Chẻ củi, gánh nước.
Còn việc nấu cơm thì do Tô Thần đảm nhiệm.
Gần đến trưa.
Đây là cơm.
Ngươi thật sự từng làm thái giám hắc bảo trong cung sao?
Nấu cơm thế này mà không bị quý nhân đánh chết bằng gậy à?
Thân hình Thanh Tước run rẩy.
Trong nồi,
cỏ dại hầm lung tung, một con cá bạc vẫn còn đang bơi lội không ngừng.
Món canh cá này ngon vô cùng,
hình như có chút vấn đề,
lửa không đủ lớn.
Trong cung toàn là thái giám hầu hạ ta, ngoài hoàng tử hoàng tôn ra, chưa có thái giám nào dám bắt nạt ta.
Xem ra vẫn là do tuổi không đủ.
Cá của thế giới tu hành quả nhiên chịu nhiệt tốt, lửa thế này mà còn nấu không chín.
Đi ra ngoài,
nhà bếp để ta lo, ngươi đừng vào nữa.
Thanh Tước đẩy Tô Thần ra ngoài.
Thuốc nấu xong rồi, nhớ uống đấy.
Tô Thần bưng tới một chén thuốc.
Bên trong chẳng có gì cả,
chỉ đơn giản là nước lọc nấu với dâu nhân sâm.
Dâu nhân sâm ngàn năm,
ngũ phẩm bốn bảo,
là loại mà có thể đột phá lên tứ phẩm.
Không uống.
Thanh Tước cự tuyệt.
Không uống thì thôi.
Nói xong,
Tô Thần định đổ đi.
Tiếng nuốt nước bọt văng lên.
Quy quy uống.
Nhanh cho quy quy uống a.
Là quy quy a.
Trốn đi sao không mang quy quy theo a, quy quy khổ quá a, trên đường đi đau lòng, vốn ăn được ba con yêu mà, giờ chỉ còn ăn được hai con.
Tiểu Ô Quý nước mắt lưng tròng.
Tô Thần cảm thấy có động tĩnh dưới chân, túi đầu nhìn, bất ngờ thấy một con rùa nhỏ toàn thân lấm lem bùn đất, dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, đang kéo áo mình. Bầu không khí trở nên im lặng.
Lúc này,
Tô Thần cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên cái gì.
Hình như,
trong dược phòng, hắn còn nuôi một con tiểu ô quy, là đại yêu ma thượng vị, song diện huyền quy.
Uống đi uống đi.
Ta biết ngay là ngươi có thể tự mình đến đây mà.
Chỉ là hơi chậm chút thôi.
Làm ta phải đợi lâu như vậy.
Tô Thần kẻ ác mách quay trước, nói tới mức tiểu ô quy xấu hổ cúi đầu.
Hóa ra là vậy a, hóa ra đều là lỗi của Quy Quy.
Tiểu Ô Quy ngược uống cạn chén thuốc, ăn luôn cả rễ nhân sâm vương ngàn năm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Món này ngon hơn yêu ma nhất phẩm nhiều.
Ăn thêm một chút nữa,
nói không chừng có thể đánh thắng được gã to xác gần nấp dưới con sông lớn kia.
Đêm,
mưa rơi,
hơi lạnh.
Thanh Tước ngủ trên nền đất, lạnh đến run rẩy, còn Tô Thần thì nằm trên giường ngáy khò khò.
Nàng vẫn không nhịn được,
lại gần Tô Thần.
Trong góc,
Tiểu Ô Quy để lộ ánh mắt hung dữ, nhìn chằm chằm người phụ nữ lén lút này một cách không thiện cảm.
Có lẽ hắn chính là vị cao nhân tu hành nhị phẩm trên thuyền lầu,
chắc chắn có đeo mặt nạ ra người.
Thanh Tước lại gần, cẩn thận sờ soạn bên thai và những chỗ thấp hơn trên người Tô Thần, muốn tìm dấu vết của mặt nạ ra người.
Không có,
đây thật sự là dung mạo của hắn.
Thanh Tước càng thêm thất vọng.
Lúc này
Tô Thần tỉnh,
hay nói đúng hơn, hắn muốn không ngủ.
Vì vậy
Thanh Tước sợ hãi hét lên, nàng đối diện với một đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo.
Người đàn bà nhà ngươi bỏ lên giường ta làm gì?
Nam nữ thọ thọ bất thân,
không biết sao.
Nói xong,
Tô Thần một cước đạp nàng xuống giường.
Hứa ca, ngươi.
Thanh Tước tức đến lệch cả mũi.
Một tuyệt sắc mỹ nhân thanh lịch như nàng bò lên giường một người đàn ông mà lại bị đạp thẳng xuống, đây là loại đàn ông gì vậy?
À, thái giám, vậy thì không sao.
Tô Thần không để ý đến nàng,
ánh mắt hắn ngưng lại.
Hắn vơ lấy chiếc áo choàng cỏ bên cạnh rồi đi ra ngoài, dù mưa to gió lớn cũng không át được tiếng la hét ngày một gần.
Bắt lấy hắn.
Thê vương nữ, trong tay hắn có di chiếu.
Cướp bể.
Nhất định phải cướp bể, nếu không bệ hạ mà trách tội thì tất cả chúng ta sẽ bị tru di cửu tộc.
Tiếng gầm giận dữ vang lên.
Dù ở trong rừng trúc cách xa 10 dặm, vẫn lọt vào tai Tô Thần một cách rõ ràng.
Tân đế bệ hạ, là vị thái tử đã đăng cơ kia sao?
Di chiếu.
Xem ra, dù đã ngồi lên ngôi hoàng đế, nền móng vẫn chưa vững, nếu không cũng chẳng đến mức một tờ di chiếu đã có thể lung lay địa vị của hắn.
Tô Thần không định xem bảo.
Nhưng mà,
rắc rối tự tìm đến cửa.
Cuộc truy sát ngày càng gần, rõ ràng là tể vương nữ kia đang chạy trốn về phía này.
Tiền bối ẩn cư phía trước, kính xin dựa theo ước định, cứu chúng ta một mạng.
Tể vương nữ lạc.
Vô cùng cảm kích.
Trong rừng trúc, Tề vương nữ hét lớn.
Nhưng mà,
Tô Thần vốn không quen biết nàng ta.
Đây là một chiêu gieo họa cho người khác.
Giết.
Một tên cũng không để lại.
Phe truy sát tức giận.
Ánh mắt Tô Thần lạnh đi.
Chương 61, Hứa ca trở về kinh. Chương 61, Hứa ca trở về kinh. Có một cô gái 16 tuổi, dáng vẻ đáng thương, đang được hai lão giả mặc áo bào đen trắng bảo vệ chạy về phía này. Phía sau họ, rừng trúc sụp đổ, thanh thế cực lớn, 30 hắc long trọng kỵ như 30 con cự thú bằng sắt đen khổng lồ, lòng đầy sát ý xông thẳng tới. Có lẽ có hiểu lầm. Oeng! Tiếng dây cung vang lên như sấm sét, một mũi tên lông vũ màu đen xé toạc màn mưa, bắn ra từ tay hắc long vệ trưởng, nhắm thẳng vào mạng của Tô Thần. Những kẻ biết chuyện tối nay, giết không tha. Không có hiểu lầm gì hết, người cũng phải chết. Hắn đang gào thét. Nếu đã vậy, thì cũng chẳng còn gì để nói. Tốt. Tô Thần gật đầu. Ầm. Mũi tên lông vũ màu đen có thể giết chết nhị phẩm, làm trọng thương nhất phẩm, thế nhưng khi chạm vào thanh ngọc chi khí bên ngoài tạ phủ nhị phẩm của Tô Thần thì lập tức tan thành mây khói. Sắc ý trong mắt Hắc Long vệ trưởng cứng đờ lại. Tay cầm cung của hắn run lên. Hắn hình như đã chọc vào một kẻ cực kỳ đáng sợ rồi. Đêm nay, có tiếng sấm vang dội. Tô Thần đưa tay ra, lấy tiểu viện làm trung tâm, cơn mưa tầm tã bỗng lặng đi, những giọt mưa ngưng lại giữa không trung, rồi giữa tiếng sấm quần quần hóa thành một thanh kiếm. Nhất kiếm phong vũ của năm kiếm võ thứ 7 lại tái hiện nhân gian. Không, chuyện này có lẽ là hiểu lầm. Nhưng mà, tất cả những điều này đều không còn quan trọng. Tối nay, lặng ngắt, cơn mưa tầm tã nhuốm một màu máu. Khung cảnh lặng ngắt, Tề Vương Nữ Lạc và Hắc Bạch Nhị Lão đều dừng bước, họ không cần phải trốn chạy nữa. Bên ngoài sân nhỏ có hàng rào sơ sài, khắp nơi là thi thể nát bấy của Hắc Long trọng kỵ, bọn chúng còn chưa chạm được đến cửa tiểu viện đã chết trong rừng trúc cách đó hơn 100 mét. Vương nữ đại nhân, ngài còn giấu át chủ bài thế này sao? Sao không nói cho chúng tôi biết? Đây chính là Hắc Long trọng kỵ nổi danh thiên hạ đấy. Có cao thủ như vậy, dù phải liều mạng xông vào cứu vương gia già cũng có hy vọng. Hắc Bạch Nhị Lão, hai vị cao thủ nhị phẩm, liên tục kinh hô, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang hường hào, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng kinh ngạc. Nhưng chỉ còn Tề Vương Nữ Lạc đứng rối loạn trong gió, run rẩy không ngừng. Chuyện này đến lượt nàng sợ hãi. Nhị lão, người đó có tu vi gì? Có khả năng cũng giống như hai vị chỉ là nhị phẩm không? Chỉ có Tề Vương Nữ Lạc biết rõ. Người này vốn không phải người của nàng. Từ lúc trong rừng trúc, nàng đã thấy người này sừng sững giữa mưa gió, áo cỏ nó rơm, đến mưa cũng không thể lại gần, vừa nhìn đã biết là người có tu vi. Tiếng hô đó, chẳng qua chỉ muốn để người này chết thay mà thôi. Dù không thành công, cũng có thể phân tán bất binh lực của Hắc Long trọng hải. Kết quả là, người này mạnh đến mức hơi quá đáng. Nhị phẩm cũng có mạnh yếu, nhưng người này tuyệt không thể nào là nhị phẩm. Hắc Long trọng hải, thiên hạ nổi danh, không phải nhất phẩm thì khó phá giáp, huống chi hắn còn mượn được sức mạnh của mưa gió, không chỉ là nhất phẩm, mà là tiểu tông sư nhất phẩm đỉnh phong, ngay cả ở hoàng thành, số người như vậy cũng không đếm hết hai bàn tay. Nghe vậy, Tề Vương Nữ Lạc hai mắt tối sầm, gần như không thở nổi, thân hình lảo đảo trực ngã. Tiểu tông sư nhất phẩm, mà còn là đỉnh phong. Đây là sự tồn tại mà ngay cả Huyền Long bệ hạ còn tại vị cũng phải nhượng bộ ba phần, không dám trêu chọc a. Nàng đã làm cái gì thế này? Vương nữ, có nhất phẩm đỉnh phong hộ giá, lần này chúng ta an toàn rồi. Hắc Bạch Nhị Lão nhẹ nhõm cười, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của vương nữ, ngược lại còn ra hiệu để vương nữ tiến cử một chút. Lúc này, Tề Vương Nữ Lạc cắn răng, đi về phía vị nhất phẩm thần bí có khuôn mặt mà nàng không thể nhìn rõ trong màn mưa. Con gái Tề Vương, Châu Lạc, bái kiến tiền bối. Cảm tạ tiền bối ra tay tương trợ. Hắc Bạch Nhị Lão mỉm cười, cũng định tiến lên bái kiến. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Ta có quen ngươi sao? Cút! Tô Thần phất tay áo. Ầm! Sóng khí cuộn lên trận mưa tầm tã. Đêm mưa, lại một lần nữa nhuốm máu. Ba người một trẻ hai già, như diều đứt dây, bay ngược vào sâu trong rừng trúc, ngã vào vũng máu, không rõ sống chết. Rất nhanh sau đó, Tề Vương Nữ lảo đảo bò dậy, dáng vẻ thê thảm, mình đầy máu tươi, dập đầu về phía Tô Thần. Đa tạ tiền bối tha mạng. Lạc vô cùng cảm kích. Nói xong, nàng đỡ hai người bên cạnh dậy, nhanh chóng rời đi. Ta có nương tay sao? Sao chính ta lại không biết nhỉ? Vậy vừa rồi là cái gì? Tề Vương Nữ Lạc đã không còn tung tích. Tô Thần đi vào rừng trúc, nhặt một mảnh ngọc bội vỡ trên mặt đất lên. Quả nhiên, hắn đã không nhìn lầm. Vừa rồi có ngọc bội vỡ nát, tỏa ra bạch quang, thay Tề Vương Nữ Lạc đỡ được bảy thành sóng khí, nếu không thì dù là nhất phẩm cũng khó sống sót. Hơi giống thủ đoạn của tiên gia. Dù sao cũng là vương triều có hơn 300 năm tu hành, ngọa hổ tàng long, đại chu quả không thể xem thường a. Trong nhà gỗ truyền đến tiếng động. Ầm. Tô Thần phất tay áo. Trong nháy mắt, cuồng phong lại nổi lên, quét sạch thi thể Hắc Long trọng khải đầy đất cùng máu tươi, cuốn tất cả vào sâu trong rừng trúc. Thanh Tước tay cầm chân đèn, lo lắng bước ra. Giang Lăng Hầu đến bắt ta sao? Thế nhưng, ngoài phòng, mưa vẫn rơi tầm tã, gột rửa mọi dấu vết. Gió êm sóng lặng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của trận kịch chiến lúc trước, càng không thấy hơn 30 cao thủ Hắc Long trọng khải lừng danh đã phải nuốt hận nơi đây. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng đánh nhau, có chút lo cho ngươi. Thanh Tước luốt luốt lọn tóc, hỏi: "Ngươi nghe lầm rồi. Làm gì có tiếng đánh nhau, chẳng qua là sấm chớp ầm ĩ, có tia sét đánh xuống, làm gãy một vài cây trúc trong rừng phía xa mà thôi." Chiếc áo choàng cỏ toàn thân đã ướt sũng nước mưa, Tô Thần ngước mắt lên, để lộ khuôn mặt thanh tú dưới vành nón rơm, cười nói: "Huống chi ta chỉ là một thái giám bình thường, nếu thật sự gặp phải kẻ xấu, e là đã sớm bị đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi. Thật sự chỉ là sấm sét thôi." Nghe vậy, Thanh Tước nghĩ lại cũng thấy đúng, hứa ra trước mắt này mới chỉ hơn 20, một thái giám bình thường, có lẽ là loại ăn không ngồi rồi bị đuổi khỏi hoàng cung, sống trong cái sân nhỏ tồi tàn này, làm sao có thể là thế ngoại cao nhân được chứ? Xem ra, là do nàng muốn tu hành đến phát điên rồi. Thanh Tước trở về phòng. Sau đó, nàng lại ló đầu ra, nói: "Ta nấu cho ngươi một ấm nước nóng, ngươi tắm rửa đi. Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm lạnh." Tô Thần gật đầu, cũng chuẩn bị về phòng. Mới đi được hai bước, hắn cảm giác bùn đất dưới chân hơi cứng, túi đầu nhìn lại, bất ngờ thấy một cuộn thánh chỉ bằng gấm màu vàng sáng. Thứ này hơi giống thánh chỉ. Mở ra xem, quả nhiên là di chiếu truyền ngôi của Huyền Long Đế. Đồng thời, đây còn là một chiếu thư ban cho thái tử cái chết. Lý do là thái tử phản quốc, còn về người được chọn để truyền ngôi. Thú vị thật. Truyền ngôi cho hắn sao? Thánh chỉ này mà xuất hiện, e là Đại Chu sẽ náo nhiệt lắm đây. Tô Thần tùy ý cuộn lại tờ di chiếu của tiên hoàng có thể khiến Đại Chu biến động lớn, khiến 6 quận 10 phủ, các thế lực trong thiên hạ đều thay đổi lớn này lại, rồi ném vào trong nhận chữ vật. Bên kia, Tề Vương nữ đã chạy trốn đến bờ sông Cẩm Giang, sắc mặt nàng biến đổi, sờ lên bên hông, không biết từ lúc nào, áo bào của nàng đã rách một lỗ. Di chiếu của tiên hoàng đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ đã đánh rơi trong rừng trúc kia rồi sao? Đáng giận. Người đó rốt cuộc là ai? Nhất phẩm đỉnh phong, vì sao chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy, ta còn không thấy rõ mặt hắn. Bảo nàng quay lại rừng trúc một chuyến nữa thì nàng không dám, ngọc bài hộ mệnh vô cùng quý giá, miếng này còn là do tiên hoàng ban cho phụ thân nàng là Tề Vương. Thật sự không được thì đành mời Long Hiên quân ra tay, ngài ấy là vô thượng nhất phẩm, đoạt lại di chiếu dễ như trở bàn tay. E là chỉ cần thấy Long Hiên quân, chưa cần ra tay, kẻ đó đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên di chiếu của tiên hoàng rồi. Đúng vậy, phải đi tìm Long Hiên quân. Tề Vương nữ cắn răng, nhìn Hắc Bạch Nhị Lao đang thoái thoát, đã trở thành gánh nặng, trong mắt nàng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Xin lỗi. Tề Vương nữ bỏ đi một mình. Sông Nộ Giang quần quận dâng lên, hiện ra hai vệt máu. Tham viếng một chút đi. Trời đất tối sầm. Vẫn là một trận mưa tầm tã. Tô Thần mặc áo choàng cỏ, thanh tước che một chiếc ô che, cùng nhau đi vào sâu trong rừng trúc của tiểu viện, nơi đó có một ngôi mộ lẻ. Không phải chúng ta sắp vào kinh sao? Thanh tước mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tô Thần chìa tay ra, trong lòng bàn tay là nửa miếng ngọc bội vỡ. Trong nháy mắt, thanh tước như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn Tô Thần, giọng nói cũng run lên, chiếc ô che rơi xuống đất. Người sao lại có thứ này? Nàng luống cuống gỡ miếng ngọc vỡ đã đeo bên mình 15 năm ra, lảo đảo bước tới, hai mảnh ngọc vỡ ghép lại với nhau, vừa khít không một cái hở, như thể là một. Đây là mộ của mẫu thân ngươi. Thanh tước nhìn ngôi mộ lẻ, vành mắt nàng đỏ hoe. Khi còn ở trên thuyền hoa, nàng đã nghĩ đến vô số lần cảnh tượng khi tìm được cha mẹ, nghĩ đến vô số lần sẽ kể lệ nỗi hận bị họ vứt bỏ ra sao. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ rằng, mọi chuyện lại thành ra thế này. Tình cảm này, nàng thật sự rất đau khổ. Mẹ! Thanh tước gào khóc thảm thiết trước ngôi mộ lẻ, nàng ôm lấy bia mộ, chút bỏ mọi phòng bị, lần đầu tiên trở nên bất lực như một thiếu nữ 15, 16 tuổi. Ngay cả khi ở trên thuyền hoa, đối mặt với Giang Lăng Hầu, trước mắt toàn là đường cùng, nàng cũng chưa từng bất lực như vậy, mà quyết đoán nhảy sông tự vẫn. Mưa to sấm lớn, càng lúc càng nặng hạt. Nước mưa làm ướt sũng quần áo của Thanh Tước, sẽ bị cảm lạnh đó. Một chiếc ố che được dơ lên, che trên đỉnh đầu Thanh Tước. Thanh Tước ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe đối diện với một cặp con người trong trẻo. Nàng vẫn đang khóc. Màn mưa dừng trúc, trước ngôi mộ lẻ, bóng áo huyền y che ô cho thiếu nữ áo trắng đang thổn thức. Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới ngừng lại. Nhưng trận mưa lại càng lúc càng lớn. Chỉ là không hiểu vì sao, dù cho cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả, cũng không thể làm ướt nổi dù chỉ là một vạt áo của thiếu nữ nữa. Bà ấy là người như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Là một người rất tốt. Bà ấy rất tốt với ngươi, bà ấy nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy cho ngươi một tương lai yên vui, như ý. Tô Thần khẽ nói. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới người phụ nữ già nua trong căn nhà hoang ở rừng trúc, đã quyết tâm chịu chết, dùng tính mạng để tạo ra kỳ dược giúp ngũ tạng lục phủ phát triển. Cái chết này nặng tựa ngàn cân. Cũng chính cái chết của bà đã đưa hắn vào tạng phủ cảnh, bước vào cửu luyện cảnh đệ tam trọng, cũng giúp hắn thay người bạn cũ 8 năm trước, một kiếm chôn vùi ma đầu đại lương, thay cố nhân năm đó chém đứt xiềng xích khổ đau trong lòng. Vậy phụ thân ta? Thiếu nữ vẫn hỏi tiếp. Không biết. Ta và ông ấy không thân quen lắm. Nếu còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đối xử rất tốt với ngươi, ngươi xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Thiếu nữ không trả lời. Nàng ôm bia mộ rồi ngất đi. Rốt cuộc vẫn là quá sức với nàng. Vết thương vừa lành, tâm trạng lại kích động không kiềm chế được, thêm nữa mưa đầu thu vốn lạnh lẽo, Thanh Tước đã bị nhiễm phong hàn. Trông có vẻ kiên cường nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một bé gái 15-16 tuổi mà thôi. Cũng nên để cho nàng sớm tu hành thôi. Từng luồng trường sinh khí được chuyển vào cơ thể nàng. Tô Thần cong Thanh Tước lên, thu dọn đơn giản một chút, rồi đặt nàng vào trong một chiếc giường gỗ, cong chiếc giường lên lưng để vào kinh. Dưới chân hắn, một con rùa ngọc mực nhỏ óng ánh, bốn cái chân ngắn cũng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, sợ lại bị bỏ lại. Cảm giác đột phá nhất phẩm vẫn xa vời. Hắn đã kẹt ở cảnh giới nhị phẩm tạng phủ biên mãn, cựu luyện cảnh đệ tam trọng tạng phủ quán thông khí tương dung này quá lâu rồi. Hắn có cảm giác, có lẽ trong hoàng cung Đại Chu, nơi cất giữ vô số điển tịch, có mật tàng cổ xưa do Đại Ngu truyền lại, chính là nơi chứa cơ duyên để hắn bước vào nhất phẩm. Còn về tung tích tiên nhân ở Vân Ẩn Sơn, Tô Thần không dám đi. Ít nhất, trước khi đạt đến nhất phẩm thì không dám đi. Cho dù đã trở thành nhất phẩm, cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Ấn tượng khủng khiếp mà con tiên kình kia để lại, cảnh tượng đóng băng cả trời đất 300 dặm, thậm chí hơn ngàn dặm, đến nay Tô Thần vẫn không thể nào quên. Mà đó, vẫn chỉ là do khí tức nó vô thức tỏa ra tạo thành. Thật khó tưởng tượng, khi tiên kình thật sự nổi giận, sẽ là thảm họa kinh khủng đến mức nào, e rằng cả Đại Lương cũng sớm muộn bị diệt vong. Người sợ tiên, hắn không phải người, nhưng mang trong mình bí mật trường sinh, nên càng sợ hãi những tồn tại cường đại. Bên trong hầm gỗ, Thanh Tước lẩm bẩm trong đó. "Hứa ra, ngươi cũng sẽ rời đi ta sao?" Tô Thần không đáp. Thật lâu sau, hắn dừng lại, khẽ vuốt tóc thanh tước, vừa như đồng ý, lại vừa như chỉ là an ủi. "Không biết, trước khi ngươi có thể tự bảo vệ mình, ta không biết." Năm Huyền Long thứ hai, chiều Đại Chu, ngày 10 tháng 3, mưa to, vẫn là mưa to. Tô Thần đi thẳng về kinh thành. Thiếu nữ trong Dương dần quay lại, trở thành một thanh tước líu lo ồn ào, quấn quýt bên cạnh Tô Thần. Chỉ là, lần này, dường như có một thứ tình cảm khó tả nảy sinh trong mắt thiếu nữ. "Hôm nay, ta dạy ngươi tu hành." Thấy mưa không ngớt, rừng núi hoang vắng, Tô Thần tìm một ngôi miếu hoang, phủi nhẹ những giọt mưa trên chiếc áo cỏ của thanh tước rồi trịnh trọng nói: "Tu hành? Hứa ra, ngươi không phải thái giám bình thường à?" Thanh tước nói: "Phải gọi là sư phụ. Ai nói thái giám bình thường thì không thể dạy người khác tu hành. Về tu hành, ta cũng biết một chút." Tô Thần ra giấu tay ý nói một chút. Sau đó, hắn nhặt một cành cây khô dưới đất lên. "Pháp môn tu hành của ta không hợp với ngươi, cũng không hợp với bất kỳ ai, ngươi nên đi theo con đường tu khí. Sau khi được ta điều dưỡng, một khi ngươi tu hành, chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, đuổi kịp cả những đứa con cưng của trời, đạp lên đỉnh phòng, sánh vai với cao thủ tuyệt đỉnh cũng không phải là ảo mộng." Tô Thần thao thao bất tuyệt: "Ngươi cứ khoác lác đi. Điều dưỡng? Chẳng lẽ là dựa vào nước rễ cây ngươi nấu cho ta mỗi ngày?" Thanh tước hoàn toàn không tin. Nàng không biết, đó là dâu của vua nhân sâm ngàn năm. Thứ đó dù là cao thủ nhất phẩm nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Lấy dâu vua nhân sâm nấu nước, tư chất tầm thường cũng có thể trở thành con cưng của trời. "Nhìn đây, ta không dạy ngươi pháp môn, chỉ dạy ngươi kỹ năng. Kiếm này tên là Táng Tinh, là kiếm kỹ mạnh nhất dưới cấp tông sư. Nếu lĩnh ngộ được một phần thần vận của nó, khi ở cảnh giới nhất phẩm, ngươi có thể dùng kiếm chém cao thủ đỉnh phong, khi ở đỉnh phong, có thể khiến cao thủ tuyệt đỉnh phải cúi đầu, còn nếu đạt tới tuyệt đỉnh, ngươi có thể là nhất phẩm mạnh nhất thiên hạ." Tô Thần vẫn đang giảng giải, cử chỉ tự nhiên, lời nói tự tin, lưng thẳng tắp, toát ra một khí chất bất phàm khiến người khác phải tin phục. Thấy vậy, dù thanh tức không tin cũng bất giác ngồi thẳng người, trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ Hứa ra không phải là thái giám bình thường, thật sự là cao nhân, nàng có thể tu hành. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần tay cầm cành khô, vung một đường kiếm về phía trước. Đường kiếm trông có vẻ tùy ý này lại hội tụ ngàn vạn biến hóa của kiếm đạo. Trông thì bình thường không có gì lạ, nhưng lại là cảnh giới trên cả nhất phẩm, con đường của tông sư, kiếm thế nhập vi. Xem có hiểu không? Tô Thần nhìn về phía thanh tước. "À, ngươi vừa dạy ta đây à? Kiếm quyết, tâm quyết, khẩu quyết." Thanh tước vẻ mặt đầy nghi ngờ, cảm thấy mình bị lừa. Lần này đến lượt Tô Thần kinh ngạc. "Còn cần những thứ này nữa sao? Chẳng lẽ không phải chỉ cần xem một lần là có thể lĩnh ngộ đôi chút, xem hai lần là lờ mờ nhập môn, xem ba lần là thông thạo hết sao?" Hắn chính là như vậy mà. Trên thuyền lầu, võ tam đao hắc giáp nhị phẩm chém ra một đao, Tô Thần chỉ nhìn một lần là đã học được và thông thạo, thậm chí còn vượt qua cả hắn, hoàn toàn không cần tâm pháp khẩu quyết gì cả. Chẳng lẽ những người khác thì không phải vậy? Hình như bên trong võ các của Đại Lương đúng là có không ít bí thuật phụ trợ tu luyện các loại tâm pháp khẩu quyết cho đao pháp kiếm kỹ. "Xem ra ngộ tính của ngươi hơi kém, hay là ta vung thêm vài đường kiếm nữa, xem ngươi có lĩnh ngộ được gì không?" Tô Thần hỏi. "Hứa ra, ta mà tin ngươi mới là lạ, khẩu khí thật lớn không ai bằng, đỉnh phong, tuyệt đỉnh ngươi đều không coi ra gì. Tiếp theo, ngươi sẽ không định nói, Đại Lương Tam Công, ba vị tuyệt đỉnh Trường Công, Hứa Công, Tô Công, ở trong hoàng cung đều là đồ đệ của ngươi đấy chứ?" Thanh tước chống nạnh, mang theo vẻ ngây thơ của thiếu nữ 15-16 tuổi, tức giận nói: "Đại Lương Tam Công, còn có danh xưng này sao? Ngươi nói cũng có phần đúng. Trương Quý là huynh đệ thân thiết của ta, Hứa Hàn vừa là đồ đệ vừa như con trai ta, còn vị cuối cùng." Tô Thần trầm ngâm. "A a, không nghe nổi nữa." Thanh tước liếc mắt, không thèm nghe nữa, chui vào trong hòm gỗ, đậy nắp lại rồi bắt đầu ngủ khò khò. "Không biết lớn nhỏ, ta là sư phụ của ngươi đấy." Tô Thần không nhận được lời đáp lại. Ngược lại, hắn cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân, cúi đầu nhìn thì thấy tiểu quy đen bóng như mặt ngọc, ánh mắt sáng ngời, chân trước chỉ vào cành cây trên đất. "Quy quy muốn học, mau dạy quy quy. Dạy thêm mấy lần nữa, quy quy có thể học được. Rùa đen cũng học kiếm được sao? Ngươi làm gì có tay?" "Được thôi, dạy ngươi." Nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu quy, Tô Thần khẽ gật đầu, nhặt cành khô dưới đất lên, thi triển lại hết lần này đến lần khác. Tiểu quy nhìn đến si mê. Ngoài miếu hoang, gió lớn và mưa to, dưới kiếm thế nhập vi này đều bị chém nát, không thể nào rơi xuống mái ngôi miếu hoang này được nữa. Thật lâu sau, đêm, núi rừng đen kịt, mưa vẫn rơi, ngôi miếu hoang chìm vào yên lặng. Tô Thần khoác áo cỏ, tựa vào hòm gỗ chợp mắt. Cạch cạch cạch, mặt đất hơi rung động. Một đoàn ngựa phi nước đại dồn dập từ xa lại gần. Một vệ sĩ mặc thiết giáp, cao chừng một trượng, tay dài chân dài, mặt đeo mặt nạ ác quỷ, trông vô cùng hung tợn bước tới, thấy có người đang nghỉ lại liền xua đuổi. "Mau cút, làm phiền quý nhân, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ đền." Đây là một cao thủ nhị phẩm cảnh tạp phủ. Tô Thần nhìn ra, người này tu luyện ngoại công đến mức tẩu hỏa nhập ma, nên mới biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ này, thọ nguyên cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. "Được, ta đi ngay đây." Tô Thần nhìn cơn mưa to bên ngoài và đoàn xe, không muốn chuốc lấy phiền phức, dù sao chỉ cần đi thêm 10 dặm nữa là ra khỏi ngoại ô hoàng thành. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều khách điếm. "Đợi một chút." "Sao thế?" "Lôi tướng quân, ngươi thấy tên tiểu thái giám này mặc hắc bảo của Đại Lương, cho rằng hắn là tàn dư của Đại Lương nên cố tình làm đủ sao?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Giọng nói lạnh lẽo, cười mà như không cười. Một người mặc áo lam dịu một thiếu niên tóc trắng bước vào miếu hoang. Thiếu niên này có đôi mày kiếm xếp vào thái dương, hai mắt bịt vải đen, phải có người dịu mới đi được, nhưng vẫn không che giấu được khí chất hoàng tử cao quý. Nếu Vu Công Công đã nói vậy, ngươi cứ ở lại đi. Bên ngoài mưa lớn, ngôi miếu hoang này chứa được hai người. Thuống chi, chỉ là một tiểu thái giám áo đen thôi mà. Bên cạnh bổn quân có Lôi tướng quân nhị phẩm, ai có thể làm hại ta chứ? Hoàng tử tóc trắng nói, người áo lam này chính là Vu Trung. Võ giám cục rất bao che cho người của mình, thái giám cũ của Đại Lương chúng ta cũng không phải ai muốn làm nhục là làm nhục. Vu Trung đi tới, mỉm cười nói với Tô Thần. Đúng rồi, người tên gì? Trong bóng tối, Tô Thần ngước mắt lên, để lộ dung mạo tuấn tú trong hình dáng của Hứa Ca, chậm rãi nói, Hứa Ca, thì ra ngươi tên là Hứa Ca hả? Hứa Ca, Vu Trung hét đến vỡ giọng. Ai? Cái tên Hứa Ca vừa được nói ra, đừng nói Lôi tướng quân nhị phẩm kinh hãi nhìn sang, mà ngay cả hoàng tử tóc trắng bịt mắt cũng quay lại theo hướng tiếng nói, nếu như hắn còn nhìn thấy được, thiên hạ ai mà không biết? Trong số rất nhiều thế lực còn sót lại của Đại Lương, có hai thế lực mạnh nhất, dù là hoàng tộc Đại Chu cũng không dám xem thường, phải nể nang ba phần. Hai thế lực này đều là những thế lực khổng lồ, trải rộng khắp chín quận cũ của Đại Lương, môn đồ và thuộc hạ cũ lên đến hàng chục vạn. Một phe nắm quyền trong triều đình là Tây Sưởng, một phe ẩn mình trong dân gian là Đông Sưởng, hai bên như nước với lửa, nợ máu chồng chất, đến chết không thôi. Cả Đông Sưởng và Tây Sưởng đều cùng tôn vị tiểu tông sư Tô Công, người đã xuất hiện thoáng qua và dùng một kiếm chém tan phong tuyết trên Nội Giang, làm chủ, nhưng mỗi bên đều có người cầm đầu riêng. Người cầm đầu Đông Sưởng là Trừ Tiêu, vài ngày trước đã có lĩnh ngộ ở Nội Giang, đột phá cực hạn, bước vào tuyệt đỉnh, đây đã là chuyện chắc chắn. Nhưng thế lực khổng lồ Tây Sưởng đến nay vẫn chưa có người kế thừa, người thừa kế do Hứa Công trong Đại Lương Tam Công chỉ định đã 3 năm chưa từng xuất hiện. Có thể nói, một khi người này xuất hiện và nắm quyền Tây Sưởng, sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực, cho dù là hoàng đế cũng phải lôi kéo, nể trọng bài phần. Vị người thừa kế Tây Sưởng này chính là Hứa Ca. Chương 62, Hắc Uyên có tiên. Chương 62, Hắc Uyên có tiên. Nếu như trong dược phòng không có người thứ hai tên Hứa Ca, thì có lẽ ta chính là Hứa Ca mà Tây Sưởng đang tìm. Tô Thần nói như vậy, hình như thật sự là Hứa Ca. Vu Trung run rẩy nói. Trong miếu hoang, hoàng tử tóc trắng nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu. Hoàng tộc họ Chu, cháu của Huyền Long bệ hạ, con trai thứ bảy của Diệm Đế, tiên tuyệt, từ Cố Đô đến đây, xin ra mắt. Nếu ngài phải về cùng, chi bằng chúng ta đồng hành. Lần này, biết được thân phận của Hứa Ca, ngay cả Lôi tướng quân cũng không còn vẻ cuồng ngạo nữa, hay nay chắc tay. Hắn kính trọng không phải Hứa Ca, mà là, cái tên Hứa Ca này lại gắn liền với quyền thế đỉnh cao sắp có được. Tốt, đi thôi. Mưa gió gào thét, con đường lầy lội. Xa xa, hoàng thành nguy nga trắng lệ, trải dài trăm dặm, tường thành xa tít tắp không thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn từ xa. Thành mưa rồi. Trong xe ngựa, Vu Trung không nhịn được mà liếc nhìn Hứa Ca, đến giờ vẫn còn cảm thấy như đang ở trong mơ. Võ giám cục đấu với trưởng ấn giám, hắn chính là một trong những vật hy sinh. Bị này đến Cẩm Giang, ai ngờ được. Ở Cẩm Giang, trước thì gặp được Tô gia, sau bị người đứng đầu bắt hổ triệu hồi về hoàng cung đại nội, trên đường lại gặp hoàng tử Kiệt, rồi gặp được truyền nhân của Hứa Công. Vẫn may của hắn đã tới. Hứa Ca lưng đeo chiếc dương chứa thanh tước, đi theo đoàn xe của vị hoàng tử tóc trắng, tiến vào hoàng thành, dừng lại trước cánh cổng cung điện vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Thoáng cái đã gần 3 năm. Đại Lương như một giấc mộng, thoáng chốc đã thành Đại Chu. Tô Thần có chút cảm khái. Vu Trung đi theo sau lưng Tô Thần, dáng vẻ có chút cung kính. Phía sau hắn, hoàng tử tóc trắng Tiết Kiệt sắp phải chia tay, rốt cuộc không nhịn được bèn hỏi. Bước vào cánh cổng cung điện này là có thể nắm giữ Tây Sưởng, có được quyền thế vô tận, ngươi có cảm tưởng gì? 20 tuổi, người cầm lái Tây Sưởng, đâu chỉ là vị cực nhân thần. Thiếu niên đắc chí, đường quan lộ thiên hàng, ngựa phi nước đại, một ngày xem hết hoa trường ăn cũng không đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự là Hứa Ca. Hơn nữa, phải trấn áp được Bát Hổ. Không có cảm giác gì, quyền thế đối với ta như mây bay. Nếu ta muốn, thiên hạ này có là gì? Tô Thần đi về phía cửa cung, khẩu khí thật lớn. Đã xem như mây bay, tại sao còn bay về? Thiên hạ vừa mới ổn định, triều đình Đại Chu, phe phái Cựu Lương và thế lực mới đang tranh đấu, ta thấy ngươi không hề có tu vi, một khi bước sai một bước, tất sẽ tan xương nát thịt. Hoàng tử Kiệt khó hiểu. Vậy còn ngươi? Không ngại vạn dặm xa xôi, từ Cố Đô Đại Chu, 43 vạn dặm mà đến, nơi này không có chỗ cho ngươi, tại sao ngươi lại đến? Tô Thần không đáp, hỏi ngược lại Hoàng tử Kiệt. Nghe vậy, Hoàng tử Kiệt tâm thần chấn động, có cảm giác như bị nhìn thấu, vô thức lùi lại một bước, đụng vào thiết giáp trên người Lôi tướng quân. Ta trở về, chỉ vì thiên hạ tuy lớn, nhưng ta lại không có trốn dung thân, chỉ có ở đây mới có chút cảm giác quen thuộc. Chỉ vậy thôi. Nói xong, Tô Thần bước vào cửa cung. Vâng, cửa cung khép lại. Tô Thần còn chưa kịp đeo hòm gỗ đi vào trong, thì từ một đội vệ sĩ mặc thiết giáp đang tuần tra, một người đã lao ra, tay cầm nỏ, gào thét tấn công tới. Hứa Ca, ngươi đến hoàng cung, muốn kế thừa Tây Sưởng, chính là kế thừa mối huyết hận của Đông Sưởng chúng ta, nạp mạng đi. Mũi tên nỏ xé gió bay tới, nhưng lại bắn hụt. Đội vệ sĩ mặc thiết giáp tuần tra đột nhiên biến sắc, phản ứng cực nhanh, cùng nhau ra tay, lập tức chấn giết người này. To gan thật, thám tử Đông Sưởng lại dám to gan như vậy. Vu Trung giận không kìm được. Không ai ngờ được, vừa mới vào cửa cung, Đông Sưởng đã nhận được tin tức Hứa Ca không hề có tu vi, ra tay khi đối phương chưa kịp chuẩn bị, nếu đúng lúc hơn một chút, có lẽ thật sự đã để hắn đắc thủ. Làm Hứa Công Công hoảng sợ rồi. Người của Đông Sưởng này lại ngang ngược đến vậy. Vu Trung nhìn thi thể của tên ám tử Đông Sưởng đang nằm im lìm trên đất, hắn không thể tiến lên bồi thêm hai nhát dao. Thật sự là Đông Sưởng sao? Tô Thần nói đầy thâm ý ông. Vu Trung ngạc nhiên. Không phải Đông Sưởng, thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Bát Hổ? Vu Trung lập tức nói. Không thể nào. Hứa công công, ngài chắc chắn có hiểu lầm rồi. Bát Hổ đối với Hứa công trung thành tận tâm, cho dù không chấp nhận ngài, cũng tuyệt đối không thể đâm chết ngài ngay trước cửa cung. Tây Sưởng cũng cần thể diện. Tô Thần đeo hòm gỗ trên lưng, bước qua thi thể trên mặt đất, không thèm liếc mắt lấy một lần, cứ thế đi thẳng về phía trước. Hoàng cung Đại Chu này được xây dựng trên phế tích của Hoàng cung Cựu Lương, nên hắn cũng xem như quen thuộc. Rất nhanh, hắn đi tới vị trí của dược phòng trước kia. Không còn nữa. Dược phòng không còn nữa. Huyền Long bệ hạ nhân ái đã cho mở rộng thái y địa viện, đặc biệt lập ra một khu chuyên khám bệnh bốc thuốc cho thái giám, cung nữ, mà lại gần như không thu tiền nhắc tới Huyền Long đế. Vu Trung lại không nhịn được mà cảm thấy khâm phục. Hắn cũng xuất thân là tiểu thái giám. Đối với Hứa ca, hắn có chút kính trọng, không hoàn toàn vì thân phận người thừa kế Tây Sưởng, mà còn vì tôn kính những việc Hứa ca đã làm để cứu giúp các thái giám tầng lớp dưới. Đúng rồi, hắn cũng là Bát Hổ sao? Tô Thần đi trên cầu gỗ, nhìn về phía xa, thấy một bóng người quen thuộc, liền có chút trầm mặc. Nền cũ của dược phòng giờ đã biến thành một hồ nước nhỏ, trên hồ có đỉnh nghỉ mát và một cây cầu gỗ. Nơi ánh mắt hắn nhìn tới, trong lương đỉnh, có một thái giám thân hình thon dài, dung mạo trẻ tuổi, giữa hai hàng lông mày của hắn luôn có một vẻ u bất khó tan. Hắn mặc một thân hồng bào, mái tóc hoa râm, nhìn chăm chú Tô Thần, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có vui mừng, dường như có thanh thản, lại dường như có lo lắng. Hắn đi tới. Sao hắn cũng tới đây? Đúng vậy, hắn cũng là một trong Bát Hổ, nhưng trước nay luôn độc lai độc vãng, không phải người cũ theo Hứa công tử Nam Thiên Võ chúng ta. Sao vậy? Hứa công công quen biết hắn sao? Vu Trung có chút nghi hoặc. Bát Hổ, người nào cũng là nhị phẩm, trong đó kẻ mạnh đã gần tới nhất phẩm. Thời Đại Lương, Hứa ca chỉ là một thái giám ở dự phòng, không hề có tu vi, làm sao có thể quen biết Bát Hổ? Còn nhớ vụ ám sát trước cửa cung không? Tuyệt đối là Đông Sưởng, không liên quan gì đến Bát Hổ. Vu Trung nói chắc như đinh đóng cột, bất mãn với thành kiến của Hứa ca đối với Bát Hổ. Có lẽ đó thực sự không phải là một vụ ám sát, chỉ là mượn vụ ám sát này để xác thực thân phận Hứa ca của ta, để cho các thái giám trong hoàng cung đều biết Hứa ca đã trở về. Tô Thần nói giọng thản nhiên. Vu Trung có hiểu. Thế nhưng ngay sau đó, vị thái giám trẻ tuổi mặc hương bào, tóc hoa râm, một trong Bát Hổ, đã đi tới trên cầu gỗ, dừng lại nhìn Tô Thần. Diệp tổng quản. Vu Trung có chút căng thẳng, chắn trước mặt hai người. Dù sao thì ai ở Tây Sưởng cũng biết, vị sát sanh hổ này tu luyện chính là thôn tiên ma công, đích truyền của Hứa công, hiếu sát tàn nhẫn, có xu thế ngầm trở thành người đứng đầu Bát Hổ và trèo lái Tây Sưởng. Hơn nửa Bát Hổ đều đã bị hắn thu phục dưới trướng, cũng chính là hắn, một tay sáng lập võ giang cục, thâu tóm các hồng bảo, quyền quý, bang phái từ thời Cựu Lương, mới quét sạch được tình trạng Tây Sưởng bên trong thì đấu với trưởng ấn giám của Đại Chu, bên ngoài thì chiến với Đông Sưởng, hai mặt thù địch, hấp hối suy tàn, vươn lên trở thành một thế lực khổng lồ. Dù cho người cầm lái Đông Sưởng, Trừ Tiêu, đã bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh, Tây Sưởng vẫn có đủ sức để đấu một trận. Vị này chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên con đường của Hứa ca. Chẳng lẽ đây là không kìm nén được, muốn động thủ rồi sao? Chẳng lẽ thật sự là vị này đã sắp đặt vụ ám sát kia, muốn tranh giành vị trí sao? Năm đó, khi Hứa công còn sống, hắn vốn dĩ không có tình cảm gì sâu đậm với Hứa công, cũng không biết vì sao Hứa công lại một mực dịu dắt hắn. Vu Trung căng thẳng hẳn lên. Hứa ca là người kế vị do Hứa công chỉ định, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Diệp tổng quản ngay lúc Vu Trung định nói gì đó, giữa không khí trầm mặc, Tô Thần mở miệng. Sao ngươi còn chưa chết? Một câu nói ra như sét đánh ngang hai. Vu Trung vô cùng sợ hãi. Đây chính là một vị nhất phẩm, người đứng đầu Bát Hổ của Tây Sưởng, sát nghiệt hổ hiếu sắt thành tính đó. Hứa ca, một thái giám dược phòng không hề tu luyện, sao lại dám khiêu khích? Ngay lúc Vu Trung cho rằng Hứa ca sắp bị đánh cho rụng đầy răng. Bịch. Vị tổng quản trẻ tuổi tóc hoa râm trước mắt quỳ rạp trên đất, dập đầu lạy Tô Thần, nước mắt giàn giụa. Hứa ra, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Tiểu hiến tử, bái kiến Hứa ra. Sát nghiệt hổ, bái kiến người cầm lái Tây Sưởng. Xa xa, các quý nhân trong nội cung có chút trầm mặc khi xem cảnh này. Trong số họ có hồng bào của trưởng ấn giám Đại Chu, còn có hồng bào của võ giám cục. Thậm chí có cả hoàng tử cũng nghe danh mà đến, muốn xem thử người may mắn được Hứa Hàn, một trong tam công của Đại Lương, điểm danh kế thừa Tây Sưởng là người thế nào. Vốn tưởng là một màn chém giết đẫm máu, nội đấu Tây Sưởng, ai ngờ lại nhàm chán, quá nhàm chán. Ha ha, một kẻ căn cốt vụ bè, không hề có tu vi, lại làm người cầm lái Tây Sưởng, chật chật, Tây Sưởng sớm muộn cũng tiêu đời. Hồng bào của trưởng ấn giám Đại Chu chế nhạo một tiếng rồi rời đi. Đối với Tô Thần, bọn họ chẳng thèm ngó tới, nhìn qua cũng chẳng có gì thần kỳ. Có điều, sát nghiệt hổ đã cúi đầu rồi, Tây Sưởng này không nghi ngờ gì sẽ do hắn toàn quyền nắm giữ. Có lẽ nên đi lại giao hảo một phen. Trong mắt các hoàng tử, ngọn lửa dã tâm đang bùng cháy. Diệm đế tại vị, ngôi vị thái tử vẫn còn bỏ trống. Bọn họ đều có khả năng. Một trợ lực như Tây Sưởng, bọn họ đã để mắt từ lâu. Ai? Người đứng đầu cũ của Đông Sưởng là một vị tuyệt đỉnh, còn người đứng đầu của chúng ta chỉ là một người bình thường. Xem ra, chi bằng cứ để sát nghiệt hổ cầm lái nói năng cẩn thận. Im ngay. Muốn chết rồi sao? Mau đi theo ta bài kiến. Bảy hổ còn lại chạy đến, người thì cúi đầu, người thì giật đầu, người thì không ngời, kẻ lại qua quýt chắp tay, mỗi người một tâm tư. Hứa Hàn sớm đã trải sẵn đường cho Tô Thần trưởng quản Tây Sưởng. Trong thoáng chốc, Tô Thần phảng phất như thấy được thiếu niên non nớt của nhiều năm về trước trong tàng thư lâu, hiếm hoi có lần làm cản trước mặt hắn, hai má phồng lên vì nhét đầy bánh ngọt, còn uống cả rượu bạch nho của hắn. Tô gia à, ta, Hứa Tiểu Hàn, tuy không dám hứa như cha nuôi sẽ là hồng bảo thứ hai dưới trướng tử bảo của ngài, nhưng tất cả những gì Hứa Tiểu Hàn ta có được, chỉ cần là thứ tốt, đều là của Tô gia. Năm đó, chỉ là một câu nói đùa. Nay, đã trở thành sự thật. Có lẽ, tây sừng này, thứ mà Hứa Hàn theo đuổi là quyền thế đỉnh cao, nhưng Tô Thần có quan tâm sao? Hán, chẳng hề để tâm. Đây là con đường ngươi đã trải sẵn cho ta sao? Tiểu Hàn tử, bắt hổ cúi đầu, tây sừng đã nằm trong tay, nhưng Tô Thần chẳng có chút hứng thú nào. Hắn nhìn thọ hỏa của Diệp Hiên leo lét như ngọn nến sắp tàn, rồi trầm mặc một lúc lâu. Thôn Thiên Ma Công, giống như một lời nguyền rủa, lần lượt mang những người bạn cũ đến, Trương Quý, Hứa Hàn, bây giờ lại đến lượt Tiểu Hiên tử. Thật lâu, bảy hổ còn lại dần mất kiên nhẫn, nhìn chăm chăm vào dáng vẻ đã thay đổi đến mức không nhận ra của Diệp Hiên, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Ta nhớ, Nam Kiến Vũ thứ 10 trong lòng ngươi ôm chí khí bất bình, muốn đi khắp thiên hạ, chém hết những chuyện bất công trên đời, ngươi đã làm được chưa? Diệp Hiên cúi đầu càng thấp. 7 năm qua đi, đó sớm đã là khí phách của tuổi trẻ rồi. Hứa ra, khi còn trẻ, người ta luôn cảm thấy mình là nhân vật chính của đất trời này, nhưng hết lần này đến lần khác bị cản trở, ta đã tỉnh ngộ rồi. Ta, Diệp Hiên, không giống ngài, không giống Hứa Công, Trương Công, ta chỉ là một tiểu thái giám bình thường, có thể làm sát nghiệt hổ, phó tá ngài trưởng quản Tây Sưởng, đã là mong muốn lớn nhất trong lòng ta rồi, những chuyện cười ngày xưa, không cần nhắc lại nữa. Tô Thần mất hết hứng thú. 7 năm, mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng lại dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tiểu Hiên tử đã không còn thẳng thắn với hắn như xưa. Người trong lòng không có chấp niệm, không còn chí khí thì không thể tu luyện được Thôn Thiên Ma Công. Hắn đang nói dối. Tô Thần rời đi. Dược phòng đã không còn. Người xưa cũng đã thay đổi. Hắn trở về Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu, gạch đỏ ngói xanh, nguy nga chí tầng, từ năm Thiên Võ Triều Đại Lương đến Huyền Long Triều của Đại Chu, gần 20 năm, đã hư hại mấy lần, trùng tu mấy lần. Nhưng dù là ai tu sửa, cũng đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của nó. Về nhà rồi, Tô Thần ném Mặc Ngọc Tiểu Quy vào chung nước, mặc nó bơi lội tung tăng, cũng thả thanh tức tử trong hòm gỗ ra. Còn hắn thì đi vào dược điện, bắt đầu xới đất. Đã nhiều năm không làm, tay chân có chút lòng nóng. Vừa rồi hình như ồn ào lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy, đây là nơi nào? Suốt đường đi, thanh tước không dám hó hé tiếng nào. Nàng sợ bại lộ thân phận, dẫn tới sự truy sát của Giang Lăng Hầu, bản thân nàng là chuyện nhỏ, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Hứa gia. Hứa gia chỉ là một thái giám bình thường, còn nàng cũng chỉ là một ca kỹ bình thường. Lấy cái gì để đấu với một vị hầu gia, lại là nghĩa tử của Long Hiên quân đầy quyền thế của Đại Chu? Tàng Thư Lâu của Đại Lương không, của Đại Chu. Thanh tước trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Tàng Thư Lâu, trong truyền thuyết, là nơi ở trong truyền thuyết của vị đệ nhất thái giám Đại Lương, người đứng đầu Tam Công, Tô Thần sao? Người bình thường như chúng ta sao lại có thể xuất hiện ở đây? Đây chính là nơi trốn trong truyền thuyết, nơi ở của đệ nhất thiên hạ Đại Lương trong truyền thuyết. Giọng nói của thanh tước cũng run rẩy. Ta là thái giám mà. Vào cung, rất bình thường. Tàng Thư Lâu chính là nhà của ta mà. Tô Thần nói. Đợi một chút. Đây là Hoàng Cung Đại Chu, liệu có gặp phiền phức không? Đúng rồi. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, chỉ cần không bại lộ thân phận, có lẽ Giang Lăng Hầu cũng không thể nào ngờ được rằng ta sẽ trốn ở đây. Lúc này, thanh tước vẫn chưa biết Giang Lăng Hầu đã chết. Sự bối rối tan đi, thanh tước trở nên hưng phấn, liễu diễu kéo Tô Thần, muốn xem sách vợ chồng Tàng Thư Lâu. Nàng tự mình đi. Giữa điện, Tô Thần cuối cùng cũng đào ra một khúc xương gãy. Hắc Liên Thánh Giả, để ta xem thử, hạt châu lấy được từ năm Thiên Võ kia rốt cuộc có bí mật gì, lại có thể khiến cho Hắc Uyên kiên nhẫn truy tìm 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Giờ khắc này, Tô Thần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tu vi trên người bắt đầu vận chuyển, trường sinh đệ tam phẩm, dung hồn truy ức được khởi động. Những sợi tu vi nhỏ li ti bao bọc lấy khúc xương gãy này. Một luồng ký ức khổng lồ ùa tới. Mẹ, đừng bán ta đi. Trên đường, thiếu niên nhìn người áo đen đăm trầm, nước nở kéo tay phu nhân, nhưng vị phu nhân lạnh lùng gỡ rồi bẻ gãy ngón tay của nó. Thiếu niên tuyệt vọng, nỗi đau trên người không bằng nỗi đau trong lòng. Được ta truyền pháp, ngươi có thể trở thành võ đạo nhất phẩm của phàm nhân. Đi, cứu ta ra. Trên đài cao, hắn tỉnh lại, bò dậy từ trong đống thi thể của hơn 1000 thiếu niên, khoác lên áo bào hắc liên, trở thành thánh tử. Dưới đài, 10 vạn tín đồ đang triều bái. 3 miếng mặt thượng, chỉ còn thiếu của Đại Lương nữa thôi. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, cứu được lao tổ ra, hai ta sẽ được trưởng sinh cửu thị. Có được tiên thuật huyền bí, nhìn thấy con đường tông sư, siêu thoát nhân gian. Trong bóng tối, hắn nhìn những bóng người khác với ánh mắt của nhiệt. Ầm. Tô Thần chấn động cả thể xác lẫn tinh thần. Ký ức nửa đời người của Hắc Uyên Thánh Giả, dù chỉ là những mảnh vỡ quan trọng trong đó, cũng khiến hắn có chút khó mà chịu được nổi. Hắn hoảng hốt một lúc lâu, Tô Thần mới định thần lại. Ánh mắt hắn ngưng lại. Truyền pháp trong động, lại là một tung tích của tiên nhân sao? Bảo Châu là phong ấn của mật thượng. Hắc Uyên có tiên, một vị tiên nhân bị phong ấn. Chương 63, đêm mưa kinh biến chương 63, đêm mưa kinh biến môn dung hồn truy ước này, nếu có thể không dùng thì tốt nhất đừng dùng. Có một khoảnh khắc, ta đã ngỡ mình chính là Hắc Liên Thánh Giả. Tô Thần khôi phục lại dược điển như cũ. Đêm dần buông sâu, bên trong Tàng Thư Lâu, thân hình gầy yếu của thanh tước gục bên ngọn nến, đọc sách rồi ngủ thiếp đi, trong miệng nàng lẩm bẩm, tu hành, nàng vẫn luôn muốn tu hành. Đáng tiếc, trong Tàng Thư Lâu đều là sách vợ tầm thường, không có pháp môn tu hành, nhiều nhất cũng chỉ có vài câu chuyện tu hành nửa thật nửa giả như trong thoại bản truyền thuyết mà thôi. Tô Thần đi tới, khoác chiếc áo choàng lông chồn bạc lên người nàng. "Sẽ được tu hành thôi." Nói xong, Tô Thần đem một cuốn pháp môn tu hành đã chuẩn bị sẵn đặt vào một góc trên tầng 9 của tàng thư lâu, dùng để lót kệ sách. Hắn tuy tu luyện Trượng Lục Kim Thân Quyết đi theo con đường luyện thể đến cực cảnh, nhưng đã nhậm chức Hồng Bảo thứ 2 của võ các một thời gian dài, trong đầu có vô số pháp môn. Bí tịch tu hành của Đại Lương đều đã nằm trong đầu hắn, hiện tại, hắn còn đọc qua vô số bí điển tu hành được tích lũy suốt 300 năm của Đại Chu. Hắn từng nghe nói, khi Lương Chu chia cắt Đại Ngu, Đại Lương Thái Tổ đã lấy được kinh đô của Đua Ngu, còn Đại Chu Thái Tổ thì mang đi tất cả sách vở ở đó. Cảm giác đột phá nhất phẩm vẫn còn xa vời. Thiên Nhiên Bảo Dược Vương, đối với ta cũng chẳng còn tác dụng. Nếu ở hoàng thành này mà vẫn không tìm được bí điển, ta cũng chỉ có thể đi tìm tung tích tiên nhân mở mịt kia. Xuân qua thu tới, lại một mùa đông nữa, không có tuyết rơi, chỉ có những cơn mưa lạnh lẽo quanh năm suốt tháng. Năm Huyền Long thứ 3, chiều Đại Chu, đầu tháng 1, Tô Thần đang chăm sóc dược điển của mình, những kỳ hoa dị thảo, những dây leo rực rỡ lại một lần nữa bò lan trên vách tường tàng thư lâu. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa, có độc. Hiện tại, độc hoa cỏ do Tô Thần bố trí, cho dù là nhất phẩm cũng phải e sợ, vì nó có thể ăn xương tan tim, bởi vì trong sân có một cây vệ tâm đằng lá khô. Nó là vị thuốc chính của vệ tâm tán. Chỉ là, trên thế gian này, chưa từng có cây vệ tâm đằng lá khô ngàn năm tuổi. Cỏ cây có độc, ngọc bài này đừng làm mất, chúng ta đều là thái giám, cung nữ bình thường, ở trong thâm cung này khó tránh phải đề phòng một chút. Ừ. Thanh Tước nghiêm túc gật đầu. Nàng nắm chặt ngọc bài, trong đáy mắt là niềm vui sướng không thể che giấu. Ở trong tàng thư lâu, nàng phát hiện một cuốn sách cổ phủ đầy bụi, đó chính là một pháp môn tu hành, hơn nữa còn là pháp môn đỉnh cấp đương thời, trong truyền thuyết có thể tu thẳng lên nhất phẩm. Đây quả là một kỳ ngộ lớn. Hứa ra, ta tìm được một quyển sách. Thanh Tước muốn Tô Thần tu hành cùng mình. Như vậy, một thái giám bình thường và một cung nữ bình thường như bọn họ, sau này sẽ không còn bình thường nữa. Ngươi nói cuốn này à, cũng bình thường thôi, ta không có hứng thú. Tô Thần liếc nhìn cuốn Huyền Thiên Ngọc Nữ Kinh lắc đầu nói, đây là pháp môn tu hành dành cho nữ tu. Hắn không hợp tu luyện, không đáng để vào mắt. Với chiến lược tuyệt đỉnh của hắn, cũng không cần dùng đến. À, vậy sao? Thanh Tước đã hiểu ra. Xem ra, Hứa Gia cũng đã đọc qua quyển sách này, đáng tiếc không thể tu hành, khó nhập môn, nên mới cảm thấy nó bình thường, lẽ nào là do tư chất quá tầm thường sao? Thảo nào Hứa Gia trông coi tàng thư lâu mà vẫn chỉ là một thái giám tầm thường. Hóa ra là không có thiên phú tu hành. Hại. Xem ra, sau này chỉ có thể dựa vào nàng để bảo vệ Hứa Gia, vị thái giám bình thường này rồi. Nàng cũng có thể bảo vệ Hứa Gia. Tốt quá rồi. Hứa Gia, ta đi đọc sách đây. Thanh Tước vui vẻ nhảy chân sáo, chạy về mái nhà tàng thư lâu. Nàng muốn nhanh chóng bước vào con đường tu hành, để cho Hứa Gia một bất ngờ. Ngũ phẩm đã là người rất lợi hại rồi, nhưng nàng cảm thấy nàng có thể trở thành tam phẩm. Nào có kỳ ngộ tu hành gì, chẳng qua chỉ là sự sắp đặt có chủ đích mà thôi. Tô Thần lắc đầu. Sau đó, hắn đào một cái hầm trong dược điển. Hắn quay lại tầng một tàng thư lâu, tiếp tục uống trà đọc sách. Nói đi cũng phải nói lại, sách vở ở tàng thư lâu này có rất nhiều cuốn mà tàng thư lâu của Đại Lương không có. Đáng để hắn đọc lại một lần nữa. À, người thừa kế của Tây Sưởng. Đồ chó thiến không biết điều, chỉ là một thái giám bình thường không biết tu hành mà lại dám từ chối lời mời của điện hạ, đúng là không biết nể mặt rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học, cũng để cho ngươi biết điều một chút. Đây là Đại Chu, không còn là triều Lương cũ của các ngươi nữa. Trên đầu tường, có người cười lạnh, vô thanh vô tức, vượt qua vết tường, nhảy vào tàng thư lâu. Hắn nhìn bóng người đang đọc sách dưới ánh đèn khuya, tay sở thanh đao nhọn bên hông. Vậy cắt một cái thai của ngươi nhé. Hắn nghe răng cười. Ồ, sao lại có một cái hố? Hắn không thèm để ý vượt qua hố sâu, hắn định đi tiếp. A, sắc mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, hắn ôm ngực, cảm thấy một cơn đau cắn thắt, khó thở và đau đớn, trong mắt nhìn những loại hoa cỏ trong tàng thư lâu, hoảng sợ tột độ. Cái này, hoa cỏ có độc. Bịch, hắn ngã vào trong hố sâu, cái hố không lớn không nhỏ, vừa vặn với thân hình hắn. Lúc này, hắn đã hiểu ra, cái hố này là để chôn xương hắn. Bên trong tàng thư lâu, Tô Thần buông sách, đi ra, cầm lấy cái xẻng, nhìn bóng người vẫn còn thoi thoát, có chút ngạc nhiên. Ách, lần này, đúng là một nhất phẩm. Hiếm thấy, hiếm thấy. Hèn gì vẫn còn thở. Nói xong, Tô Thần thuần thục bắt đầu lấp đất. Việc này, hắn làm đã quen tay. Một năm qua, hắn ở tàng thư lâu, chân không bước ra khỏi cửa, từ chối không biết bao nhiêu lời mời của quý nhân, có cả quyền quý cựu lương lẫn hoàng tử tân triều. Thế nhưng, hắn chỉ là hứa ca của dược phòng, không hề có tu vi. Một thái giám bình thường. Trong mắt đám quý nhân, một kẻ bình thường may mắn được hứa công ban cho quyền lực ở Tây Sưởng mà lại dám từ chối họ, quả là có chút không biết điều. Vì vậy, trong một năm qua, những kẻ lẻn vào tàng thư lâu muốn dạy cho hắn biết lễ độ thật sự quá nhiều. Hắn cũng không nhớ hết. Thế nên, ruộng thuốc cũng đã cao lên rất nhiều. Đa số là tam phẩm. Cao nhất cũng chỉ là nhị phẩm. Nhất phẩm. Người này là người đầu tiên. Tiểu thái giám, người muốn chết. Bóng đen nổi cơn hung ác, kích hoạt khí huyết, tung một quyền xé gió lao tới tấn công Tô Thần. Hắn nghe răng cười gằn. Độc của đám hoa cỏ này quả thật rất tà dị. Nhưng, nhất phẩm vẫn là nhất phẩm. Hắn toàn thân không sơ hở. Dù là kịch độc, hắn cũng có thể khóa huyết mạch để áp chế. Kẻ cầm đầu Tây Sưởng. A, một tên thái giám không hề có tu vi, dám chọc vào nhất phẩm, hạ độc cảm toán, chết cũng đáng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến, một cơn đau dữ dội ập đến. Cú đấm này của hắn dù chỉ còn 3 phần công lực lúc đỉnh phong, nhưng phá hủy 9 tầng tàng thư lâu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, lúc này, nó lại giống như lấy trứng chọi đá, như cánh tay của một đứa trẻ yếu ớt đấm vào tường sắt kiên cố. Gãy xương đứt gân, nắm đấm và cả cánh tay của hắn đều biến dạng. Ngươi không thể nào là Hứa Ca. Tu vi như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là hoàng tộc, Đại Chu Vân Huyền Quân, ngươi dám giết ta chính là đối địch với toàn bộ Đại Chu. Sắc mặt hắn đại biến, giận dữ gào lên. Đáp lại việc này, Tô Thần phủi nhẹ nếp gấp trên áo bào do cú đấm vừa rồi tạo ra, không chút do dự vung xẻng đập vào gáy hắn. Sau đó, thuần thục lấp đất. Về phần đối địch với Đại Chu, ai quan tâm? Ầm ầm, rầm rầm. Mưa lớn rồi, lại một trận mưa như chút nước bao phủ hoàng thành. Kể từ khi Huyền Long Đế băng hạ, khí hậu trong thiên hạ chưa từng bình thường trở lại, xuân hạ thu đông 12 tháng đều đổ mưa, giống hệt như thời Đại Lương với 2 năm gió tuyết, 3 năm đất lạnh. Cho nên, Đại Chu cũng có tiên kình. Tô Thần cảm thấy nghi hoặc, có chút khó hiểu. Giết Thái tử Diệm, ngươi đoạt vị không chính danh, giết cha lên ngôi, hôm nay chúng ta sẽ chém đầu ngươi, tế vong linh phụ hoàng trên trời, trả lại cho thiên hạ một bầu trời quang đãng. Theo tiếng sấm sét và mưa rơi, sóng ngầm đã cuộn trào một năm trong hoàng cung Đại Chu cuối cùng cũng bùng nổ. Bốn phương tám hướng vang vọng vô số tiếng giống giận dữ và cả những tiếng la hét. Đêm nay, hoàng cung rực sáng vô số ánh lửa, những bóng người chém giết lẫn nhau, máu tươi không ngừng bùng vãi trong màn mưa. Nội chiến bùng nổ. Hay nói cách khác, các vương tiến vào hoàng cung, muốn bình định thiên hạ, cuối cùng cũng chờ được. Sau một năm ẩn nút, thọ hỏa của vị tông sư thần bí kia cuối cùng đã biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ đã bước vào Thâm Nguyên, hắn cuối cùng cũng có thể xem trộm điện tịch Đại Chu, tìm hiểu về cảnh giới nhất phẩm. Tô Thần đã đi ra khỏi tàng thư lâu, đi thẳng đến tầng 17 của Đăng Thiên lâu. Chỗ đó có điện tịch của Đại Chu và cả mật tàng của Đại Ngu từ hơn 300 năm trước. Hắn đã ở cảnh giới nhị phẩm quá lâu rồi. Chương 64, lên trời quyết chiến. Chương 64, lên trời quyết chiến. Tầng 17 Đăng Thiên lâu. Các vị nhất phẩm của Đại Chu đang vây xem cảnh các vương phạt đế bàn tán xôn xao. Các ngươi nói xem, Huyền Long bệ hạ thật sự là do Diệm đế giết sao? Cẩn thận lời nói, đây là việc nội bộ của hoàng tộc Đại Chu, không phải chuyện mà đám nhất phẩm ngoại tộc như chúng ta có thể bàn luận. Lỡ để Đế Long điện hạ nghe được, thể nào ngài cũng chặt một ngón tay của ngươi để gian đe. Cảnh tượng lập tức trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, có một nhất phẩm phá vỡ bầu không khí này, trêu chọc nói: "Các ngươi nói xem, Đế Long đại nhân đã vào Thâm Uyên, hoàng cung cũng đại loạn, liệu có ai thừa cơ đột nhập Đăng Thiên lâu, cướp đoạt mật tàng của Đại Chu không nhỉ?" Lời vừa dứt, sự tĩnh mịch liền bị quét sạch, thay vào đó là một bầu không khí thoải mái. Ha ha ha, tất cả mọi người đều đang cười. Bọn họ cũng không phải là đồ trang trí, có 3 vị đỉnh phong, số nhất phẩm nhiều hơn 2 bàn tay, lại còn có một vị tuyệt đỉnh khác. Cho dù không có Đế Long, cũng không phải ai muốn làm nhục là làm nhục được. Đánh vào đây ư? Hừ, không sợ bị đánh cho hồn phi phách tán thì cứ đến. Có nhất phẩm cười nói, nhân gian này, e là không có loại ngu ngốc như vậy đâu. Lại có một nhất phẩm cười to. Nhưng mà, trong số các vị nhất phẩm, có một người đang quan sát cảnh các vương phạt đế, lơ đãng liếc xuống dưới tháp rồi không thể tin nổi mà rủi rủi mắt. Mưa như chút nước. Trong màn mưa, có một người mặc đồ đen như mực, bên hông treo một tấm lệnh bài hắc liên bằng gỗ tre, tay cầm ô giấy dầu, vững bước tiến về phía Đăng Thiên lâu. Thật sự có loại ngu ngốc này. Các ngươi mau nhìn. Hán kinh hô. Trong mấy mắt, các vị nhất phẩm đều lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khẩy. Khá lắm. Thật đúng là có kẻ không biết sống chết thế này. Xem bộ dạng, hẳn là hắc liên thánh giả đã mất tích từ thời Cửu Lương. Trong tình báo mà Huyền Y Liễu vệ gửi tới có nói, người này chỉ là nhị phẩm nộ cương. Nhị phẩm nộ cương, dám xông vào tầng 17 Đăng Thiên lâu, không biết sống chết. Ha ha, không cần các vị ra tay, kẻ này cứ giao cho ta. Một nhất phẩm cười to, đạp không bay xuống, đáp xuống trước Đăng Thiên lâu rồi tiến về phía Hắc Liên Thánh giả. Tên chuột nhắt vô danh, ta bà chiêu giết ngươi. Nói xong, hắn bước một bước, chân nguyên tuôn trào, một chân nguyên đại thủ lớn 30 trượng ầm ầm giáng xuống. Không thú vị, chỉ là một nhị phẩm, giơ tay là có thể xóa sổ, chẳng có gì đáng xem, còn lâu mới đặc sắc bằng cảnh các vương sát đế. Vị nhất phẩm bên cửa sổ thu hồi ánh mắt, không hề để tâm, tiếp tục theo dõi cảnh tượng hùng tráng 30 vạn binh mã của các vương vây công Kim Loan Điện. Cái gì? Sao lại thế này? Nhất phẩm. Từng trang kinh hô truyền đến, thu hút ánh mắt của hắn trở lại. Bên dưới Đăng Thiên lâu, Hắc Liên Thánh giả không hề hấn gì, chân nguyên đại thủ đấn 30 trượng kia còn chẳng phá nổi lớp thanh ngọc chi khí quanh người hắn. Không hề nghi ngờ, đây là chân nguyên, chỉ có nhất phẩm mới có thể chống lại nhất phẩm. Cản đường ta làm gì? Hắc Liên Thánh giả nghiêng đầu, ngắt một đóa hải đường, con ngón búng ra. Vâng. Vị nhất phẩm trước mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bay đi như một ngôi sao chổi, rơi vào vũng bùn trong màn mưa ở phía xa. Tô Thần bước vào Đăng Thiên lâu, đi lên lầu. Bên trong Đăng Thiên lâu, bí bảo vàng bạc châu đáo rực rỡ muôn màu, nhưng Tô Thần không thèm liếc mắt lấy một cái, đi thẳng lên các tầng trên. Tầng 7 Đăng Thiên lâu, hắn bị ngăn cản. 12 vị nhất phẩm vây quanh hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Hắc Liên Thánh giả đúng không? Tàn dư của Cửu Lương, vừa mới bước vào nhất phẩm đã dám ngông cuồng như vậy, đáng tiếc, ngươi lại gặp phải 12 vị nhất phẩm chúng ta. Ngươi đã bị chúng ta bao vây, có chạy đằng trời cũng không thoát, để lại mạng của ngươi đi. Trong mấy mắt, 12 chân nguyên đại thủ lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, muốn nghiền nát bóng người áo đen của Tô Thần. Nhất phẩm được sản xuất hàng loạt, cấp tốc cả. Ngay cả chiêu thức cũng giống hệt nhau. Đây là thực lực của Đại Chu sao? Chỉ là, có một điểm các ngươi nói sai rồi. Người không thể chạy thoát chính là các ngươi, 12 người các ngươi đã bị ta bao vây. Đêm nay, một đóa hồng liên màu lửa nở rộ tại tầng 7 đăng thiên lâu, ánh sáng chói lòa chiếu rọi bầu trời đêm, thiêu cháy cả màn mưa. Pháp môn nhất phẩm của Hắc Liên Thánh giả, Hỏa Phật Liên. Xa xa, Diệm Đế đang cười lạnh. "Tốt, các vị vương đệ, giỏi lắm, mời được cả một tuyệt đỉnh đến trấn áp đăng thiên lâu, mặt mũi hoàng thất đại chu chúng ta đều bị các ngươi vứt cho người ngoài rồi." Bên ngoài Kim Loan Điện, các vị thân vương nhìn nhau. "Khinh Vũ Quân, ngươi mời tuyệt đỉnh đến à?" "Hả? Ta còn tưởng là vương huynh ngươi." Bọn họ nhìn nhau, hoàn toàn không biết vị tuyệt đỉnh đang trấn áp đăng thiên lâu từ đầu tới. Nếu có tuyệt đỉnh giúp sức, họ cần gì phải tập hợp 30 vạn binh mã đến đây. Tô Thần tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, tầng 10 đăng thiên lâu, Tô Thần dừng lại. Vô số điển tịch hiện ra trước mắt, hắn nhanh chóng lật xem, tìm kiếm mọi thứ liên quan đến cực cảnh. Hồi lâu sau, không có. Chẳng lẽ, đại ngu ngàn năm, Chu Lương hơn 300 năm, không có một vị cực cảnh nhất phẩm nào sao? Tô Thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tiến lên. Tầng 13, đăng thiên lâu, ba vị nhất phẩm định phong cản đường hắn. Các ngươi cũng muốn một trận sao? Ba người nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi sâu trong đáy mắt đối phương, không do dự mà nghiêng người nhường đường. Tuy hai lần trước hắn đều chỉ đả thương chứ không giết, nhưng trời mới biết lần này sẽ thế nào. Ngăn cản một cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ cũng không dám. Tầng 17 đăng thiên lâu, bên ngoài tháp, mưa gió cuồng bạo, sấm sét vang rền, lờ mờ có thể thấy những tia sét tím gào thét bên trong tầng mây đen. Nơi này là đỉnh đăng thiên lâu, cao 300 trượng chọc trời mây, toàn bộ hoàng thành đều phủ phục dưới chân tòa tháp khổng lồ này. Phong cảnh ngoài tháp rất đẹp, không phải sao? Bóng người áo trắng đang đứng gần cửa sổ nhìn chư vị vương gia giết đua không hề quay đầu lại, chậm rãi nói, phản phất như cảnh sắc ngoài tháp thật sự rất mê người. Hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Tầng 17. Tô Thần áo đen như mực, tóc dài bay múa, trong bộ dạng của Hắc Liên Thánh giả, nhìn kỹ vị cao thủ tuyệt đỉnh trước mắt. Đối phương áo trắng như tuyết, dáng vẻ thanh niên, đầu tóc bạc trắng, chỉ có ánh mắt tang thương và ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn là minh chứng cho việc người này đã gần trăm tuổi. Tô Thần không đáp, ánh mắt hắn chỉ đảo qua đảo lại khắp tầng 17, tìm kiếm một lối đi. Hắn chỉ thấy vô số điển tịch tu hành của Đại Chu, tuy cũng chân quý, nhưng không đủ, không phải thứ hắn cần. Ngươi không phải Hắc Liên Thánh giả. Bóng người áo trắng như tuyết cuối cùng cũng quay đầu lại, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, thán phục và cả sự ngưỡng mộ sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Sao lại thấy vậy? Tô Thần hỏi. Tên ác tiên hắc bên kia, dù có truyền công cấp tốc cho nhất phẩm, cũng không thể mạnh mẽ đến vậy. Còn nữa, cái khí tức trên người, huyết diễm cảnh, tiếng sấm rền vang, căn bản không thể che giấu được, ngươi dù có giống Hắc Liên Thánh giả đến đâu, cũng không giảm mạo nổi. Ánh mắt của người áo trắng càng thêm tán thưởng và ngưỡng mộ. Lúc còn trẻ, ta là một yêu nghiệt tuyệt thế, từng so tài cao thấp với thiên nhất, tu luyện hai đại cực cảnh, huyết diễm cảnh, còn đạt đến cực hạn sấm rền vang dội, muốn bước lên con đường tông sư cực hạn trong truyền thuyết. Đáng tiếc, ta đạt tới kim thủy, nhưng lại không cách nào tiến lên tạp phủ, lãng phí 10 năm, ta đành tán công trùng tu. Tốn 30 năm mới trở thành cao thủ tuyệt đỉnh như hiện tại. Người áo trắng nói với giọng điệu trầm thấp, nhưng ánh sao trong mắt lại ngày càng rực rỡ, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Tầng 17, trống không, nửa cuốn sách cũng không có. Không tìm được thứ mình muốn, Tô Thần chuẩn bị rời đi. Vậy thì sao? Tô Thần hỏi. Đánh với ta một trận, để tội long ta xem con đường cực cảnh này mạnh đến mức nào. Có đáng để ta lãng phí 30 năm tuế nguyệt hay không? Tội long áo trắng gầm lên, lúc này, khí tức của hắn tăng vọt đến cực hạn, chân nguyên quần quật như dòng vượn, gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn dậm chân lao tới. Đăng thiên lâu rung lên. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả hoàng thành, vô số người kinh hãi, đứng sững trên cổng thành, hoảng sợ nhìn về phía đăng thiên lâu. Tuy không nhìn thấy, nhưng bọn họ biết rõ, bên trong đăng thiên lâu đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Ta, tại sao phải thành toàn cho ngươi? Tô Thần phất tay áo, định rời đi. Tu hành trong thiên hạ, đại ngu thư khố đều có thể giải đáp, ngay cả tiên thuật cũng biết một hai. Tội long ta nói lời giữ lời, đáp ứng ta, thư khố sẽ là của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ chết. Có đáng không? Tô Thần hỏi. Trong mắt hắn, tội long áo trắng này, ngọn lửa sinh mệnh leo lét, có thể chết giả bất cứ lúc nào. Nếu không đập võ, hắn còn có thể sống thêm 2 năm, đạt tới cực hạn 100 tuổi thọ nguyên. Ha ha ha. Để nhìn trộm đại đạo, chết có gì đáng tiếc? Tội long đang cười. Cười lớn. Đôi mắt vốn bình thản tĩnh lặng của hắn bừng lên một vẻ khác thường chưa từng có. Hắn, 98 tuổi, vô vọng với cảnh giới tông sư. Vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ kết thúc một cách nhàm chán vô vị như vậy. Không ngờ rằng, trước khi lâm chung, lại có thể bù đắp được tiếc nuối của nửa đời trước. Được, thành toàn cho ngươi. Tô Thần lắc đầu, dường như tiếc hận, dường như nuối tiếc, ngay khoảnh khắc sấm sét tím bên ngoài tháp nổ vàng chói lòa, hắn tung ra một quyền. Không hề có dấu vết kỹ xảo, chỉ có nội tình của tứ đại cực cảnh sâu sắc đến tận cùng. Huyết diễm sôi trào, sấm sét gầm vang, ngọc tụy rực sáng, còn có khí tương dung quán thông tạp phủ, thanh ngọc chi khí sinh ra từ đó đang hừng hực tiêu đốt. Tội long điện hạ tự mình ra tay, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lũ chuột nhắt không tên tuổi, dám xông lên tháp, chắc chắn sẽ cho ngươi có đi không về. Bên dưới đăng thiên lâu, 13 vị nhất phẩm bại tướng cùng 3 vị cao thủ đỉnh phong không dám ra tay, đều đồng loạt lộ vẻ chế giễu, như thể đang cười nhạo Tô Thần không biết tự lượng sức mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, động tĩnh trong đăng thiên lâu im bặt. Ha ha ha. Trong nháy mắt, một chiêu trấn sát, tội long điện hạ đã thắng. Bọn họ đang cười lớn. Trên dưới hoàng thành cũng đang đoán già đoán non về thắng bại của trận chiến trên đăng thiên lâu, đến nỗi chuyện các vương gia giết đua cũng bị lu mờ. Thế nhưng, bên trong đăng thiên lâu, một mảnh bừa bộn, gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Tô Thần đi đến trước thi hài tội long, người bốn áo trắng như tuyết trong phút chốc đã biến thành một lão già khô gầy, và vớt mắt cho hắn. Kim Thủy không phải là cực cảnh của tam phẩm, ngươi đã từ bỏ quá sớm, nếu không, có lẽ ngươi đã có thể nhìn thấy Ngọc Thủy. Nhưng, Ngọc Thủy đã là cực hạn. Từ bỏ đi. Phải. Có khi, ta tự hỏi, năm cực cảnh này, thật sự là thứ mà phàm nhân có thể tu hành được sao? Giờ khắc này, Tô Thần trong bộ áo đen như mực, phá vỡ cửa sổ đăng tiên lâu, trước mắt bao người, giữa trời đầy mây đen, sấm sét cuồn cuộn, bao tố điên cuồng, đạp lên đỉnh đăng tiên lâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang hấp thu sức mạnh của sấm sét. Nó chính là Đại Ngu Thư Khố. Ngươi tu tiên hay hỏi võ? Trên cánh cửa hiện ra một khuôn mặt giàn mua, hai mắt bị đóng đinh không thể mở, chỉ còn lại cái miệng, dường như vạn năm qua vẫn là vẻ mặt cứng đờ vô cảm này. Giọng nói nhàn nhạt, còn có chút mất kiên nhẫn, chậm rãi vang lên. Võ, cực cảnh nhất phẩm. Tô Thần hỏi. Ầm. Giờ khắc này, sấm sét vang dội. Không biết có phải là ảo giác không? Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Thần dường như đã thấy trên khuôn mặt giàn mua của Đại Ngu Thư Khố một vẻ kinh sợ và hoảng hốt không gì sánh được. Tựa như không thể nào lý giải nổi, vì sao có người lại có thể tu hành đến trình độ nhất phẩm cực cảnh. Chương 65, Ngu Tông Sư chương 65, Ngu Tông Sư Đại Ngu Thư Khố không trả lời được. Trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nó bị hỏi khó. Mí mắt bị đóng đinh của nó run rẩy kịch liệt, dường như muốn mở ra để xem kẻ phàm nhân muốn leo lên nhất phẩm cực cảnh này trông ra sao. Vậy à? Tô Thần có chút tiếc nuối. Trên đỉnh đăng tiên lâu, hắn bận bộ đồ đen như mực, bên cạnh là mây đen quần quận và sấm sét vô tận, nhưng dù là uy thế của đất trời cũng khó mà đến gần thân thể hắn. Hắn chuẩn bị rời đi. Xem ra, cực cảnh nhất phẩm thật sự khó thành. Cực cảnh có thể phát tiên. Có lẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội kết thiện duyên này, phát giác người này sắp đi, Đại Ngu Thư Khố vội vàng nói, cực cảnh nhất phẩm chính là con đường dưới chân ngươi, ngươi nên tự mình đi tìm. Ta bị một quy tắc nào đó ràng buộc, ta không thể nói rõ, nhưng có thể nói cho ngươi biết, nền tảng của cực cảnh, một khi bước lên tiết lộ, sẽ là vương giả trên con đường tu tiên, như mãng xà hóa rồng, một bước lên trời. Tô Thần dừng bước. Dù không biết vì sao Đại Ngu Thư Khố lại đối xử đặc biệt với mình, hắn vẫn nói một tiếng, cảm ơn. Hắn rời đi, vốn nên đạp mưa gió, xông thẳng ra khỏi hoàng cung rồi lén trở về Tàng Tư Lâu, nhưng Tô Thần lại quay về tầng 17 của Đăng Thiên Lâu. Sao hắn không đi? Tội Long Điện hạ sao rồi? Bên dưới Đăng Thiên Lâu, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đội vã đi vòng vành, muốn xông vào Đăng Thiên Lâu xem xét sinh tử của Tội Long, nhưng Tô Thần chưa đi, bọn họ lại không dám. Thật ra thì bọn họ cũng hiểu rõ, giao phong bên trong Đăng Thiên Lâu chắc chắn đã kết thúc bằng cái chết của một người. Tô Thần đi ra, khả năng Tội Long còn sống là vô cùng xa vời. Tô Thần rời đi, mau đi tìm Tội Long Điện hạ. Các cao thủ nhất phẩm nhảy vào tầng 17 của Đăng Thiên Lâu. Bọn họ chết lặng. Bên trong tầng 17, nổ ngang một đống người buộn, dường như vừa bị lửa lớn tiêu rụi, bị manh thú giày xéo. Ở chính giữa, là bóng người áo trắng như tuyết, dù huyết nhục đã khô kiệt, chết già trong mấy mắt, trên người vẫn còn lưu lại khí tức ngút trời thời đỉnh phong, khiến cho khí huyết chân nguyên của các cao thủ nhất phẩm có mặt đều phải run rẩy. Tội Long đã chết. Chỉ là khóe miệng Tội Long lại nở một nụ cười thanh thản, dường như muốn nói, hóa ra, cực cảnh mà hắn theo đuổi lúc thiếu thời lại mạnh mẽ đến thế, 30 năm lãng phí, quãng thời gian đẹp nhất của hắn, tuy không thành, nhưng thật đáng giá. Ít nhất, hắn đã từng theo đuổi, đáng tiếc là không thể chết trong khí phách của tuổi trẻ. Có gì đáng tiếc đâu? Nếu có thể làm lại, hắn thà không cần thân chân nguyên tuyệt đỉnh này, thà bị kẹt chết ở Kim Tụy để theo đuổi con đường cực cảnh, hắn cũng cam lòng. Bên ngoài Đăng Tiên Lâu, Tô Thần nhìn về tầng 17 Đăng Tiên Lâu, về phía cô thi hải áo trắng kia, lấy ra một vỏ rượu thế, ném vỡ tan trên đất, nói: "Đi đường bình an." Một cao thủ tuyệt đỉnh chân nguyên, vốn hắn còn có thể sống thêm 2 năm, nhưng vì muốn chiêm ngưỡng phong cảnh của cực cảnh, đã đánh một trận với Tô Thần, bất luận thành bại, đều sẽ chết. Có đáng ra không? Tô Thần không hiểu, nhưng một võ sĩ đáng để kính trọng. Tô Thần rời đi. Dưới ánh mắt của các vương gia đang tạo phản, của Diệm Đế và của người trong hoàng thành, hắn nên ngang rời khỏi hoàng cung, rời khỏi hoàng thành. Cơn loạn trong đêm mưa này, cuộc chiến giết đua của các vương gia đều có một khoảng dừng ngắn ngủi, phảng phất như đã đổi nhân vật chính. Người đời kinh ngạc thán phục. Nhân gian lại có người có thể một mình xông vào hoàng cung Đại Chu, leo thẳng lên Đăng Tiên Lâu, quét sạch các cao thủ nhất phẩm, rồi nên ngang rời đi. Đây là tu vi bậc nào, là phong thái tuyệt đại nhường nào? Đêm mưa tay cầm ô, áo đen như mực. Danh tiếng của Hắc Liên, kinh qua trận phản loạn đêm nay. Sau đêm nay, người đời đều sẽ biết đến danh hiệu này. Hắc Uyên cũng sẽ nghe danh mà tìm đến. Dù sao, đây cũng là một vị thánh giả ngày xưa của bọn họ. Hiện tại, lại còn mạnh mẽ đến thế, bọn họ sẽ không đến tìm. Điều này cũng hợp với ý của Tô Thần. Nhìn cái gì? Lũ phản tặc các ngươi, còn dám phân tâm? Chết cho ra. Tiếng gầm giận dữ lại lần nữa vang lên. 30 vạn binh mã lại bắt đầu chém giết, các vị vương gia cùng Diệm Đế cũng đã phản ứng lại, sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt tan biến, nhìn nhau, sát ý dâng lên, lại lần nữa đỏ mắt. Hoàng thành vẫn đang rung chuyển, hoàng cung vẫn đang chém giết. Có người không nhịn được đã nhập cuộc, cũng có những kẻ thì lại tiếp thân mình nên vẫn đang đứng ngoài quan sát, chỉ chờ giúp phe thắng cuộc vào ngày mai. Trường vẫn dám, võ giang cục cũng sẽ có kết cục. Đêm nay qua đi, không biết những gương mặt ngày xưa sẽ còn lại bao nhiêu. Quyền thế ác thật khiến người ta mê muội, lại khiến người ta cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết. Đáng tiếc, Tô Thần không yêu quyền thế, hắn chỉ muốn được trường sinh, ngao du nhân gian, tiêu dao tự tại. Bên ngoài Tàng Thư Lâu, Nam Dặm cũng là một hồi chém giết đẫm máu. Nhân đêm hỗn loạn này, dù Tô Thần ẩn mình trong tàng thư lâu, cũng có kẻ muốn lấy mạng hắn, có người của trưởng ẩn giám, có đám lâu la của đồng sưởng, ngay cả bát hổ cũng có kẻ lòng dạ đổi thay. Chỉ là không một ai ngoại lệ, tất cả đều đã chết. A, yêu ma, đây tuyệt đối là nhất phẩm, không đúng, là đại yêu ma cấp tông sư. Tông sư đã tuyệt tích rồi. Đại Chu thống nhất thiên hạ đến nay, chưa từng sinh ra tông sư nào. Bên trong tàng thư lâu nhỏ bé này, chẳng phải chỉ có một thái giám bình thường thôi sao? Tại sao lại có một con đại yêu ma ở nó? Tiếng la hét tuyệt vọng, hoảng sợ tột độ. Đây là một cuộc nghiền ép một chiều. Một con rùa đen bằng mặt ngọc khổng lồ, to như một gian nhà nhỏ, há cái miệng khổng lồ, nuốt chửng vài tên nhị phẩm còn sót lại. Trong đó có cả bát hổ. Cũng may tàng thư lâu vắng vẻ, cộng thêm hoàng cung hỗn loạn, mưa to như chút nước, gột rửa cả đất trời, nên nhất thời không ai phát hiện ra động tĩnh nơi đây. Vết máu nhanh chóng bị mưa gột sạch. Con ma quy khổng lồ biến thành mặc ngọc tiểu quy nhỏ bằng bàn tay, bốn cái chân ngắn cũng lao nhanh, thoăn thoắt chạy đến trước cửa tàng thư lâu, đôi mắt mong chờ nhìn về phía trước, như một chú chó nhỏ giữa nhà. Xa xa, một bóng áo đen cầm ô đi tới. Mặc ngọc tiểu quy nhanh chóng chạy tới, cọ cọ vào vạt áo Tô Thần. Ngươi tuy là thú con của đại yêu ma thượng vị, nhưng bây giờ còn nhỏ, chưa vào phẩm cấp, bất kỳ người tu hành nào cũng có thể bắt ngươi đi hầm canh. Tiểu quy tỏ vẻ tủi thân. Quy quy rất mạnh mà. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng trường sinh khí được chuyển vào cơ thể tiểu quy. Bên ngoài loạn lắm, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Tô Thần gõ lên mai mặc ngọc tiểu quy. Quy quy yếu quá, cho thêm chút nữa đi, đói quá. Tiểu quy kêu la inh ỏi, lăn lộn đầy đất. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là quy quy có thể đánh thắng con rắn lớn trong sông rồi, cho thêm chút nữa đi. Hứa ra, ngài đi đâu vậy? Bên ngoài loạn lắm. Ngài chỉ là thái giám bình thường, lỡ bị người ta đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Bên trong tàng thư lâu, thanh tước gấp đến đỏ cả mắt, nhìn Tô Thần từ bên ngoài trở về, lao vào lòng Tô Thần, vành mắt đỏ hoe. Ta lo cho ngài lắm. Nàng đang thổ lộ. Tô Thần im lặng một lúc. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng. Ta về rồi đây không phải sao? Ta tuy là thái giám bình thường, nhưng cũng không phải ai muốn đánh giết là được. Tô Thần vỗ nhẹ lên vai thanh tước để an ủi. Xa xa, trên đỉnh đăng tiên lâu, trong mắt Tô Thần, ngọn thọ hỏa đại diện cho tông sư kia lại lần nữa bùng lên. Lần này, Tô Thần nghi hoặc. Hắn lấy ra một sợi tóc trắng của tội long, dung hợp một phần ký ức, đại chu này chưa từng sinh ra tông sư, vậy ngọn thọ hỏa của tông sư khiến hắn vô cùng kiêng kỵ này là của ai? Tầng 17 đăng tiên lâu. Đế Long nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, các vị nhất phẩm đang khóc lóc kể lể mọi chuyện, cùng với thi hài của tội long trước mắt, không nói một lời. Hắn bước lên đỉnh tháp, hỏi: "Đại ngu thư khố, tội long này là ai giết?" Lúc đỉnh phong nội điên, cho dù là tuyệt đỉnh cũng không thể một chiêu giết chết hắn, lẽ nào là tông sư? Thiên hạ dưới trướng đại chu này, ngoài ta ra, đã sinh ra tông sư rồi sao? Thiên hạ mới miễn cưỡng thống nhất, vận mệnh non sông còn chưa khởi sắc, sao nhân gian này lại có thể sinh ra tông sư nhanh như vậy? Hắn đang hỏi. Đại ngu thư khố, kẻ mắt không thể thấy, lại đang cười lớn. Không giả vờ nữa à? Ngu lão quỷ, ngươi phá quan tài chui ra, thay thế thân phận đế long, nhét chín vị đồng đạo trở lại thâm viên đóng băng, khiến thiên hạ đại loạn, chẳng phải là muốn thiên hạ chia năm xẻ bảy, để ngươi là tông sư duy nhất hay sao? Ngươi sợ? Sợ vị tông sư thần bí này sẽ tranh giành tiên duyên mà tiên tung để lại trong thiên hạ này với ngươi? Xin thư tiên sinh giải đáp thắc mắc. Đế Long thái độ kính cẩn lắng nghe. Thế nhưng đại ngu thư khố lại trở nên gay gắt. Cút! Một tông sư phế vật không có tư cách hỏi ta. Đế Long hay chính là đại ngu tông sư đã quen với điều này, thái độ không gay gắt thì đã không phải là thư tiên sinh. Trăm ngàn năm qua, từ trước đến nay chưa từng nghe nói thư tiên sinh của đại ngu thư khố nói chuyện với ai bằng giọng điệu bình thường cả, dù là với thiên tông sư lời trước cũng vậy. Văn bối xin cáo lui. Đế Long đi rồi, dùng thân phận nhất phẩm chấn thế của đại chu để đi dò hỏi thân phận của vị tông sư đã xâm phạm đăng thiên lâu. Bất kể là ai, tông sư đó phải chết. Thiên chưa giáng trần, hắn đã tỉnh lại quá sớm. Nếu đã như vậy, 300 năm sau, thiên duyên lần lượt xuất hiện này chỉ có thể thuộc về hắn. Kẻ nào đoạn, kẻ đó chết. Phía bên kia, bên trong tàng thư lâu, Tô Thần cầm trong tay viên bảo châu bạch kim lấy ra từ lòng bàn tay tội long, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có hình dạng ban đầu của tiểu quy. Chìa khóa phong ấn chẳng phải có 3 miếng sao? Vì sao lại có miếng thứ tư? Chương 66, Thiên hạ đại biến. Chương 66, Thiên hạ đại biến. Hoàng cung máu chảy thành sông, không ngừng có nhất phẩm ngã xuống. 30 vạn quân thiết giáp chém giết suốt 3 ngày 3 đêm, giết đến mức lòng người sụp đổ. Diệm Đế đứng trên điện, thế đứng bên. Hắn vẫn đứng yên bất động. Bệ hạ, thoái vị đi. Đại thế đã mất rồi. Có tướng lĩnh sụp đổ la lên. Diệm Đế không hề lay động. Hắn chặt vũ tuần, tóc đã điểm bạc, thân mặc hoàng bào màu vàng sáng, ánh mắt sâu thẳm, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn cảnh chém giết trong mưa gió ngoài điện, không nói một lời. Oanh! Kim Loan điện bị phá. Một vị thân vương, chân đạp mưa gió, mang theo mùi máu tanh mà mưa to gió lớn cũng không thể thổi tan, không thể gột sạch, bước vào trong điện, cười nhìn Diệm Đế. Thái tử Diệm, tất cả đã kết thúc rồi. Người đã giết cha. Đồ không bằng xuất sinh, phải bị phanh thây xé xác, để cho hoàng tộc ghi nhớ, cho người đời tỉnh ngộ. Vị thân vương cười lớn. Phụ hoàng đã sai rồi. Ta đã khuyên ngài. Ngài không nghe. Ta không giết ngài, chỉ khoanh tay đứng nhìn, chứng kiến cái chết của ngài mà thôi. Diệm Đế thừa nhận. Trong điện, các vị thân vương không hề phẫn nộ, chỉ lạnh lùng chế giễu vị tân đế đã đi đến đường cùng này. Huyền Long bệ hạ, phu hoàng của bọn họ cũng hiểu, đúng là đã sống quá lâu rồi. Diệm Đế giết cha để đăng cơ. Bọn họ không hề phẫn nộ, ngược lại còn vui mừng như điên. đất chu nghèo nàn, ba phần là đất khô cằn, không trồng trọt ra lương thực, lại còn giáp với yêu ma sơn mạch, nhân khẩu thưa thớt, nên đã thèm muốn đất lương từ lâu. Có được non sông đại lương, đối xử tử tế với dân lương, có thể trấn an tông phái thế gia, cũng không sai, nhưng phụ hoàng đặt dân chu ở đâu? Dân lương là con dân của ngài, chẳng lẽ dân chu thì không phải sao? Ngài muốn non sông vô sự, nhân gian thái bình, nên đã chọn để dân chu chịu khổ thêm một chút. Vùng đất cựu lương ca ngợi ngài, nhưng không ai thấy được dân chu vẫn đang quẩn quanh trong nhỏ khó. Theo chính sách của ngài, còn muốn dân chu chịu khổ bao lâu nữa? 10 năm? 20 năm? Khi đó, kẻ chúa tể thiên hạ này rốt cuộc là người chu hay người lương? Ngài không sai. Chấp cũng không sai. Chỉ là phụ hoàng nói ta phản quốc, nhưng theo ta thấy, kẻ phản bội người chu là ngài mới đáng chết hơn. Diệm đế thuật lại, giống như đang kể một câu chuyện, ánh mắt dần trở nên kiên định, ánh lên vẻ hung ác chưa từng có. Đã đến đường cùng rồi. Nói năng điên cuồng, ngươi, đồ xuất sinh giết cha, còn không mau cút xuống chịu tội. Một vị thân vương gầm lên, vũ khí đưa vào điện, sát khí ngập trời. Có vệ sĩ mang đến một bộ xiềng xích sắt thép, tiến lên phía trước, muốn bắt vị phế đế đã đến đường cùng này. Chỉ là, Diệm đế đang cười. Ngươi cười cái gì? Các vị vương gia cảm thấy có điều không ổn. Chỉ là, đại thế đã định, thế lực cần của Đại Chu tuyệt đối không thể nhúng tay. Còn có thể có biến cố gì chứ? Có một điều các ngươi đã nói sai. Kẻ đến đường cùng không phải là ta, mà là các ngươi. Đại thế thiên hạ, trước sau như một vẫn đứng về phía ta. Ít nhất, ở Cựu Chu là như vậy. Các ngươi cho rằng, kẻ mà ta khoanh tay đứng nhìn để hắn tự tay bóp chết phụ hoàng là ai sao? Ánh mắt Diệm đế lộ vẻ chế giễu lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngoài điện, quân thiết giáp xôn xao một trận, có tiếng vang cực lớn, cùng lúc đó là vô số khí tức nhất phẩm hàn lâm. Thoáng chốc, ngoài điện lại yên tĩnh trở lại. Không, không thể nào. Lẽ nào là đăng tiên lâu? Các vị vương gia run rẩy. Ngoài điện, có 7 vị lão giả, 7 vị nhất phẩm đỉnh phong, nối đuôi nhau đi vào, mỗi người mang theo một thủ cấp nhất phẩm, tiến vào trong điện, hành lễ với Diệm đế. Đại Chu thất giáo, cùng với 10 phủ Cựu Chu, 300 môn phiệt thế gia, xin dâng lên món hạ lễ đăng cơ muộn màng này. Vậy hạ vạn tuế vô cương. Ngoài điện, vô số bóng người xuất hiện trên chiến trường, trên các cung điện, bên trong thành lầu, tràn ngập khắp hoàng cung. Toàn bộ đều là người tu hành, cũng đang hò hét vang trời, khiến cả tòa hoàng thành đều phải run rẩy. Vậy hạ vạn thọ vô cương. Giữa bọn họ, nhị phẩm, tam phẩm cũng có số lượng không ít. Không chỉ có Đại Chu thân giáo, mà còn có cả thân binh của các môn phiệt Cựu Chu. Để trợ giúp Diệm đế, vùng đất Cựu Chu đã dốc toàn bộ nội tình, buôn ba vạn dặm, đi suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng vẫn đến kịp. Diệm đế là Chu đế, danh chính ngôn thuận, được lòng người. Cái này, trong điện, một vị thân vương run rẩy không ngừng, thân thể mềm nhũn như bùn. Chúng ta thất bại thảm hại. Các vị vương ra mặt xám như cho, sắp phải vào ngục, chờ đợi bọn họ chính là cảnh Chu Di cựu tộc, xử lăng chỉ để răn đe người trong thiên hạ. Thất bại, bọn họ đã thất bại. Thất bại thảm hại. Bất luận là Huyền Long đế hay Diệm đế trước mắt, bọn họ đều không thể nào so bì được, vì thứ họ nhìn vào chỉ là ngôi vị hoàng đế, còn thứ những người kia nhìn vào lại là lòng dân trong thiên hạ. Cuộc đoạt vị kéo dài 3 ngày 3 đêm đã hạ màn. Bụt, lôi bẻ đảng ra. Sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Kẻ nào bao che cũng phải Chu Di cả nhà. Kim Loan điện đã yên ổn. Hoàng cung. Nhưng sự hỗn loạn trong hoàng thành vẫn còn tiếp diễn. Tiếng hò hét vang dội, ánh đuốc rực trời, người ta lùng sục từng nhà, không buông tha bất kỳ một tên giặc phản loạn nào. Bên trong tàng thư lâu, Tô Thần đang uống trà đọc sách. Mưa vẫn đang rơi, vẫn chưa từng ngớt. Thanh Tước vẫn ở trên nóc tàng thư lâu, lén lút tu luyện, muốn làm tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cốc cốc cốc. Cửa tàng thư lâu bị gõ vang. Chưa đợi Tô Thần ra mở cửa, cửa đã bị một cước đa văng, một vị trưởng ấn giám nhị phẩm Mạc Hưng Bảo, chắp tay sau lưng, dẫn theo cấm vệ quân cầm đuốc đi tới. Ha ha, Tây Sưởng Khôi thủ đại nhân, không phiền chứ, chúng ta vào lục soát một chút. Vị trưởng ấn giám nhị phẩm Mạc Hưng Bảo cười mà như không cười, nói giọng âm dương quái khí. Chỉ là, người của hắn đã tràn vào, đứng chật kín cả sân. Tàng thư lâu nằm ở nơi hẻo lánh trong hoàng cung, công công đây là cố ý đến tìm ta sao? Tô Thần đáp lại mà không hề quay đầu. Cẩn thận, các ngươi tốt nhất đừng bảo, sẽ chết đấy. Đây là một lời nhắc nhở thiện ý. Tàng thư lâu là tử địa, có độc, có thiên niên cô diệp phệ tâm đằng ở đây. Không phải nhất phẩm thì có vào mà không có ra. Ha ha, bọn ta cứ vào đấy, thì sao nào? Lục soát cho ta. Tây Sưởng các ngươi phạm tội, đứng sai phe rồi. Tây Sưởng có còn tồn tại hay không vẫn còn chưa biết đâu. Lục soát cho kỹ bảo. Vị nhị phẩm Hồng Bào lộ vẻ dữ tợn, không thèm giả vờ nữa. Hắn chính là nhắm vào Tô Thần mà đến. Hai tên cấm vệ quân bước lên phía trước, ngang nhiên ném 2 bức thư mưu phản giả mạo xuống trước mặt Tô Thần. Tang vật và nhân chứng đều có cả, ngươi còn gì để chối cãi? Bắt hắn lại cho ta. Vị Hồng Bào này đến giả vờ cũng lười. Trong mấy mắt, xích sắt đã quăng về phía Tô Thần. Bịch, có người ngã xuống đất. Độc đã phát tác. A, chuyện gì xảy ra? Vị nhị phẩm Hồng Bào này nhìn đám cấm vệ quân không ngừng ngã xuống đất, sợ đến ngây người, lúc này mới sực nhớ phải bịt mũi miệng lại. Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Ta là nhị phẩm, trưởng ấn giám của giám thứ 9, ngươi dám hạ độc giết ta? Tốt, ngươi đúng là một tên phản tặc. Ngươi cứ chờ Tây Sưởng bị Chu Di cả nhà đi. Hắn gào ghét, xoay người, rồi chạy ra ngoài. Một lúc lâu sau, Tô Thần đứng dậy, vươn vai một chút, rồi thành thạo cầm lấy xẻng, kéo thi thể đã thối rữa của tên Hồng Bảo đang ngã ở cửa vào. Nhìn thi thể la liệt trên đất, Tô Thần khẽ lắc đầu. Nhiều thi thể thế này, làm sao mà chôn hết đây? Tô Thần đang chôn xác, ruộng thuốc lại cao thêm không ít. Đồng thời, bên trong tàng thư lâu có một bóng người lóe lên, đến mà không báo trước. Chuyện năm đó, ân tình trên xe ngựa xem như đã trả hết, ngươi nên đi nhanh lên. Bóng người trong lầu khựng lại rồi bước ra, để lộ khuôn mặt của một thiếu niên tóc trắng trong bộ hoàng tử bào, chỉ là lần này hoàng tử kia không còn che mắt nữa, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng màu tím. Đây là một đôi linh nhãn. Không nói nhiều lời, hoàng tử Kiệt ánh mắt có chút dao động khi nhìn những thi thể đang thối giữa đầy sân, chắp tay chào rồi nhanh chân rời khỏi tàng thư lâu. Hoàng tử cũng tu tiên sao? Xem ra đã đạt tới trình độ nhất phẩm, tu luyện lợi hại đến vậy sao? Tô Thần lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chôn xong dược thuốc, khiến sân viện lại trở về dáng vẻ ban đầu, rồi lại tiếp tục uống trà đọc sách. Chỉ là, sau khi chứng kiến trận chiến ở Kim Loan Điện từ xa, hắn đã biết rõ, thiên hạ đại loạn rồi. Quả nhiên, ngày hôm sau, hàng trăm vạn dân Chu trèo non lội suối đến đất Lương, quan phủ xua đuổi dân Lương, chiếm nhà cửa của họ để an trí cho dân Chu. Ngoài ra, thất giáo còn truyền đạo, thu nhận môn đồ rộng rãi, thiết lập sân môn. Tam tông và thất giáo tranh đấu ác liệt. Nhất thời, lòng người hoang mang, khắp thiên hạ đâu đâu cũng là xung đột giữa người Chu và người Lương. Còn những chính lệnh mà Huyền Long Đế ban ra trước kia sớm đã bị lãng quên, tan thành mây khói. Quan lại Chu triều ức hiếp dân lành, làm nhục vợ con người Lương, cướp đoạt gia sản, những chuyện như vậy ngày càng nhiều. Vị hoàng đế này thậm chí còn cố ý khuyến khích những chuyện đó xảy ra. Nhất đẳng quan Chu, nhị đẳng người Chu, tam đẳng người Cửu Lương, đây chính là kế sách trị quốc của Diệm Đế ngươi sao? Tô Thần thở dài. Nửa năm trôi qua, trong hoàng cung Đại Lương, thậm chí cả bên trong và ngoài hoàng thành, đều xuất hiện tín hiệu liên lạc của Hắc Uyên. Người của Hắc Uyên đã đến. Bọn họ muốn liên lạc với vị Hắc Liên Thánh giả danh tiếng lẫy lừng, người đã xuất hiện thoáng qua và càn quét đăng tiên lâu. Chương 67, nhất phẩm tông sư chương 67, nhất phẩm tông sư Tô Thần không đi liên lạc với Hắc Uyên, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì Diệm Đế đã đến. Đại Chu, Huyền Long triều năm thứ 3, ngày mùng 1 tháng 3. Hoàng cung dần dần yên ổn. Trong hoàng thành, việc thanh trừng bè đảng phản nghịch vẫn đang tiến hành, có đại tộc sụp đổ thì có tân quý tộc nổi lên, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ là, những chuyện này không có quan hệ gì với Tô Thần, hắn chỉ im lặng nhìn Diệm Đế đang tự tay châm trà cho mình trong sân. Cho dù hắn là người đứng đầu Tây Sương, cũng không nên có được vinh dự đặc biệt này. Tên tiểu thái giám này là thế nào vậy? Diệm Đế bệ hạ triệu chúng ta tới, chỉ để xem ngài ấy châm trà cho tên tiểu thái giám này thôi sao? Tiểu tử này mới 20 tuổi, trên người lại không hề có khí tức tu hành, rõ ràng là một kẻ tầm thường, có phúc đức gì mà có thể khiến Diệm Đế phải đích thân đến đây? Diệm Đế lại còn châm trà cho hắn. Cho dù là đối mặt với một nhất phẩm, Diệm Đế cũng đâu cần phải làm vậy. Trong sân, ba vị nhất phẩm đỉnh phong từ Đăng Thiên lâu nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Ngoài ra, bên cạnh Diệm Đế còn có một người, là một lão giả tay cầm phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, đôi mắt luôn dừng trên người Tô Thần. Cái này, Thanh Tước có chút khó hiểu. Lần này, Diệm Đế mặc thường phục. Dù vậy, đó cũng là minh hoàng ý bảo mà chỉ hoàng tộc mới có. Nàng suy đoán, lẽ nào đây là một vị hoàng tử hay thân vương nào đó? Hứa ra, ngài đã đắc tội với hoàng tộc ở đâu vậy? Hoàng tộc Đại Chu nắm giữ cả thiên hạ, đâu phải là thứ mà đám thái giám cung nữ bình thường như chúng ta có thể chọc vào được. Thanh Tước có chút nóng nảy, muốn kéo Tô Thần bỏ chạy. Nàng là tứ phẩm. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, nàng quả thực là một kỳ tài tu hành. Thanh Tước tự đủ. Nàng vẫn còn một tia cơ hội. Chỉ là nàng không biết, cả sân này đều là nhất phẩm, ngay cả Diệm Đế cũng là người tu tiên, có thể sánh với nhất phẩm. Thanh Tước ngất đi. Tô Thần đã đánh ngất nàng. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, bệ hạ đừng trách. Tô Thần ấy nay nói với Diệm Đế, rồi bắt Thanh Tước vào tàng thư lâu, sau đó không thèm nhìn Diệm Đế, ngồi lại xuống ghế đá, tiếp tục đọc sách. Làm càn. Một tên thái giám dược phòng của Cựu Lương mà lại dám không coi Diệm Đế bệ hạ, chủ nhân của thiên hạ này ra gì, ngươi thật sự cho rằng Tây Sưởng có thể một tay che trời sao? Mau tới hành lễ quỳ lại đi. Ba vị nhất phẩm đỉnh phong trên Đăng Thiên lâu đến ra tay với Tô Thần còn không dám, lúc này lại to gan đến vậy, mở miệng quát mắng hắn. Bọn họ đang thể hiện thái độ lĩnh hót Diệm Đế. Chỉ là Diệm Đế không hề hưởng ứng, ngược lại còn có vẻ phiền chán, dường như trong mắt Diệm Đế, vị tiểu thái giám yếu đuối này còn có sức nặng hơn cả ba vị nhất phẩm đỉnh phong bọn họ. Các ngươi lui ra đi. Diệm Đế liếc mắt nhìn ba vị nhất phẩm đỉnh phong sau lưng. Bọn họ khó hiểu, nhưng vẫn tuân lệnh. Lúc này, trong sân chỉ còn lại ba người là Tô Thần, Diệm Đế và vị đạo nhân cầm phất trần. Tô Thần đang đọc sách, Diệm Đế đang uống trà. Còn vị đạo nhân cầm phất trần thì đang nhìn chằm chằm Tô Thần, bên dưới áo bào, trên ngân giáp của ông có lôi đỉnh và tử điện đang hội tụ. Ông ta có chút kích động. Vị đạo nhân này đã đứng trên đỉnh cao không biết bao lâu, có lẽ đã chạm tới cảnh giới tông sư. Trong sân, trước sau vẫn không có ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, ầm ầm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng lại đổ mưa, những hạt mưa lất phất rơi xuống nhân gian, bao trùm khắp hoàng thành. Chỉ là, mưa lại không thể làm ướt áo bào của bất kỳ ai trong sân. Trang ngồi rồi, không uống sao? Cuối cùng, vẫn là Diệm Đế phá vỡ sự im lặng. Không biết ý bệ hạ là gì, tại hạ không dám uống. Tô Thần vẫn đang đọc sách. Đây là một quyển thoại bản tu hành tìm được trong tàng thư lâu, kể về câu chuyện của một vị nhị phẩm tạp phủ, vì lập một đại nguyện mà được trời người cảm ứng, toàn thân không còn kẽ hở, khí huyết viên mãn, từ đó bước vào nhất phẩm. Còn có câu chuyện về việc dẫn dắt sức mạnh đất trời, rèn luyện thân thể, từ nhất phẩm trở thành tông sư, rồi từ đó tung hoành thiên hạ. Tô Thần đọc rất say sưa. Chân môn sắc phong cho vị Phong Tuyết tiểu tông sư một kiếm khai giang trên sông Nộ Giang làm tử bảo thái thượng giám của Đại Chu, Hứa công công nghĩ thế nào? Diệm Đế, ánh mắt thâm trầm, lặng lặng nhìn Tô Thần, chờ hắn trả lời. Đại Chu không có áo bào tím. Dù là trưởng ấn đệ nhất giám, nhất phẩm đỉnh phong, sắp bước vào tuyệt đỉnh, cũng chỉ mặc áo bào hồng mà thôi. Áo bào tím lại còn mang danh hiệu thái thượng, đây là lần đầu tiên từ khi Đại Chu khai thiên lập địa, không thể nói là không long trọng. Sát phong Tô Công thì có liên quan gì đến Hứa Ca ta? Tô Thần vẫn đang đọc sách, thái độ không coi ai ra gì. Thế nhưng, không một ai ở đây hoài nghi. Vị Phong Tuyết tiểu tông sư một kiếm khai giang, kết liễu đại lương, có tư cách này. Sơn Hà thiên hạ muốn nhất thống, ắt phải có cơn đau. Nhưng sau cơn đau đó sẽ là Sơn Hà vô sự, nhân gian yên bình. Không biết Hứa Công Công cảm thấy Phong Tuyết tiểu tông sư sẽ nhìn nhận những việc này thế nào. Ấm trà đã sôi, hắn phủi nhẹ nước mưa trên bàn đá, lau sạch chén trà, rồi lại rót cho Tô Thần một chén nữa. Diệm Đế vẫn đang hỏi. Lúc này Tô Thần buông sách xuống. Cơn đau, cho dù Tô Công không quan tâm, cơn đau này có lẽ sẽ tự chôn vùi Đại Chu, bệ hạ có chắc là vẫn muốn tiếp tục cơn đau này không? Mưa rơi, trời lạnh, chén trà kia cũng đã nguội lạnh. Chỉ cần Phong Tuyết tiểu tông sư không can thiệp, sau 10 năm đau thương sẽ là quốc thái dân an, sơn hà vô sự, Đại Chu cũng sẽ không sụp đổ. Diệm Đế trong mắt ánh lên tia sáng, hắn cũng là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, giết cha cướp ngôi, hắn cảm thấy mình đã làm đúng, và hắn muốn chứng minh mình không sai, người sai là Huyền Long Đế. Hắn chính là muốn thiên vị người Chu, để cho người Chu nghèo khó suốt 300 năm được sống những ngày hạnh phúc. Dĩ nhiên, người Lương cũng là con dân của hắn, nhưng cũng phải ưu tiên người Chu trước, người Lương sau. 10 năm, hắn muốn chứng minh bản thân. Đây là cửa ải đầu tiên. Vị Phong Tuyết tiểu tông sư một kiếm chôn vùi hoàng đế yêu ma của Đại Lương, trong thiên hạ không ai dám xem thường. Nhưng cũng chỉ có thế. Phong Tuyết tiểu tông sư không đồng ý, thì hôm nay, vị Phong Tuyết tiểu tông sư này sẽ phải chết trong sân viện này. Hắn đã mang đến người mạnh nhất Đại Chu, người đứng đầu thất giáo, Uy Khư kiếm tông, kiếm đạo nhân. 36 tuổi bước vào nhất phẩm, 42 tuổi đã là tuyệt đỉnh thiên hạ, nay 15 năm đã qua, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Chỉ biết rằng, nếu thiên hạ nhất thống, sơn hà số mệnh dâng trào, hắn tất sẽ là người đầu tiên đương thời bước vào cảnh giới tông sư. Vậy thì thử xem. Ha ha, Đại Lương không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tô Thần bật cười, trong mắt xẹt qua vẻ chế giễu lạnh lùng, lại tiếp tục đọc quyển truyện trong tay, phảng phất như việc đọc sách còn quan trọng hơn cả vị thiên hạ chi chủ trước mặt. 10 năm sau, Phong Tuyết tiểu tông sư sẽ được chứng kiến một vương triều Đại Chu hoàn toàn mới, khi đó vạn dân thiên hạ sẽ không còn phân biệt chủ lương, đều sẽ là những đứa con mà trẫm yêu thương nhất. Trẫm sẽ làm tốt vai trò quân phụ này. Diệm Đế rót xuống chén trà thứ ba. Thế nhưng, Tô Thần không uống, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn, chỉ chăm chú đọc sách, phảng phất hắn mới là vị thiên hạ chi chủ, là hoàng đế Đại Chu. Gió dần dần mạnh hơn, gió gào thét, mang theo hơi lạnh buốt giá. Lao đạo cầm phất trần dần mất kiên nhẫn. Ngay cả Diệm Đế cũng không khỏi nhíu mày. Tô Công, bao năm qua, nể mặt ngươi, trong tàng thư lâu hết lớp người này đến lớp người khác chết đi, trẫm đều không so đo với ngươi. Ngược lại còn thay ngươi che giấu mờ hai, ngay cả một chén trà cũng không chịu uống sao? Diệm Đế nói. Bệ hạ nói đùa rồi, ta chỉ là Hứa Ca của Cựu Lương Dược Phòng mà thôi. Tô Thần không ngẩng đầu lên, địa bộ này rõ ràng là muốn tiến khách. Dĩ nhiên, nếu muốn đánh, hắn cũng không ngại đánh một trận. Tứ đại cực cảnh viên mãn, danh xưng nhị phẩm mạnh nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị của hắn không phải chỉ là nói xuông. Các hạ có hơi quá đáng rồi. Chuyện Diệt Lương, Long Hiên Quân đã nói hết với lao đạo rồi. Ngươi chẳng qua là may mắn vớ được món hời lớn, mới có thể một kiếm giết hoàng đế yêu ma của Đại Lương. Ngươi đừng tưởng mình thật sự có chiến lược của tông sư. Lão đạo cầm phất trần không nhìn nổi nữa, con ngươi lạnh băng, chỉ vào ba chén trà đã nguội lạnh, đầy nước mưa trên bàn đá, nói: "Uống. Phong Tuyết tiểu tông sư có thể sống, nếu không, chết." Kiếm đạo nhân nổi giận: "Ngươi thử xem." Tô Thần vung sách xuống. Giờ khắc này, mưa gió điên cuồng, giữa những tầng mây đen quần quận còn có sấm sét tím gào thét, như muốn chém giết cùng cơn mưa gió này. Hứa Công Công đã ẩn náu trong hoàng cung thì xin hãy tuân thủ quy củ trong cung, bớt giết người đi, đừng để trong có sự. Đại Chu nhân tài lớp lớp, vượt xa sức tưởng tượng của Hứa Công Công, ít nhất kiếm đạo nhân muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, Diệm Đế rời đi. Lúc rời đi, cũng mang kiếm đạo nhân đi cùng. Chương 68, ra tay. Chương 68, ra tay. Ba chén trà ngội vẫn còn đặt trên bàn, bị nước mưa làm tràn ra, phát ra tiếng róc rách. Vậy hạ vậy mà lại đích thân rót ba chén trà cho tên tiểu thái giám này. Tiểu tử này có địa vị gì, hay là Tây Sưởng có bí mật gì mà đáng để bệ hạ phải tự mình lôi kéo? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một tên tiểu thái giám không đáng nhắc tới, không làm nên chuyện gì. Hắn cũng chẳng phải là nhân vật tuyệt thế như Hắc Liên Thánh Giả quét ngang Đăng Thiên Lâu. Ba vị nhất phẩm đỉnh phong của Đăng Thiên Lâu hộ tống xe ngựa, cùng với Diệm Đế và kiếm đạo nhân trong xe, đã rời đi. Thật lâu sau, trong ngự thư phòng, hắn nhìn ra xa. Diệm Đế, người nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, mở đôi mắt lạnh lùng, hướng tầm mắt về phía tàng thư lâu, rồi nhìn sang kiếm đạo nhân bên cạnh, hỏi: "Vị Phong Tuyết tiểu tông sư này thế nào?" "Giết hắn, chỉ cần một tuần trà là đủ." Kiếm đạo nhân vuốt râu, vẻ mặt vô cùng tự phụ. "Tốt, xin hãy đi nhanh về nhanh. Dương ta há để người khác ngủ say." Khi nhìn thấy danh sách ghi chép trong hoàng cung, cuốn sổ chỉ có ghi người vào cung mà không có ghi người ra cung, ánh mắt Diệm Đế run rẩy. Một người nhất phẩm, mấy chục người nhị phẩm, gần trăm người tam phẩm, tất cả đều biến mất một cách lặng lẽ, mà những kẻ đứng sau bọn họ đều có ân oán với người trong tàng thư lâu, không khó để đoán ra Hứa Công Công trong tàng thư lâu có lẽ chính là người cuối cùng trong tam công của Đại Lương. Uy tích xuất hiện và dòng thời gian đều khớp. Khi đó, hắn đã chuẩn bị ra tay với Tô Thần. Đáng tiếc, các vương gia phản loạn quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thái thượng giám của Đại Chu, thân phận áo bào tím không muốn, lại cứ tâm tâm niệm niệm về Cửu Lương, vậy thì ngươi đi chết đi. Trong điện Kim Loan, Diệm Đế lặng lẽ chờ đợi tin tốt của Kiếm đạo nhân. Về phần thất bại, hắn chưa từng nghĩ tới. Dù sao, Kiếm đạo nhân chính là giang hồ đệ nhất nhân của Đại Chu, hai ba cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ là chuyện một nhát kiếm mà thôi. Gọi hắn là nửa bước tông sư, hay đệ nhất tiên hạ phẩm, cũng không hề quá đáng. Một nhân vật như vậy, nếu là hắn ở Đại Lương lúc đó, cũng có thể một kiếm giết chết hoàng đế yêu ma đang trọng thương, hơn nữa, e là còn dễ dàng hơn nhiều. Đừng nói là một Phong Tuyết tiểu tông sư, cho dù là 10 người, cũng chắc chắn có chết không sống. Chỉ là, đêm đó, Diệm Đế đợi mãi không thấy Kiếm đạo nhân trở về. Tàng Thư Lâu, trong sân, Tô Thần trở lại dung mạo vốn có, mình mặc huyền y, dáng vẻ thiếu niên, tóc đen bay múa, sấm sét quần quần không ngừng giáng xuống, như muốn xóa nhòa thân hình hắn. Hắn đã lập đại nguyện. Vì vậy, trời đất biến sắc, gió lớn gào thét, mưa to như chút, còn có tuyết động thành băng, không ngừng rơi xuống giữa màn mưa. Lấy Tàng Thư Lâu làm trung tâm, sương lạnh dày đặc đông cứng cả mưa, lan ra trăm trượng xung quanh. Hàn khí bức người, ngay cả nước mưa rơi xuống, vào lúc này cũng đều đông lại thành tinh thể băng, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan thành một biển. Đây là cảm giác của nhất phẩm sao? Tô Thần, khí tức trong cơ thể đang dâng lên. Máu, xương, tủy và cả tạng phủ, đến từng lỗ chân lông trên người đều đang reo hò vui sướng, tham lam hấp thụ sức mạnh của sấm sét này. Sấm sét vốn định xóa sổ Tô Thần, trước thân thể được tạo nên từ tứ đại cực cảnh, ngược lại trở thành một cuộc gột rửa, giúp hắn bước vào hàng ngũ thân thể không giò của nhất phẩm nhanh hơn. Đột phá nhất phẩm, con đường luyện thể gọi là ngộ thiên cảm, thân thể viên mãn, toàn thân không giò là cảnh giới tiểu tông sư, con đường luyện khí gọi là đạp tiền môn, sinh ra chân nguyên, thông mạch chân nguyên là cảnh giới tiểu tông sư. Chỉ là, giờ khắc này, Tô Thần đã bước ra con đường của riêng mình. Không chỉ ngộ được thiên cảm trong cõi u minh, dẫn tới sấm sét gột rửa, hắn còn mơ hồ cảm thấy mình như đã bước một bước, đạp nát thứ gì đó. Dường như đó là tiền môn trong cơ thể hắn. Vâng. Giờ khắc này, khí mạch trong cơ thể Tô Thần hoàn toàn thông suốt, thanh ngọc chi khí vốn chỉ ở ngoài thân nay đã xuyên suốt toàn thân, ngưng luyện làm một, ngày càng nóng ánh, tựa như chân nguyên. Không, thứ này còn mạnh hơn cả chân nguyên. Không chỉ vậy, trong cơ thể Tô Thần, toàn thân quán thông, huyết nhục viên mãn, hồn nhiên nhất thể, trợ lục kim thân quyết hiện ra những đường vân màu vàng kim trên người, hắn đã đạt đến cảnh giới không rõ. Lúc này, cuồn phong cuồn cuộn như thương long hiện lên trên người Tô Thần, bay thẳng đến chân trời, như muốn khuấy nát cả bầu trời đầy sấm sét. Tuy không biết vì sao, nhưng Tô Thần, người đi con đường thể tu, quả thật đã đồng thời đạt tới không rõ cảnh và chân nguyên cảnh, trực tiếp trở thành tiểu tông sư song nhất phẩm. Hắn đã là nhất phẩm rồi. Một luồng sức mạnh to lớn vượt xa nhị phẩm trước đây dâng lên trong cơ thể Tô Thần, hắn cảm giác, dù đối thủ là cường giả tuyệt đỉnh, hắn cũng có thể khiến sấm sét vang dội trong cơ thể mình để chấn giết đối phương. Có lẽ, có thể đánh với hắn một trận, chỉ có tông sư. Cùng lúc đó, bên ngoài Tàng Thư Lâu, một luồng khí tức cuồng bạo xuất hiện, áo bào phần phật, nhanh như kiếm quang, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, một cước đạp nát tường mây, giáng xuống giữa Tàng Thư Lâu. Ha ha ha. Thái giám sâu bỏ, lăn ra đây chịu chết. Kiếm đạo nhân càn rỡ cười to. Phất trần trong tay hắn lúc này dựng thẳng đứng, sinh cơ tích lũy bằng bí pháp trong cơ thể hắn bộc phát, đưa hắn vào trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm, vừa hay, hôm nay là một đêm mưa, trên bầu trời sấm sét vô số, vừa bạn phù hợp với lôi đỉnh chân ý và vô kiếm kiếm ý đã viên mãn của hắn. Hay lắm. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta giết ngươi. Tàn Dư Cửu Lương, Phong Tuyết tiểu tông sư phải không, để ngươi xem phong thái của đệ nhất nhân Đại Chu này. Kiếm đạo nhân nói không ra lời nữa. Chỉ thấy, sóng khí trên người Tô Thần bậy mà khuấy nát và xua tan cả trời sấm sét, sức mạnh sấm sét của trời đất mà hắn muốn mượn dùng trong nháy mắt đã không còn. Vô kiếm kiếm ý của hắn cũng trở nên yếu ớt lạ thường, phản phất như trong cơ thể người mặc áo bào đen trước mắt có một luồng kiếm ý còn kinh khủng hơn, khiến nó căn bản không dám xuất hiện để tranh tài. Hai chỗ dựa lớn nhất đã tan thành mây khói. Làm sao có thể? Kiếm đạo nhân kinh hãi tột độ. Hắn chính là dựa vào hai đại chân ý đã viên mãn này, cùng với nội tình gần bằng nhất phẩm tông sư, mới có thể coi cường giả tuyệt đỉnh như sâu bọ. Thế nhưng, kết quả là hai đại sát chiêu của hắn khi đối mặt với Tô Thần đến cả thi triển cũng không làm được. Tàn Dư Cựu Lương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là tông sư? Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Thần ngước mắt nhìn sang. Trong mấy mắt, Kiếm đạo nhân cảm thấy tóc gáy dựng đứng, như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Một cảm giác gáp bức khó tin ập tới mãnh liệt. Trực giác mách bảo hắn, chỉ cần dám xuất kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Huống chi, vô kiếm kiếm ý của hắn bị áp chế gắt gao, căn bản không thể xuất kiếm. Ngại quá, ta đi nhầm chỗ. Vậy hạ, bảo ta đến hỏi một chút, Tô công công còn có nhu cầu gì khác không? Vậy hạ nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn. Kiếm đạo nhân hoàn toàn không còn vẻ cuồng ngạo lúc mới đến, gương mặt dàn mua nở một nụ cười gượng gạo, không chút do dự quay đầu muốn chạy. Lúc này, Tô Thần mới nhận ra, kiếm đạo nhân trước mắt này đúng là tới để giết mình. Bảo ngươi thử, ngươi lại thử thật à? Đêm đó, Tô Thần dậm chân một cái, lao tới. Trong cơ thể có tiếng sấm sét vang rền. Không, kiếm đạo nhân hoảng sợ gào thét. Đêm đó, kiếm đạo nhân không bao giờ có thể bước ra khỏi Tàng Thư Lâu nữa. Chỉ có bên trong Tàng Thư Lâu vang lên tiếng xẻng đảo đất không ngừng. Bên kia, cảm nhận được lôi đỉnh thiên nộ chợt lóe lên ở phía xa, khóe miệng Diệm Đế lộ ra một nụ cười nhẹ. Xem ra, kiếm đạo nhân đã thành công. Vị công thức cuối cùng của Đại Lương này, Phong Tuyết tiểu tông sư, cũng không mạnh lắm nhỉ. đến cả kiếm ý của kiếm đạo nhân cũng không ép ra được đã bị giải quyết rồi. Xem ra lời đồn không đúng sự thật rồi. Chỉ là Diệm Đế đợi rất lâu ở Kim Loan Điện cũng không thấy kiếm đạo nhân mang đầu của Tô Thần đến phục mệnh. Hắn cứ đợi mãi, đợi mãi. Hôm sau trời sáng, bá quan văn võ đều lên triều. Diệm Đế như vừa tỉnh ngộ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khó kiềm chế. Kiếm đạo nhân chết rồi sao?